Chương 239, ngọn lửa bay lên, động vật biển loạn vũ. Chương 239, ngọn lửa bay lên, động vật biển loạn vũ. Đối phương hơn 100 người sững sờ tại chỗ, có người rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn về phía nam tử. Cánh tay không ở, bản thân thấy cũng không giả dối. Chỉ một hơi thở liền phế bỏ nguyên anh trung kỳ cánh tay, cũng chém gục một con. Đối phương thật chỉ là nguyên anh sơ kỳ sao? Ừm, cái này kết thúc rồi à? Trúc Thanh nhặt lên cánh tay, mặt mũi bình tĩnh hỏi hướng đối phương hơn 100 người. Thấy đối phương không có trả lời, Trúc Thanh lắc đầu một cái, chỉ các ngươi như vậy mặt hàng, còn không biết xấu hổ nhảy ra giết người mà bảo. Tiểu tử, ngươi dám nữa nói một lần sao? Tiểu tiểu kết đan kỳ thật là không biết trời cao đất rộng. Bọn ta giết ngươi so giết chết con kiến dễ dàng hơn. Xem những thứ kia chỉ dám nói dọa, cũng không dám tiến lên nguyên anh kỳ, Trúc Thanh cùng nữ tu nhóm rối rít lắc đầu thở dài. Tiểu tử, nhanh đưa cánh tay còn trở về, bổn tọa còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nam tử khôi ngô hung tợn nhìn chằm chằm Trúc Thanh nói, các vị tiền bối, không chỉ có thực lực không đủ, hay là thật quá ngu xuẩn. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Nam tử khôi ngô cao cao nâng lên chân trái, lại nặng nề rơi xuống. Theo dự đoán đất rung núi chuyển không có phát sinh, thay vào đó chính là thành thủy ong ong âm thanh cùng rung động không chỉ thân thể. Tiểu tử thối, ngươi làm cái gì? Nam tử khôi ngô mang theo hoảng sợ xem Trúc Thanh, chỉ nghe hắn bình thản nói, tiền bối thật quá ngu xuẩn. Ngươi nên hỏi chính là, ngươi muốn làm gì? Người này, đối phương mười phần không hiểu, nhưng mấy tên nguyên anh kỳ tựa hồ ý thức được cái gì, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trúc Thanh không để ý đến động tác của bọn họ, chậm rãi ngồi vào trên thạch đầu, bắt đầu quan sát cánh tay. Màu vàng đất linh khí xông ra, đưa cánh tay hoàn toàn cái bọc, thấy vậy, nam tử hét lớn, "Tiểu tử, ngươi nếu dám hủy cánh tay, ta định đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển." Hắn mới vừa nói xong, liền có đất cắt từ Trúc Thanh trong bàn tay trở xuống. "Ngươi muốn chết." Dứt lời, nam tử khôi ngô lập tức ném ra ba cái bạch ngọc hồ lô. Phốc, phốc, phốc. Nắp bình rơi xuống. Trên trăm đạo màu xanh ra trời lưu quang phi nhanh mà ra. Chỉ thấy 150 chỉ động vật biển phẫn nộ điên cuồng hét lên, trong đôi mắt càng là hiện lộ ra đỏ thắm chi sắc, nhưng cũng không tiến lên. Thật có ý tứ, lại dám dùng huyết sát hương, chẳng lẽ các vị tiền bối không sợ những thứ này động vật biển phản pháo sao? Lời này vừa nói ra, đối phương hơn 100 người nhất thời mặt lộ hoảng sợ. Kỳ thực bọn họ cũng không biết huyết sát hương là vật gì, càng không biết những thứ này động vật biển tại sao lại bị khống chế. "Tiểu tử, thiếu gia vẻ huyền bí, những thứ này động vật biển đều ở bọn ta thao túng dưới." Nam tử khôi ngô cao giọng nói, nhưng thanh âm hơi run lại bán đứng hắn. Huyết sát hương dung nhập vào khí huyết sát, có thể ăn mòn đối phương tâm thần, khiến cho nóng nảy không dứt. Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, tu sĩ có lý trí còn như vậy, nếu như dùng tại giã tính 10 phần yêu thú trên người, sẽ có loại nào hiệu quả, liền không cần vãn bối nói thẳng đi. Đối phương hơn 100 người nhất tề nhìn về phía cuồng bạo không ngừng yêu thú, lại nhìn về phía nam tử khôi ngô, rối rít mặt lộ hoảng sợ cách xa. Chỉ thấy nam tử mặt lộ sát khí, hung hăng nói, đã ngươi biết nhiều như vậy, vậy liền tự mình trả lại cánh tay, để tránh lưỡng bại câu thương. Ha ha ha. Trúc Thanh cười to lên, nhẹ nhàng bước lên cánh tay, lại tùy ý tiếp lấy. Khoan khoái trong tiếng cười xen lẫn vô tận giễu cợt, vang vọng với trong sân cốc, nhất thời để cho đối phương kinh hồn bạt vía. Sau một hồi, Trúc Thanh xóa sạch khóe mắt nước mắt nói, "Xin lỗi, xin lỗi, vãn bối thất lễ." Hồi lâu không có nghe được buồn cười như thế chuyện tiểu lầm, nhất thời không có thể chịu ở mong rằng các vị tiền bối thứ lỗi. "Tiểu tử thối, ngươi là thật chẳng sống." Nam tử khôi ngô hung tợn nhìn chằm chằm hắn, đồng thời dùng khóe mắt quan sát tay trái của mình. Chỉ thấy từng tia tơ hồng ở trong suốt băng tinh bên trên đi xuyên, đã hiện đầy hơn phân nửa cánh tay. Nếu tiền bối không tin bạn bối nói, vậy liền tận mắt chứng kiến đi. Chỉ thấy Trúc Thanh nâng tay phải lên, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa bóp ở chung một chỗ. Nữ tu nhóm nhìn ở trong mắt nhất thời vui mừng vô cùng, đối phương hơn 100 người nhìn ở trong mắt thời là thấp thỏm lo âu. Ba thanh thúy búng tay vang dội thung lũng. Chỉ thấy 150 con động vật biển trên lưng hiện ra phong chữ, ngay sau đó giải tán biến mất. Động vật biển thân hình bọn tới trước ra hơn một trượng, lập tức nhìn chằm chằm máu đỏ tươi mắt nhìn về phía trung quanh tu sĩ. Cùng bạo tiếng gào thét đinh tai nhức óc, toàn bộ động vật biển như hung tàn ác quỷ vậy xông lên đánh giết tiến đám người. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, thương xót tiếng cầu cứu, oán độc tiếng chửi rủa. Vang vọng đang lúc mọi người bên hai. "Đừng, ta còn không muốn chết. Cứu mạng a, trưởng lão mau cứu ta. Đại Sơn Huyền Gia Hỏa đã sớm đem chúng ta tính toán ở bên trong. Thật là khốn kiếp xuất sinh." Địa Hỏa Tông nam tử khôi ngô khoảng cách động vật biển gần đây, tự nhiên gặp công kích mạnh liệt nhất. Liên tục tránh né sau, hắn biết, tiếp tục như vậy bản thân chỉ biết kiệt lực mà chết. Chỉ có thể đụng một cái. Chỉ thấy trên người của hắn dâng lên từng đạo khói trắng, bị đóng băng tay trái trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm, đem toàn bộ băng tinh toàn bộ hòa tan. Ngọn lửa lan tràn, từ tay trái nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, lại nhanh chóng ngưng kết thành một bộ uy vũ khôi giáp, kèm thêm đỏ ngầu ngọn lửa bay lên. Nâng lên quyền trái, gắng sức về phía trước huy động. Chỉ thấy một cái xích diễm cự long phi nhanh mà ra, xông lên đánh giết tiến động vật biển bầy. Bay một tiếng, ánh lửa sáng ngời đột nhiên nổ tung, tầng tầng lớp lớp thân thể khổng lồ bị chấn động đến bay lên, có chút rơi vào trước mắt của người khác. Xuyên thấu qua đung đưa không ngừng ánh lửa, hắn thấy được tấm kia bình thản như nước mặt mũi, nhất thời các loại tâm tình dâng trào mà ra. Cho dù chết, cũng phải hủy diệt đám người kia như đồ. Nam tử khôi ngô thân thể không người xuống, hơi nhún chân, như mũi tên rời cùng lao ra biển lửa, thẳng thẳng hướng Trúc Thanh. Chu Trường Lệ hai tay cầm kiếm chăn Trúc Thanh trước mặt, lại bị ôn nhu địa vớt ve mông cong. Sau một khắc, nam tử phảng phất bị thương nặng, phi nhanh thân hình lay động mấy lần liền mới ngã xuống đất. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì?" Nam tử khó khăn ngẩng đầu lên, hung ác ánh mắt đã không ở, chỉ để lại một đôi hoảng sợ, mông lung trong mắt. Lúc này, mười mấy con động vật biển đã đuổi theo, mở ra mồm máu liền muốn đem hắn nuốt vào. Tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, các loại tâm tình xông lên đầu. Nam tử đưa ra đầu lưỡi, đang chuẩn bị cắn bể lúc, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, "Không thể, người nọ ta hữu dụng." Mười mấy con động vật biển tựa hồ nghe hiểu tiếng người, nhất thời dừng động tác lại, hướng nơi khác vội vã đi. Một màn này bị tất cả mọi người thấy được, nữ tu nhóm vui mừng vô cùng, đối phương thời là tuyệt vọng cực kỳ. Trúc Thanh nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi, mặt lộ tuyệt vọng nam tử khôi ngô, chậm rãi nói, "Tiền bối có biết bổn mệnh pháp bảo cùng giữa các tu sĩ còn có tâm thần liên hệ. Chủ nhân, đây không phải là chuyện đương nhiên chuyện sao? Nếu không liền sẽ không xưng là bổn mệnh pháp bảo." Chu Trường Lệ ưỡn thẳng mông cong, mười phần sặc sỡ nói. Trúc Thanh tà mị cười một tiếng, lần nữa vuốt ve cái mông của nàng, cũng tùy ý du tẩu. Đồng thời nâng lên một cái tay khắc trưởng, giơ giơ. Đó là khôi giáp một cái cánh tay, mười phần tinh xảo, cùng nam tử trên người khôi giáp nên là một thể. Bổn mệnh pháp bảo tổn thương, tu sĩ sẽ có cảm ứng. Nếu như bổn mệnh pháp bảo hư mất, tu sĩ thì sẽ phải chịu thương nặng. Chương 240, mỹ nhân tùy ý luyện tay một chút. Chương 240, mỹ nhân tùy ý luyện tay một chút. Những thứ này chúng ta đều biết, cũng không biết chủ nhân vì sao có thể đem người nọ thương nặng. Xuân Cơ êm ái nằm ở Trúc Thanh sau lưng, mềm mại xúc cảm vừa lúc chống đỡ ở nơi cổ, cúi đầu, ở bên tai của hắn nhu mì nói. Lên tiếng. Trúc Thanh ho nhẹ một tiếng, hơi lộ ra lung tung nói, cái này rất đơn giản. Chỉ cần ở bổn mệnh pháp bảo bên trên tăng thêm thần hồn công kích phù văn là được. Đang khi nói chuyện, từng đạo linh ti từ Trúc Thanh đầu ngón tay xông ra, rất nhanh liền hội chế ra viết có phá chữa bừa chú. Phá. Ôn nhuận thanh âm như gió mát tung bay, chậm rãi đi tới nam tử khôi ngô bên hai. Chỉ thấy hắn phảng phất bị trọng kích, hoa một tiếng phun ra ngụm lớn máu tươi. Tiểu tử, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù ánh mắt lung lung, nhưng nam tử vẫn vậy để lời hăm dọa, há miệng liền muốn cắn chót lưỡi. Tiền bối xin yên tâm, ngài không có cơ hội này. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh đã đi tới nam tử bên người. Còn có, ta sẽ không cho ngài tự bạo cơ hội. Cánh tay như sét đánh rơi xuống, một chương viết có tỏa hồn phù lục đã dính vào đỉnh đầu của hắn. Phù lục hóa thành điểm một cái linh quang, không có vào sọ đầu của nam tử. Chỉ một lát sau, thần hồn của hắn chấn động liền biến mất không thấy. Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Kết đan kỳ tại sao lại có như vậy tốc độ? Không phải tốc độ, là không gian pháp trận. Pháp trận? Tại sao pháp trận? Chẳng lẽ? Lúc này, đối phương hơn 100 người rốt cuộc ý thức được, bọn họ người đã ở pháp trận bên trong. Một kẻ 30 hơn tuổi người đàn ông trung niên nhẹ nhõm chém giết ba con động vật biển, hướng Trúc Thanh chắp tay nói, "Đạo hữu, chúng ta xin từ biệt khỏe không?" "Không tốt, tiểu tử." Đối phương thở hổn hển, tiếp tục nói, "Chúng ta nguyện ý giao ra tất cả báu vật, như vậy được chưa? Giết các ngươi giống vậy có thể lấy được." Thanh âm lạnh băng, không mang theo một tia nhiệt độ. "Tiểu tử thối, ngươi cho là bằng ngươi là có thể giết được chúng ta sao? Ngươi cho là? Ngươi rất ổn nào." Trúc Thanh mặt mũi âm lãnh mà nhìn xem đối phương, trong ánh mắt hàn khí đã tràn đầy mà ra. "Ngươi?" Nam tử tức giận chỉ Trúc Thanh. Hắn chưa kể xong, liền có mấy thân ảnh phi nhanh mà đi. "Muốn đi? Ta cho phép sao?" Thanh âm lạnh như băng vang dội thung lũng, đối phương hơn 100 người nhất thời trời đất quay cuồng, đợi lấy lại tinh thần lúc, toàn bộ nguyên anh kỳ vây dựa chung một chỗ. Trung quanh còn có hơn 100 con động vật biển, lại hướng ngoài còn có một đạo đại hồi bình chướng. Bọn họ sinh lòng tuyệt vọng, đồng thời hồi tưởng lại Trúc Thanh vậy, người nọ hữu dụng. Chẳng lẽ hắn muốn lưu lại nguyên anh kỳ? Hữu dụng? Có tác dụng gì? Đúng. Nếu như hắn giết bản thân, vậy liền phá hủy Kim Văn quyết định quy củ, cho nên cần lưu lại mấy người làm chứng cho hắn. Nghĩ tới đây, 10 tên nguyên anh kỳ nhất thời yên tâm trong thạch đầu. Lại nhìn về phía hơn 100 chỉ động vật biển, trong lòng thầm mắng, muốn giữ lại chúng ta cứ việc nói thẳng, cần gì phải tới thử luyện một bộ này. Bên kia, Kim Đan kỳ tu sĩ giống vậy tụ trung một chỗ. Trước mắt của bọn họ chính là Diễm Nương mấy người, chỉ còn giữ lại 86 người. Ừm. Với bạn, Trúc Thanh sờ một cái cằm nói, Nguyễn Nguyễn phụ trách thao túng pháp trận, Thiến Nương phụ trách cho phù văn, Cần Vũ, Xuân Xuê, Đỏ San, Hồ Nguyệt, Xuân Cơ, các ngươi kinh nghiệm thực chiến tương đối ít, có thể nhờ vào đó luyện tay một chút. Dừng lại chốc lát, Trúc Thanh lạnh nhạt nói, có ta ở đây, các ngươi có thể yên tâm thi triển. Là chủ nhân. Thanh âm vui sướng vang dội thung lũng, hơn 10 đạo xinh đẹp bóng dáng phi nhanh về phía trước. Bạch Liên cùng Chu Trường Lệ ở lại Trúc Thanh bên người, Ưng Dĩnh, Tiểu Mị, Lâm Y Chi thì làm Tâu Nguyễn Nguyễn cùng Tiến Nương hộ pháp, những người khác thời là tùy ý làm sàng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên thai không dứt, vang vọng với trong sân gốc, nhưng không có một tia chuyển tới bên ngoài. Xem không có chút nào sóng lớn mạch quang, chờ bên ngoài 13 tên nguyên anh kỳ cùng hơn 200 tên kim đan kỳ nhất thời phiền nào không dứt. Rốt cuộc thành công không? Lấy bọn họ thực lực, sớm nên đi ra. Có thể hay không trực tiếp chạy mất? Có thể. Chúng ta hay là trực tiếp vào xem một chút đi. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người nhìn về phía Đại Sơn Huyền Nam Tử. Chỉ thấy hắn chau mày, trong đôi mắt tựa hồ có hàn quang chợt hiện. Hắn đã cảm giác được động vật biển trên người phù văn đã bị phá trừ. Nếu như là như vậy, trong sơn cốc người tất nhiên sẽ chạy từ phía. Vậy mà, bây giờ cũng không một người chạy ra khỏi, thậm chí ngay cả chiến đấu tiếng vang cũng không từng dâng lên. Vì sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương có trận pháp sư? Tất cả mọi người đều bị lưu lại. Long Vương nghĩ, bật thốt lên. Tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía nam tử, trên mặt nhất thời hiện đầy lo âu. Trận pháp sư uy danh, tất cả mọi người cũng nghe nói qua. Có thể vượt cấp giết địch, có thể phong ấn tu vi, thậm chí có thể ở vô thanh vô tức giữa để cho đối thủ bất mệnh. Lúc này, một vị xinh đẹp nữ tu nhỏ giọng hỏi, "Phu quân, bọn ta phải làm như thế nào?" Thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại bị tất cả mọi người nghe rõ ràng, đây chính là con mắt của nàng. Thay vì lớn tiếng chất vấn, loại này nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ càng có thể khiến người ta tin phục. Nam tử tự nhiên hiểu một điểm này. Tạm thời ngắm nhìn, nếu như đối phương thật sự có trận pháp sư, bây giờ vọt vào sẽ chỉ là thiếu thân lao đầu vào lửa. Là, ta bây giờ đi liền an bài đệ tử. Theo nữ tu rời đi, những tông môn khác hạ đạt giống nhau ra lệnh. Bên trong sân cốc, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Một đạo điện quang vọt vào đám người, ngay sau đó cùng bạo sấm sét vòi rồng bay lên. Trung quanh tu sĩ bị cuốn vào trong đó, nhất thời hóa thành máu đỏ tươi mưa, theo gió phiêu sái. Vòi rồng trung tâm, Cần Vũ cầm trong tay trường thương ngạo nghễ mà đứng. Kê ngang thương ở vào bên người, gắng sức về phía trước vung ra một vầng trăng khuyết, lại cất vào sau lưng, đầu đôi liên kết, sáng ngời trăng tròn nổi lên, vòng quanh ở bên cạnh nàng. Ngón tay về phía trước nhẹ một chút, nhẹ giọng quát lên, đi. Trăng tròn cấp tốc phát triển hướng ra phía ngoài chạy như bay, trực tiếp cùng sấm sét vòi rồng dung hợp lại cùng nhau. Đúng lúc này, sáng ngời chém chữ hiện lên ở vòi rồng bên trên, nương theo lấy vòi rồng hướng ra phía ngoài cuốn qua. Tiểu nha đầu, thật là trưởng thành. Cần Vũ mặt lộ nụ cười mừng rỡ, ngay sau đó nhanh chóng thu hồi, quan sát chung quanh tình hình. Cuồng bạo vòi rồng như sóng lớn nộn nhạo lên, mãnh liệt sấm sét cùng kiếm quang bén nhọn xẹt qua tu sĩ thân thể hướng ra phía ngoài phi nhanh. Chỉ thấy các loại linh quang rối rít dâng lên, lại đột nhiên giải tán, khi thì có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng rất nhanh sẽ gặp biến mất. Vòi rồng tiêu tán, chỉ để lại đẫm máu một mảnh đại địa. Đang lúc Cần Vũ cho mày, mặt mũi xinh đẹp bên trên hiện lộ ra không vui lúc, mấy đạo nhân ảnh phi nhanh tới, đã đi tới phía sau của nàng. Cần Vũ ánh mắt vi ngưng, trường thương trong tay ong ong vang dội, từng kia tức giận xông lên gò má. Lúc này, ác liệt hàn quang nương theo lấy xinh đẹp dáng người phiêu nhiên đi tới, mấy cổ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn lại mấy viên đầu lâu nổi đồng bền giữa không trung, có chút không biết làm sao mà nhìn trước mắt phong cảnh. Sau một khắc, đột nhiên tung tích thân hình để bọn họ biết, thân thể của mình đã chết. Mấy vệt sáng trắng từ đầu lâu bên trong bay ra, thẳng xông về hai tên xinh đẹp nữ tử. Đôm nốt tiếng chập vang, sấm sét cuốn quanh kiếm quang cùng thương ảnh trực tiếp đem bạch quang sọ xuyên qua, chỉ để lại thê lương tiếng kêu rên. Chương 241, mỹ nhân ra tay rất tàn nhẫn. Chương 241, mỹ nhân ra tay rất tàn nhẫn, ta mới không cần ngươi giúp một tay. Cần Vũ mặt mũi không vui xem Lý Thông Thông nói, chỉ thấy nàng một tay cầm kiếm, một tay vào ngực, đem bản thân hơn người phong cảnh triển lộ cấp đối phương. Ta mới không có giúp ngươi, chẳng qua là tuân theo chủ nhân ra lệnh luyện tay một chút mà thôi. Hơn nữa, Lý Thông Thông chỉ chậm rãi đứng lên tu sĩ nói, chiêu thức của ngươi dù mãnh, nhưng giết chết cũng chỉ có mười mấy người, còn lãng phí pháp lực. Cần Vũ đầy mặt tức giận mà nhìn xem đôi kia cao ngất ngọn núi cùng thâm thủy khe. Nàng đã từng thỉnh cầu trúc thanh tặng cho, nhưng nhận được trả lời cũng là, ngươi rất đẹp. Hơn nữa thể tu thân hình muốn cân đối, không được cùng những người khác kèn cựa. Ai cần ngươi lo? Như thế nào giết địch là chuyện của ta, không cần ngươi cơ tay múa chân. Cần Vũ tức giận nói. Hay là giống như trước đây, động một chút là nổi giận. Lý Thông Thông cười rạng rỡ địa đáp lại, cũng dễ rủa dáng người, đem thức tha thân hình toàn bộ triển lộ. Ngươi. Cần Vũ vừa định phản bác, lại thấy mấy đạo nhân ảnh chạy nhanh đến. Ta vẫn còn ở nói chuyện đâu? Thanh âm tức giận xen lẫn ác liệt thương ảnh đâm thẳng đối phương. Phúc, phúc, phúc. Vô số lô máu khắc dấu ở thân thể đối phương bên trên, cột máu dâng trào, hóa thành mảnh nhỏ mưa máu phiêu sái ở không trung. Xem các nàng vui mừng đùa giỡn dáng vẻ, Trúc Thanh trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn như bất hòa, nhưng hai người quan hệ cũng là mười phần hòa hợp. Có lẽ là Lý gia xuất thân, lại đều là nữ đầu bếp, hai người liên thủ cực kỳ tinh diệu, công kích cũng là tinh chuẩn cực kỳ, từng chiêu có thể trúng yếu hại. Bên kia, hai thân ảnh lẫn nhau giao thoa, nương theo lấy rực rỡ kiếm mang phi nhanh về phía trước, qua trong giây lát liền chém giết mười mấy người, chính là Lâm Hồng San, Lâm Hồng Nguyệt tỷ muội, thân pháp của bọn họ đã cùng Nguyễn Phi Yên, Nguyễn Phi Linh tương đương. Chẳng qua là, tính cách chênh lệch rất nhiều. Mới vừa rồi người nọ nên nhường cho ta. Lâm Hồng San nói. Ta xem trước đến, tự nhiên thuộc về ta. Lâm Hồng Nguyệt nói. Thật là không lớn không nhỏ, muội muội nên để cho tỷ tỷ. Ai u? Tỷ tỷ thật không biết được nói, người khác đều là tỷ tỷ để cho muội muội, đến ngươi. Đang khi nói chuyện, hơn 10 đạo bóng người đã đem hai người bao vây. Thật không có lễ phép. Chúng ta vẫn còn ở nói chuyện đâu. Tỷ tỷ nói cái gì đó? Những thứ này dẹp có thể nào cùng chủ nhân sánh bằng? Bắt bọn họ cùng chủ nhân so, đều là làm bẩn chủ nhân gọi ra mùi thơm. Cũng đúng. Hắn liền trên người chủ nhân bụi bặm cũng không sánh nổi. Xú nha đầu nhóm. Lời của nam tử còn không có kể xong, liền đón nhận hai đạo ánh mắt lạnh như băng. Bóng dáng phi nhanh, kiếm quang lóng lánh. Hơn 10 đạo bóng người liền tiếng kêu thảm thiết chưa có thể phát ra liền hóa thành thịt nát. Cái đó, ta thở ra khí hơi thở hẳn không phải là thơm a, bụi bặm hẳn là cũng không nhiều. Trúc Thanh nhỏ giọng nói, tuyệt đối không có bụi bặm. Bất quá, khí tức đúng là thơm. Chu Trường Lệ ánh mắt sáng rực xem Trúc Thanh, kiên định nói, phải không? Trúc Thanh nhìn về phía Bạch Liên, mỗi ngày mồ hôi đầm địa, lấy ở đâu bụi bặm? Về phân khí tức, hẳn là vậy đi. Bạch Liên lạnh nhạt nói, a. Trúc Thanh gãi gãi gò má, quay đầu nhìn về phía bên kia. Một đạo xinh đẹp bóng dáng phiêu nhiên nhảy múa, phảng phất đón gió bay lượn bướm bướm, chính là Xuân Cơ. Vô số cánh hoa tung bay xuống, đem một mảnh kia thiên địa hóa thành thế ngoại đảo nguyên. Dưới mặt cánh hoa đám người phảng phất thấy được thế gian xinh đẹp nhất phong cảnh, si mê xem Xuân Cơ, thậm chí ngay cả vũ khí trong tay đều đã vứt bỏ. Cánh hoa bay xuống, bóng người không thấy, chỉ có đỏ tươi mưa máu phiêu xài xuống. Hồi mâu giữa, xinh đẹp tuyệt trần mặt mũi nhìn về phía Trúc Thanh, lập tức nở rộ ra thế gian nhất nụ cười quyến rũ. Xem ra, vị này kinh thành xinh đẹp nhất hoa khôi ăn chắc tiểu sư đệ. Bạch Liên giảo hoạt nói, chẳng qua là cảm tạ, cũng không có cái khác. Trúc Thanh chột dạ nói, hắn là thật chột dạ. Đám người không ở thời điểm, hắn thường xuyên thưởng thức Xuân Cơ vũ điệu, thậm chí làm bạn mẹ múa. Có lẽ là Hoa Khôi nguyên nhân, Xuân Cơ quen thuộc cầm kỳ thư họa, thơ ca vũ nhạc. Trong đó vũ điệu càng là tuyệt vời cực kỳ, liền Trúc Thanh đều là mặc cảm, dung nhập vào Phi Hoa kiếm quyết sau càng là mờ ảo vô hình, đẹp lấp lánh. Nhìn lại những người khác, Diễm Nương cầm trong tay lửa đỏ bảo kiếm, nhẹ nhàng về phía trước huy động liền có năm màu trăng khuyết bay ra, một hóa hai, hai hóa bốn, qua trong giây lát liền hóa thành mưa rông gió giật chém về phía đối phương. Quanh vô số trăng khuyết vỡ ra, hóa thành nóng bỏng ngọn lửa năm màu đem đối phương chôn. Lý Tiểu Yến cầm trong tay trường kiếm, gió nhẹ vẫn biết, bước ra một bước liền xuyên qua mấy người. Thật nhỏ vết rách từ từ hiện lên, từ từ hóa thành màu đỏ máu. Quanh một tiếng, mấy người kia thân thể đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số cục thịt nhẹ nhàng rớt xuống. Lý Thanh Y lìa đạp chân xuống, chung quanh mấy người nhất thời quỳ xuống đất không dậy nổi, chỉ có thể khẽ nâng lên đầu nhìn về phía trước mắt nữ tử xinh đẹp. Đàng hoàng đem đầu thấp kém, và tiểu thư dung nhan chỉ có chủ nhân mới có thể phẩm giám. Ngươi, nam tử mới vừa mở miệng, đầu lâu liền hóa thành hai nửa. Đều nói, đem đầu thấp kém. Xem đi, cũng chém lệnh. Thiếu xem thường người. Quát lên tiếng vang lên. Chỉ thấy một người trên thân sáng lên từng đạo vết rách, cũng có mãnh liệt linh lực ý muốn bộc phát ra. Tự bạo. Thật là không thú vị. Dứt lời, người nọ dưới người hiện ra phong chữ, đồng thời có xanh biết dây mây từ dưới đất thoát ra đem người nọ vững vàng cái bọc. Chính là như vậy. Cái chết của các ngươi chỉ có thể từ chúng ta tới định. Thanh đạm thanh âm bay ra, kiếm quang bén nhọn rơi xuống, mấy đạo thân ảnh đột nhiên ngã xuống đất. Bên kia, chói mắt hào quang năm màu dâng lên, trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm mang chém về phía mười mấy người. Mặc dù đối phương ném ra phù lục, tấm thuẫn ngăn cản, nhưng ngũ sắc kiếm mang phảng phất thần binh lợi nhận, trong nháy mắt xuyên tấu phòng ngự, đâm vào đối phương mi tâm. Ai thông linh chi thể thật là phiền toái, tâm niệm vừa động, công kích sẽ gặp tùy theo biến hóa. Dương Mạn Mạn thật dài địa thở dài nói, ta có thể vĩnh viễn không cách nào hiểu người khác khổ cực. Tiểu thư nói lời này, không sợ chủ nhân trừng phạt sao? Thôi Linh Linh nói, thử, ta là chủ nhân song tu bạn lữ, tùy thời nguyện ý tiếp nhận chủ nhân trừng phạt. Dương Mạn Mạn cố ý đem song tu bạn lữ nói đến rất nặng, chọc cho Thôi Linh Linh vừa ước ao vừa đố kỵ. Nếu như ở nơi khác, song tu bạn lữ địa vị rất thấp, nhưng ở Trúc Thanh nơi này cũng là vừa đúng ngược lại. Bình thường tu luyện, song tu bạn lữ nhất định phải hầu hạ ở bên cạnh, gặp phải bình cảnh lúc lại cùng song tu bạn lữ không ngừng nếm thử, gặp phải phiền lòng chuyện cũng sẽ cùng song tu bạn lữ kể lể, thậm chí sẽ tùy ý làm sảng địa phóng ra lừa dụ. Những thứ này để cho toàn bộ nữ tu không ngừng hâm mộ. Mà Trúc Thanh chỉ có Dương Mạn Mạn một vị song tu bạn lữ, tự nhiên tập muôn bản sủng ái vào một thân. Thôi Linh Linh những thứ này Dương gia xuất thân nữ tu đều là xưng hô nàng là tiểu thư nhờ vào đó, muốn chia được bị sủng hạnh cơ hội. Đang khi nói chuyện, Dương Mạn Mạn trên mặt hiện ra rực rỡ đỏ bừng, quay đầu lại, mặt mũi hàm tình nhìn về phía Trúc Thanh. Nhìn lại bên kia, Lâm Song Chi đang chán ngán mệt mỏi địa huy động bảo kiếm, chung quanh nàng đã không có kẻ địch. Cách đó không xa, Thù Du quét mắt chung quanh chậm rãi đưa ra một hơi, giơ tay lên, ôn nhu địa vuốt ve trong tay dài 6 thước kiếm. Thân hình của nàng tương đối cao, bình thường dài 5 thước kiếm hơi có vẻ xinh xắn, cho nên Trúc Thanh đặc biệt vì nàng luyện chế thanh kiếm này. Tô Nguyên Nguyên cùng Tiến Nương nhìn nhau một cái, đều thấy được với nhau nụ cười. Chỉ thấy Tô Nguyên Nguyên hai tay bấm niệm pháp quyết, chung quanh nàng nhất thời xuất hiện 6 đạo nước xoáy, sau đó 6 đạo bóng dáng nổi lên. Tương Dĩnh, Tiểu Mị, Lâm Y Chi nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết các nàng muốn làm cái gì, liền lui về phía sau mấy bước. Trên chiến trường những người khác phát hiện mình đối thủ biến mất, hơi lộ ra không vui nhìn lại. Một người ba cái, rất công bằng. Tô Nguyên Nguyên nói, xác thực rất công bằng. Chẳng qua là, vì sao đối thủ của ta đều là thương tích khắp người? Thiến Nương hỏi. Đúng vậy. Nghe hai người hời hợt đối thoại, đối phương 6 tên nam tử nhất thời tức giận dâng trào, cầm trong tay vũ khí liền xông lên đánh giết đi qua. Chương 242, tiền bối quá không cẩn thận. Chương 242, tiền bối quá không cẩn thận địa dẫn. Sấm sét. Tô Nguyên Nguyên trước mắt ba người phảng phất vạn quân gia thân, không cách nào di động nửa bước. Thiến Nương trong tay ngọc phù lóng lánh vàng óng ánh quang mang, nhất thời ba đầu lôi xà phi nhanh mà ra, thẳng xuyên thấu phía trước ba người thân thể. Đôn nốt tiếng vang lên, khói đen bay lên, ba đạo bóng người lay động mấy lần liền ầm ầm ngã xuống đất. Tô tỷ tỷ quả nhiên ức hiếp ta. Thiến Nương gồ lên hai gò má, hơi lộ ra không vui nói. Ngươi sử dụng chính là linh văn, dĩ nhiên là nhất kích tất sát, không liên quan gì đến ta. Tô Nguyên Nguyên cười rạng rỡ địa đáp lại nói. Hừ. Thiến Nương hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Thấy cùng giai tu sĩ dễ dàng như vậy bị đánh chết, cuối cùng ba người lập tức thu hồi tâm tình. Đạo hữu, chúng ta nguyện ý làm chứng, chỉ cầu bỏ qua cho chúng ta. Ta xin hỏi các ngươi, vì sao phải tập kích bọn ta? Chẳng lẽ là coi trọng các tỷ muội xinh đẹp? Tô Nguyên Nguyên hỏi. Là Đại Sơn Huyền Văn Quảng Hạo mong muốn sáng lập mới tông môn, ý đồ bắt cóc vị tiểu sư đệ kia cho hắn luyện đan. Như vậy a? Tô Nguyên Nguyên cười rạng rỡ địa nói, nhưng cho dù ai cũng có thể cảm nhận được trên người nàng tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Cây dây gai, vô số mang gai dây mây đem ba người quấn quanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, rất là bi thương. Văn Quảng Hạo sao? Thật đúng là tặc tâm bất tử. Trúc Thanh tự lẩm bẩm. Liếc nhìn đằng đằng sát khí nữ tu nhóm, Trúc Thanh chậm rãi đi về phía đại hội pháp trận. Lúc này, toàn bộ động vật biển đã bị đánh chết, Nguyên Anh kỳ 10 người tất cả đều sống sót, nhưng đều là thương tích khắp người, pháp lực hao hết. Các vị tiền bối so với ta tưởng tượng muốn ưu tú rất nhiều. Không ngờ không có ai chết trận, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đạo hữu, bọn ta nguyện ý vì ngươi làm chứng, là Đại Sơn huyện Triệu Viễn vây giết đạo hữu là người. Đa tạ các vị tiền bối. Trúc Thanh ôn hòa nói, còn mời tiền bối thứ lỗi, vạn bối phải đem các vị tiền bối phong ấn, để tránh các vị tiền bối đổi ý. Cái này, đám người mặt lộ do dự. Nếu như đối phương đổi ý, bản thân sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ nghe Trúc Thanh thanh âm vang lên lần nữa, dĩ nhiên, các vị tiền bối có thể cự tuyệt. Ngược lại, mấu chốt nhất một người đã ở vãn bối trong tay. Đám người kinh hãi, nhất tề nhìn về phía xa xa ngã xuống đất không dậy nổi nam tử khôi ngô. Đối phương là Nguyên Anh trung kỳ, hay là Địa Hỏa Tông trưởng lão, sắc thực so với mình còn có sức thuyết phục. Ta nguyện ý. Một vị thoi thóp thở nam tử nói. Đa tạ tiền bối thông cảm. Dứt lời, Trúc Thanh khẽ nâng lên bàn tay, người nọ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bàn tay rơi xuống, một tấm bùa chú dính vào người nọ cái trán, linh quang lóng lánh, người nọ liền vĩnh cửu đi ngủ. Ta cũng nguyện ý. Một đạo khác thanh âm vang lên. Ta cũng nguyện ý. Đồng ý thanh âm liên tiếp. Trúc Thanh mỉm cười ứng đối, mười phần ôn hòa bộ dáng. Giết chết bọn họ cũng không khó, nhưng Trúc Thanh cần bọn họ Nguyên Anh lấy điển vào trong cơ thể nước xoáy. Thiên tường bí cảnh lúc thu hoạch Nguyên Anh bị sư phó toàn bộ thưởng thức. Trước liệt Dương Tông tu sĩ, bởi vì phô bày linh văn uy năng, toàn bộ Nguyên Anh bị toàn bộ đánh tan, không có chút nào thu hoạch. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, vật khí của mình đã kém đến nỗi loại trình độ này sao? Đợi 10 tên Nguyên Anh kỳ toàn bộ bị phong ấn, Trúc Thanh mới thở dài nói, các vị tiền bối đều là mấy trăm tuổi người, tại sao lại như vậy không cẩn thận? Vạn bối chưa bao giờ đã đáp ứng sẽ bỏ qua cho các vị tiền bối. Đó là bởi vì tiểu sư đệ quá âm hiểm. Bạch Liên đi tới bên người, mặt lộ rào hòa nói, Liên Nhi phu nhân. Trúc Thanh không khách khí chút nào đem Bạch Liên kéo vào trong ngực, lửa nóng địa ôm hôn lên. Thấy vậy, 18 vị mỹ nhân rối rít vây quanh, cùng Trúc Thanh triển miên lại với nhau. Ngọc phấn da trắng nước mưa hạ, ánh sao mịt mờ gợn sóng đung đưa, đỏ hoa mãn địa hoan hô cười, mưa gió triển miên phá ngày hiểu. Ngày thứ nhì giờ tị, ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu qua trong suốt bình chướng vẩy xuống sương mù mông lung quang hạ, hơn 200 bóng người núp ở thung lũng bốn phía, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia phiến bạch quang. Chiến đấu đến cùng như thế nào? Vì sao vẫn chưa có người nào đi ra? Một người tự lẩm bẩm, có thể hay không toàn bộ chết ở động vật biển miệng? Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Lặng lẽ tiếng nghị luận liên miên bất tuyệt, đã hoàn toàn bại lộ vị trí của mọi người. Tên là Triệu Viễn Đại Sơn huyện nam tử nhất thời tức giận dâng trào, gân xanh trên trán không ngừng lúc đích. Đường Châu, người đi xem xét, nếu có khác thường, kịp thời liên lạc. Là nam tử bên người xinh đẹp nữ tu do dự một chút, hay là đáp ứng? Nếu như những người kia toàn bộ chết ở trong sân cốc, vậy mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nàng không cách nào lựa chọn, bởi vì nàng trong cơ thể có cấm chế. Duy nhất một lần lớn mật lựa chọn không ngờ sai vô cùng. Kể từ khi đó lên, nàng liền không có lựa chọn. Xinh đẹp bóng dáng chậm rãi bay ra, hơn 200 đạo tầm mắt thật chặt đi theo. Có chút tầm mắt rất khẩn trương, có chút thời là tò mò, mà nhiều hơn thời là tham lam. Mặc dù cực kỳ không thoải mái, nhưng nàng đành phải nhẫn lại. Ở bạch quang bên trên lơ lửng chốc lát, nàng cắn chặt hàm răng, phi nhanh xuống. Sau một khắc, trải rộng thung lũng bạch quang đột nhiên vỡ nát, hóa thành từng tia linh khí tiêu tán ở không trung. Đám người sững sờ tại chỗ, lấy lại tinh thần, lập tức nhìn về thung lũng, theo sát phía sau chính là hít một hơi lạnh thanh âm. Màu vàng đất đại địa bên trên hiện đầy đỏ tươi màu sắc, trong đó xen lẫn cụt tay cụt chân. Thung lũng một góc, màu xanh thẳm huyết dịch vẫn còn ở chậm rãi chảy xuôi, nhưng không thấy động vật biển thi thể. Nồng nặc mùi máu tanh tung bay mà ra, kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Tên là Đường Châu xinh đẹp nữ tu cố nén khó chịu, ở trong sơn cốc tìm kiếm. Mỗi người đều mang đặc sắc phục sức, các loại pháp bảo mảnh vụn, các loại có thể phân biệt thân phận lệnh bài. Đi tới thung lũng một góc, thanh u mùi thơm bay tới trong mũi, sắc mặt của nàng nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Lao nương ở bên ngoài khổ sở giữ một đêm, các ngươi không ngờ ở chỗ này không chút kiêng kỵ sung sướng. Đợi bắt được, nhất định cho ngươi cắt. Bên kia, 20 đạo nhạt nhẽo bóng người từ dưới đất chui ra, tả hữu ngắm nhìn chốc lát, lập tức hướng về một phương hướng phi nhanh. Gió nhẹ tập tập thổi người ấm áp, bóng người vội vã nhanh về phía trước. Bay ra hơn 10,000 trong sau, Trúc Thanh rốt cuộc thật dài địa đưa ra một hơi. Những người khác nhìn ở trong mắt, nhất thời sinh lòng nghi ngờ. Lấy chủ nhân thực lực nên có thể tùy tiện giết bọn họ, vì sao như vậy lo âu? Xuân Cơ hỏi. Giết cũng không khó, nhưng đối phương thủy chung không muốn tiến vào bẫy dập, cái này sẽ gặp tiêu hao quá nhiều pháp lực. Hơn nữa, Trúc Thanh nhìn phía xa nồng nặc xương trắng nói, chân chính bí cảnh chúng ta còn không có đi vào đâu. A, đám người giống vậy nhìn về xa xa xương trắng, không biết tiểu sư đệ nhưng có phương pháp. Bạch Liên mặt lộ rào hoạt nụ cười hỏi, nếu Liên Nhi phu nhân đã nhìn ra, vì sao còn phải hỏi thăm phu quân đâu? Trúc Thanh mỉm cười đáp lại, mặc dù bản phu nhân đã biết được, nhưng phu quân những thứ này hái thiếp cũng không biết ta. Lời này vừa nói ra, 18 vị mỹ nhân nước mắt lưng tròng mà nhìn xem hắn. Được rồi, nhanh đến. Trúc Thanh liên tục cười khổ, mở miệng nói ra, nên thì ở phía trước có một tia thần hồn liên hệ dẫn dắt ta đến chỗ này. Ai đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng là mười phần sốc nổi. Tiến vào bí cảnh trước, Trúc Thanh đã đem chuyện của mình báo cho các nàng, cho nên nghe được thần hồn liên hệ lúc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 243, có động tiên khác được chuyển thừa. Chương 243, có động tiên khác được chuyển thừa. Đừng làm rộn, hay mau kịp lên đường. Trúc Thanh hơi lộ ra bất đắc dĩ thúc giục. Là đám người đáp lại, phi nhanh về phía trước. Lần nữa đi tiếp hơn 10,000 trong, mọi người đi tới một chỗ thâm thúy thung lũng. Thung lũng không hề dài, chỉ hơn 10 trong, trên vách đá xuất hiện chút màu xanh lá, nhưng đều là rêu mút loại, cũng không linh dược. Thung lũng đấy mở tối không ánh sáng, không thấy được bất kỳ phong cảnh, cũng có âm lạnh gió rét trận trận thổi ra. Chủ nhân, là nơi này sao? Trúc Thanh trong ngực dương mạn mạn run lẩy bẩy hỏi. Yên tâm, đúng là nơi này. Hơn nữa, lúc này, Trúc Thanh trong mắt đã biến thành màu xanh biếc, đang có chút hăng hái mà nhìn xem phía dưới. Phía dưới có động tiên khác. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, 19 đạo lưu quang phảng phất như sao rơi phi nhanh rơi xuống. âm lãnh gió rét băng triệt thấu xương, lại không ngăn được nữ tu nhóm lòng nhiệt huyết tình. Trúc Thanh thân thể ngửa ra sau, suýt nữa rơi xuống phi kiếm, thật may là bắt được Dương Mạn Mạn hai ngọn núi. Đột quang như lưỡi dao phá vỡ hắc ám, hai tay của hắn như câu móng vậy xít sao đem nắm. Tung tích vào trượng, mọi người đi tới tung lung đáy. Góc cạnh rõ ràng màu đen nham thạch bày khắp mặt đất, đâm thẳng đáy lòng gió rét cóng đến đám người run lẩy bẩy. Đồng thời, đám người cũng là hiếu kỳ, nơi này cũng không có đầu gió, tại sao lại có như thế gió rét? Nhìn kỹ dưới, đám người phát hiện, màu đen trên thạch đầu thỉnh thoảng sáng lên màu đen phù văn, ở nơi này đen nhánh quanh mình không hề sáng rõ, phù văn vỡ vụn hóa thành trận trận âm phong, phi nhanh mà lên. Nữ tu nhóm vui vẻ nhìn về phía Trúc Thanh, chỉ nghe hắn như có điều suy nghĩ nói, nếu như ta đoán không sai, đạo này bình chướng nên chỉ có tinh thuần ngầm linh khí mới có thể mở ra. Dứt lời, hắn nhảy xuống phi kiếm, rơi vào màu đen trên thạch đầu. Dương Mạn Mạn có chút chưa thỏa mãn địa xoa xoa bản thân hai ngọn núi. Ở chạm đến thạch đầu trong nháy mắt, trắng trẻo trên bàn tay xông ra từng đạo khí đen, như mạng nhện bao trùm hơn một trượng phương viên. Kinh ngạc nét mặt lóe lên liền biến mất, lại bị tất cả mọi người bắt được. Thật đúng là bị Liên Nhi đã đoán đúng. Trúc Thanh tự lẩm bẩm. Những người khác đầy mặt hâm mộ nhìn về phía Bạch Liên, trong mắt ước mơ đầy tràn mà ra. Các nàng đã ao ước Bạch Liên tài hoa, càng ước mơ cùng Trúc Thanh đôi túc song phi tình cảnh. Không bao lâu, gần trượng lớn nhỏ lỗ thủng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ánh sáng trong suốt xuyên suốt mà ra, linh khí nồng nặc nhào tới trước mặt, còn có ào 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 tiếng nước chảy, thanh thúy dễ nghe. Không đợi Trúc Thanh mở miệng, 19 đạo lưu quang thẳng vọt vào. Trúc Thanh lộ ra nụ cười vui mừng, liếm môi một cái, giống vậy nhảy xuống. Đợi bình chướng khép lại, trở lại từ đầu lúc, chỉ thấy 20 đạo bóng người ngây ngốc địa đứng lơ lửng trên không. Trong suốt hình quang thắp sáng toàn bộ hang động, để cho mọi người thấy được rõ ràng. Nơi này nên là một chỗ linh tuyển, 10 dặm phương viên, cao ngàn trượng, nhưng đã bị rậm rạp chẳng chịt dây mây chôn. Hơn một trượng lớn bằng dây mây như mãng xà vậy quanh co quanh quẩn, to khoảng 10 trượng lá cây tản mát ra điểm một cái huỳnh quang. Những thứ này toàn bộ đều là huỳnh quang cỏ không thể nghi ngờ. Huỳnh quang cỏ còn có thể lớn lên như vậy sao? Diễm Nương thở dài nói. Trải qua trăm vạn năm trưởng thành, hiện ra như vậy kỳ cảnh, cũng phải không kỳ quái. Trúc Thanh cười khổ nói. Trăm vạn năm. Vậy trong này quả nhiên là huyền trúc thượng nhân độc phủ. Đối. Mới vừa rồi đánh vỡ bình trước lúc, trong cơ thể ta huyền trúc tâm quyết tự đi vận chuyển. Nơi này nên là huyền trúc thượng nhân chỗ tu luyện không thể nghi ngờ. Nghe được câu trả lời này, đám người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức để ý, ngược lại hết sức tò mò mà nhìn xem trăm vạn năm phần huỳnh quang cỏ. Chúng ta phải làm gì? Bạch Liên hỏi. Ta cảm ứng được vật phẩm ở phía dưới, còn phải làm phiền các vị nương tử vì ta mở đường. Trúc Thanh chỉ đang phía dưới nói. Dọc theo ngón tay của hắn nhìn, tầng tầng lớp lớp dây mây sau có trong suốt suối nước, có lẽ là dung nhập vào huỳnh quang, suối nước lóng lánh trắng trẻo quang mang, phảng phất sáng tỏ trăng sáng. Lúc này, 18 vị mỹ nhân má lún như hoa, rối rít lấy ra vũ khí bắt đầu chém bảo. Nương tử gọi làm cho các nàng mừng rỡ. Đồng thời, đây cũng là Trúc Thanh cho phép, hôm nay có thể tùy tâm sử dụng. Huỳnh quang thảo nguyên vốn là nhu nhược cỏ cây, nhưng trải qua trăm vạn năm trưởng thành, cũng là có cực mạnh bền bỉ. Chu Trường Lệ huy động bảo kiếm hung hăng đánh xuống, lưỡi kiếm xâm nhập năm thước liền không cách nào tiến lên. Chỉ thấy nàng hai gò má gồ lên, mặt mũi hơi giận, năm màu linh quang điên cuồng tràn vào bảo kiếm. Bình một tiếng, năm màu trang khuyết phi nhanh mà ra, chém liên tục vài gốc dây mây mới giải tán biến mất. Những người khác giống vậy cật lực, nhưng đều là dồn đầy khí lực gắng sức chém vào. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, có chút đau lòng, liền nói: "Thanh Ý Điệp, Linh Linh, Thủ Du, Xuân Cơ, các ngươi sử dụng một thuộc tính công pháp đem dây mây chuyển qua nơi khác, Thiến Lương sử dụng thông tự quyết giúp các nàng liên thông một linh lực, Nguyên Nguyên triển khai pháp trận đem không cách nào di động dây mây bao trùm, những người khác ở pháp trận bên trong thi triển công kích." "Là..." Đám người vui vẻ đáp lại nói. Dưới sự chỉ huy của Trúc Thanh, phần lớn dây mây chuyển qua suối nước ao trung quanh, còn lại thì bị chặt đứt. Trước mắt mọi người rốt cuộc xuất hiện linh tuyển, mặc dù chỉ có 10 trượng không gian, nhưng đủ đám người chơi đùa. Đen trắng bồ đoàn bay ra, hóa thành to khoảng 10 trượng, phiêu nhiên rơi vào dây mây bên trên. Mà Trúc Thanh thời là trực tiếp rút đi quần áo, nhảy vào trong suối nước. 19 vị mỹ nhân vui mừng nhảy cẫng, trong nháy mắt rút đi quần áo, bắt đầu tỉ mỉ tắm gội. Sáng tỏ suối nước phảng phất có thể tẩy tịnh thế giữa ô trọc, chỉ bước vào trong đó liền có thanh linh cảm giác thông suốt. Chúng mỹ nhân càng thêm vui mừng, rối rít ngồi tĩnh tọa, bắt đầu hấp thu suối nước. Dưới mặt nước, Trúc Thanh chậm rãi về phía trước, mặc dù thanh trừ hơn phân nửa dây mây, nhưng vẫn vậy có trở ngại ngại. Mát mẻ suối nước xẹt qua thân thể, không ngừng kích thích linh lực trong cơ thể, long dương ngọn lửa cũng bị đốt. Trúc Thanh cảm thán, cái này Huyền Trúc thượng nhân thật là tìm được địa phương tốt. Chỉ tiếc mang không đi. Vòng qua mấy cây to khỏe dây mây sau, một cái màu đen vòng tay rọi vào tầm mắt. Trúc Thanh có chút bất đắc dĩ, trong chữ vật là linh giới pháp khí chứa đồ, có thể thiết trí cấm chế, tu vi càng cao, cấm chế trong đó càng là khó có thể phá giải. Nếu như thật như sư phó đã nói, Huyền Trúc thượng nhân thực lực ở linh giới cũng là cao cấp nhất tồn tại. Như vậy, từ hắn thiết trí cấm chế, bản thân một cái tiểu tiểu kết đan kỳ căn bản không thể nào phá giải. Than nhẹ một tiếng, hắn hay là cầm lên trong chữ vật. Ở đụng chạm trong nháy mắt, Huyền Trúc tâm quyết lần nữa tự đi vận chuyển. Trúc Thanh lần nữa cảm thán, chỉ có tu luyện Huyền Trúc tâm quyết tu sĩ mới có thể đi tới nơi này, mới có thể mở ra cái này trong chữ vật. Xem ra đây là Huyền Trúc thượng nhân vì chính mình truyền nhân chuẩn bị vật phẩm. Cân nhắc ngược lại thật chu toàn. Một trận chắc trở sau, Trúc Thanh lần nữa trở lại mặt nước. Lúc này, nữ tu nhóm đã sặc sỡ địa nằm song xoài đen trắng trên bồ đoàn. Trắng đoán ra lóng lánh ánh sáng trong suốt, mềm mại thân thể càng thêm mê người, thấy Trúc Thanh thẳng nuốt nước miếng. Bước lên bồ đoàn trong nháy mắt, 19 vị mỹ nhân bay nào mà tới, trực tiếp đem Trúc Thanh đặt ở dưới người. Chờ chốc lát, xem trước báu vật. Trúc Thanh lắc lắc tròng chữa vật nói, bảo vật. Một hồi nhìn lại cũng không sao. Chúng ta khổ cực lâu như vậy, phu quân dù sao cũng nên trấn an chúng ta đi. Rút đi ngụy trang Mai Lan nói, có nên nói hay không đến phu quân lúc, thân thể của nàng không tự chủ run dậy một cái, ngay sau đó nhìn về phía Bạch Liên. Chương 244, mỹ nhân đưa mang thu đáo vật. Chương 244, mỹ nhân đưa mang thu đáo vật xác thực. Phu quân xác thực nên trấn an chúng ta 19 vị nương tử. Còn có. Bạch Liên khẽ bước Trúc Thanh lồng ngực, nói, phu quân dương hỏa nếu không phóng ra, liền muốn tổn thương thân thể đi. Đám người vui vẻ xem Trúc Thanh biến hóa, liền không do dự nữa, rồi rít sống tạm tiến lên, cùng Trúc Thanh đan vào với nhau. Sóng nước lấp loáng nước đằng đắng, đen trắng chập trần ở bộ đoàn, sóng gió đột nhiên nổi lên âm thanh huyền chuyển, gào thét sấm vang ở bên hai. Sau một hồi, 19 vị mỹ nhân sủi lơ ở trên bộ đoàn, trong suốt mồ hôi lột chiếu hình quang phảng phất chân châu vậy lóng lánh. Trúc Thanh ôn nhu địa hôn lấy trán của bọn họ, liền ngồi trên bộ đoàn chính giữa, lấy ra trọng chữ vật. Theo ngầm linh khí chuyển vận, trong chữ vật nổi lên hiện ra thật nhỏ phù văn, thu nạp ngầm linh khí sau, liền từ từ biến mất. Đột nhiên, rực rỡ lóa mắt vật phẩm nhẹ nhàng rớt xuống, đập vào mềm mại ngọc thể bên trên, trong nháy mắt đem công chúa ngủ trong rừng nhóm đánh thức. Phu quân thật là xấu, để người ta giày vò đến kiệt sức còn không bỏ qua, lại vẫn nếu lại tới. Diễm Nương mặt mũi hàm tình nói, ai ai bảo người ta là phu quân nương từ đâu, chỉ có thể mặc cho phu quân sủng hạnh. Dứt lời, nàng liền bày ra cực kỳ vũ mị tư thế. Trúc Thanh có chút bất đắc dĩ, phá tan cấm chế sau, vốn định xem xét trọng chữ vật trong vật phẩm, nhưng không ngờ trực tiếp xúc động phù văn mới có thảm trạng như vậy. Mình đã đủ cẩn thận, vì sao sẽ còn như vậy? Chẳng lẽ Huyền Trúc thượng nhân mong muốn khoe khoang bản thân tư sản? Không phải là không có thể. Nếu biết bản thân sẽ chết, có lẽ sẽ tùy hứng rất nhiều. Phu quân mềm mại thanh âm truyền vào trong tai. Trước tiên đem toàn bộ vật phẩm xem xét một phen, sau chắc chắn thỏa mãn ngươi. Lời này vừa nói ra, 19 vị mỹ nhân đột nhiên ngồi dậy, bắt đầu sửa sang lại vật phẩm. Đan dược, phụ lục, linh thảo, linh dược, khoáng thạch, các loại vật phẩm cái gì cần có đều có, hơn nữa số lượng đông đảo. Phu quân. Thu Du đỏ mặt tiến hai địa đưa tới một tấm lệnh bài. Trúc Thanh nắm chặt cánh tay của nàng, trực tiếp kéo vào trong ngực của mình. Nặng nghề tiếng thở dốc vang vọng không ngừng, nóng bỏng hơi nóng sôi trào không chỉ, trắng non trên da thịt nổi lên đỏ bừng. Không bao lâu, Thu Du sủi lơ ở trong ngực của hắn, yêu kiều trên mặt hiện đầy vui sướng. Trúc Thanh ôn nhu địa hôn lấy cổ của nàng, cung em ái bỏ vào bên người, bắt đầu cẩn thận xem xét lệnh bài trong tay. Đây là một khối màu đen khoáng thạch chế tác lệnh bài, về phần là loại nào khoáng thạch, hắn cũng không biết, nhưng mơ hồ tản ra ngầm linh khí. Lệnh bài ngay mặt viết Huyền Trúc thượng nhân, phía sau viết Trúc Huyền. Xem lệnh bài, Trúc Thanh trong lòng cảm khái, đúng như sư phó đã nói, bất kể bản thân như thế nào phủ định, mình là Huyền Trúc thượng nhân chuyển thế sự thật không cách nào thay đổi, bản thân cũng đem cuốn vào những thứ kia vô tình trong tranh đấu. Bản thân thật chỉ muốn an tĩnh tu tiên, lại làm bạn với các vị phu nhân bên người tiêu giao sung sướng. Phu quân. Lý Tiểu Yến đưa qua một cái đẹp đẽ hộp ngọc, thẹn thùng nói, mời phu quân xem xét. Trúc Thanh giống vậy đem nàng kéo vào trong ngực, lửa nóng địa trấn an một phen. Huỳnh quang vòng quanh mạn diệu múa, lá xanh run rẩy dịu dít gáy. Bung ra mệt mỏi Tiểu Yến, Trúc Thanh bắt đầu lật xem một quyển thư tay. Đây nên là Huyền Trúc kiếm quyết sơ bản, trong đó chữ viết có sửa đổi dấu vết, giống vậy, trong đó chiêu thức cùng bản thân sở học có rất nhiều bất đồng. Trúc Thanh mười phần nhập thần địa lật xem, tay phải hai ngón tay thành kiếm, trên không trung không ngừng ra dấu. Mọi người thấy ở trong mắt, cũng không có quấy rầy, tiếp tục sửa sang lại vật phẩm. Không có. Giọng nghi ngờ đột nhiên vang lên, đưa đến đám người nhất tề ghé mắt. Thế nào? Bạch Liên hỏi. A. Trúc Thanh thở dài một tiếng, nói, bộ này Huyền Trúc kiếm quyết một thức sau cùng chưa hoàn thành. Thật đáng tiếc. Phu quân hoàn thành thuận tiện. Liên Nhi phu nhân nói đùa. Huyền Trúc thượng nhân chính là đại thừa kỳ viên mãn tồn tại. Bản phu quân mặc dù có thể thông hiểu trong đó kiếm chiêu, nhưng mong muốn hoàn toàn hiểu thấu nhất định phải đạt tới giống nhau cảnh giới. Nghe nói như thế, trên mặt của mọi người đều là lộ ra đau thương. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, biết mình nói sai. Bất quá, những thứ này mới kiếm chiêu sát thực tinh diệu, đợi bản phu quân tập được, Liên Nhi phu nhân cùng các vị nương tử nhất định không thể chống đỡ được. Nữ tu nhóm biết đây là lời an ủi, rối rít nặn ra nụ cười. Lúc này, một đạo suy yếu thanh âm truyền tới, bây giờ đã chống đỡ không được, nếu như chủ nhân trở nên mạnh hơn chút, chúng ta nhiều hơn nữa người cũng là ứng phó không được. Chỉ thấy Thù Du nửa mở trong mắt, trong miệng xương trắng phun ra nuốt vào, đầy mặt chiều hồng mà nhìn xem Trúc Thanh. Tất cả mọi người đều là vui mừng cười một tiếng, lại nghe Trúc Thanh không vui nói, Thù Du, ngươi mới vừa rồi gọi phu quân cái gì? Chủ nhân. Không thể. Phải phạt. Trúc Thanh nổi giận đùng đùng muốn đem Thù Du ôm lấy, lại bị Bạch Liên mắng, càng quái. Nương tử của mình muốn thương yêu, có thể nào tùy ý trừng phạt? Xin lỗi. Sát thực chơi đùa quá mức, chờ một hồi bồi thường ngươi. Trúc Thanh thu hồi vẻ giận dữ, ở Thù Du trên môi thơm in lên vừa hôn, ôn nhu nói. Thù Du mong muốn đáp lời, lại thấy Bạch Liên trên tay ôm hộp ngọc, liền không nói tiếng nào. Trúc Thanh giơ tay lên, muốn đem Bạch Liên kéo vào trong ngực, lại bị hộp ngọc ngăn trở. Xem trước báu vật, sau mặc cho ngươi tùy tâm sử dụng. A. Trúc Thanh gồ lên hai gò má, có chút thất vọng nhận lấy hộp ngọc. Hộp ngọc từ cực kỳ hiếm hoi tử ngọc chế tác mà thành, trải rộng đẹp đẽ hoa văn, phản phất có trận pháp ẩn chứa trong đó, trên đó có dán màu đen phụ lục. Cầm ở trong tay chỉ một lát sau, Trúc Thanh liền cảm giác được vật phẩm bên trong có không giống bình thường uy năng. Ngầm linh khí xông ra, màu đen phù lục lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, một lát sau liền chọc ra xuống. Hộp ngọc mở ra, một khổ người sọ lớn nhỏ màu tím thạch đầu an tĩnh nằm song xoài trong đó. Thạch đầu mượt mà như ngọc, hơi có vẻ trong suốt, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, trừ cái đó ra lại không đặc biệt. Nhưng Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm thạch đầu, ngay cả mệt mỏi không chịu nổi Thù Du cùng Lý Tiểu Yến cũng là chậm rãi đứng dậy, nằm ở trúc thanh trên hai chân quan sát. Không người phát hiện, màu tím thạch đầu đang phát ra nhàn nhạt khí thể, lặng yên không một tiếng động chui vào miệng của mọi người mũi. Sau một khắc, tất cả mọi người thần hồn kịch liệt chấn động, trong lúc vô tình đi tới thần hồn tinh hải trong. Loại cảm giác này phảng phất là bị sư phó Tử Nhãn đưa mắt nhìn. Tử Nhãn, tím, chẳng lẽ? Trúc Thanh quan sát chung quanh sao trời, sắc thực so trước đó sáng một ít. Sau một khắc, thần hồn trở về thể, trừ Trúc Thanh cùng Bạch Liên, tất cả mọi người đều là mặt lộ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Không cần sợ hãi, Trúc Thanh giọng điệu bình thản nói. Những người khác xem Trúc Thanh cùng Bạch Liên bình tĩnh lại mang theo nét mặt hưng phấn, nhất thời yên tâm. Phu quân, khối kia thạch đầu là vật gì? Diễm Nương lẩy bẩy hỏi. Thần hồn thạch. Trúc Thanh giải thích nói, thần hồn thạch danh như ý nghĩa là có thể tăng cường thần hồn thạch đầu, cũng có thể nhờ vào đó tu luyện thần hồn loại thần thông. A, đám người gật đầu một cái, lần nữa nhích tới gần thạch đầu. Liên Nhi, con mắt của ngươi có hay không có biến hóa? Trúc Thanh hỏi. Còn không biết. Bạch Liên nuốt vẻ ánh mắt nói, mới vừa rồi thiên linh nhãn tâm pháp tự đi vận chuyển, tựa hồ thu nạp kỳ lạ linh khí, về phần hiệu quả còn không biết. Ta cũng là. Xem ra mong muốn tu luyện thành sư phó Tử Nhãn thần thông cũng không phải là đơn giản chuyện. Chương 245, Tử Nhãn thần thông mâu thuẫn hiện. Chương 245, Tử Nhãn thần thông mâu thuẫn hiện. Sư phó dĩ nhiên là vị kia tiên hồ tiền bối, chân tiên thần thông tự nhiên để cho người thèm thuồng. Phu quân, chúng ta có thể hay không tu luyện tiên linh nhãn thần thông? Tâu Nguyễn muốn hỏi. Trúc Thanh suy tư chốc lát, nói, ta truyền thụ thiên linh nhãn tâm pháp, nhưng là nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định phải lập tức dừng lại tu luyện. Tốt. Hơi thanh âm run rẩy vang lên. Mặc dù 10 phần bất an, nhưng các nàng càng không muốn một mực nút ở Trúc Thanh sau lưng. 20 người vây quanh hộp ngọc, ngồi xếp bằng, phai mở màu tím khí thể tung bay mà ra, thẳng chui vào mũi miệng của bọn họ. Lần này không có hàng vạn con kiến ăn tùy thống khổ, ngược lại là một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trong trí nhớ tốt đẹp nhất hình ảnh toàn bộ hiện lên ở trước mắt, toàn bộ vui sướng xông lên đầu, cho dù vĩnh viễn chìm đắm trong đó cũng là không sao. Có thể chịu đựng thống khổ người chưa chắc có thể gánh vui sướng, Trúc Thanh đã là như vậy. Không biết qua bao lâu, Trúc Thanh trước mắt hình ảnh bắt đầu đung đưa, vô số thanh âm từ phương xa truyền tới. Lúc này, hắn mới ý thức tới bản thân thuộc về trong ảo cảnh. Thiên linh nhãn tâm pháp lần nữa vận chuyển, màu tím khí thể hòa tan vào trong mắt của mình, thần kinh, đại não. Không bao lâu, hắn mở mắt ra. Nhìn trước mắt nước mắt lã chã chúng mỹ nhân, Trúc Thanh không nói tiếng nào, trực tiếp đem các nàng kéo vào trong ngực, không chút kiêng kỵ an ủi. Sương mù tím lượn lờ lệ quang lượn quanh, cánh hoa phiêu phiêu mưa phiêu diều, sen ca huyền chuyển lâu không ngừng, tốt đẹp đều ở mỹ nhân eo. Sau một hồi, 20 người tê liệt ngã xuống ở chung một chỗ, không có trách cứ, chỉ có cười vui. Như vậy tốt đẹp cảnh tượng quả thật làm cho người khó có thể quên. Chẳng qua là Trúc Thanh tốt đẹp ở Hợp Hoàn Tông, mà các nàng tốt đẹp ở Trúc Thanh. Nghỉ ngơi chốc lát, Trúc Thanh theo thứ tự cùng các vị mỹ nhân ôm hôn, để bày ra đối với các nàng cảm tạ. Lúc này, trong mắt hắn, các vị mỹ nhân trên thân tản mát ra kỳ lạ quang mang. Phu quân, ngươi thấy được loại nào màu sắc? Bạch Liên nằm nghiêng thân hình, quyến rũ mà nhìn xem Trúc Thanh, xanh biếc trong mắt đã biến thành màu tím. Trung tâm là trắng, tầng ngoài vì phấn. Trúc Thanh quét nhìn đám người, nói bổ sung, cơ bản như thế, Thiến Lương, Xuân Cơ màu trắng hơi nhạt, Mai Lan màu hồng càng đậm. Người này, Bạch Liên quyến rũ cười một tiếng, chậm rãi nói, màu trắng đại biểu người này tâm tính thuần khiết, càng là nhạt nhẽo, tâm tính càng là thuần khiết, mà màu hồng thì bày tỏ. Người này tham luyến sắc đẹp. A vui mừng thanh âm vang lên, đám người nhất tề nhìn về phía Mai Lan. Không nghĩ tới thuần chân ngây thơ Mai Lan tiên tử lại là tham luyến sắc đẹp người. Diễm Nương nói, các ngươi đều giống nhau, chớ có rêu cả ta. Mai Lan thẹn thùng nói, yên tâm, còn có một người so Mai Lan muội muội càng tham luyến sắc đẹp. Bạch Liên vẻ mặt tươi cười nói, ai vậy? Đám người trăm miệng một lời, nhưng trong nháy mắt liền hiểu chân tướng, nhất tề nhìn về phía Trúc Thanh. Ta nên ổn chứ? Trúc Thanh trột dạ nói, sắc thực rất tốt. Đang khi nói chuyện, Bạch Liên phình bụng cười to, có chút phong điên cảm giác. Thấy vậy, những người khác càng là tò mò, lần nữa quan sát Trúc Thanh. Mặc dù không có thể thu được Tử Nhãn, nhưng các nàng nhưng có thể phát hiện một người phẩm tính. Ta cảm thấy phu quân tâm tính cực kỳ thuần khiết. Thiến Nương giọng điệu cứng rắn nói một nửa liền bị Trúc Thanh cắt đứt. Thiến Nương quả nhiên tuệ nhãn cao siêu, trực tiếp xem thấu phu quân. Cái đó, phu quân sắc thực cũng là cực kỳ tham luyến sắc đẹp. Người này, Bạch Liên tiếng cười sâu hơn, trực tiếp cười ra nước mắt. A, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu Bạch Liên cười to lý do. Háo sắc cùng thuần khiết cộng tồn nam nhân, cái này thật coi như là thuần khiết sao? Chỉ thấy Trúc Thanh tức giận dâng trào, như sau núi mãnh hổ vậy đem mọi người đụng ngã. Bên ngoài, lấy lại sơn huyện nam tử cầm đầu hơn 200 người tiếp tục ở bí cảnh trong điên cuồng tìm kiếm. Còn không có tìm được sao? Đại sơn huyện nam tử đầy mặt tức giận chất vấn bên người xinh đẹp nữ tu. Nơi này không có người khác, bản tính của hắn lộ rõ. Tham lam, hay giận, nóng nảy, kỳ nộ vô thường. Nữ tu nhìn ở trong mắt, sâu sắc thở dài, sau đó mặt mũi bình tĩnh nói, tất cả mọi người đều đã phái đi ra, chưa tìm được. Còn có cái gì? Tiếng giống giận vang lên. 86 tên kim đan kỳ cùng 3 tên nguyên anh kỳ đã rời đi. Cái gì? Một đám phế vật. Diệp, quỷ nhát gan. Chút chuyện này chỉ biết sợ hãi, chạy trốn, đang còn muốn tu tiên giới hỗn. Thật là vô năng phế vật. Nghe nam tử lại nhại không ngừng tiếng chửi rủa, nữ tu đáy mắt toát ra xem thường. Vui vẻ mấy ngày, Trúc Thanh bọn họ cuối cùng nhớ ra lần này mục đích. Ta nói các ngươi a, cái này đã qua 10 ngày, chúng ta cũng nên lên đường. Nhìn trước mắt xinh đẹp vô cùng phong cảnh, Trúc Thanh mang theo tiếc rẻ nói: "Phu quân còn không biết xấu hổ nói chúng ta, mỗi ngày vui thích nhất còn chưa phải là phu quân sao?" Mai Lan tức giận nói. Trúc Thanh túi người cùng 19 vị mỹ nhân thân thiết một phen sau, nói: "Được rồi, đợi trở lại tông môn, chắc chắn bồi thưởng các ngươi." Tuy có không thôi, nhưng mọi người hay là đứng dậy mặc quần áo, đi theo Trúc Thanh tiến về bí cảnh ở trung tâm. Mới vừa rời đi thung lũng, bọn họ liền gặp phải ba tên kim đan kỳ tu sĩ. Vốn định che giấu rời đi, lại nghe đối phương đang nói chuyện phiếm. "Ngươi nói, Trường Phong môn những người kia rốt cuộc rời đi sao?" "Ai biết được. Triệu trưởng lão không đi, chúng ta có thể đi đâu? Trở về Đại Sơn huyện sao?" "Ta ngược lại cảm thấy có thể đi trở về." Đại phu nhân không hề giống đại trưởng lão cùng Triệu trưởng lão nói như vậy máu lạnh vô tình. "Đừng có nằm động. Trở về thì thế nào? Chúng ta chung quy không thể trở thành đệ tử nòng cốt, không thể nào đạt được linh anh đan, càng không thể nào lên cấp nguyên anh kỳ. Thế nhưng là, dù sao cũng so chết rồi tốt hơn. Sơn cốc kia các ngươi cũng nhìn thấy, khắp nơi đều là máu. Ngươi muốn trở về, tùy ngươi. Nếu như bị Triệu trưởng lão phát hiện, không muốn nói cùng chúng ta có liên quan. Vậy hay là không trở về? Ngươi người này, ngược lại cũng không có kết quả tốt, chẳng bằng liều một phen." "Nói rất hay." Một đạo ôn nhuận thanh âm ở ba người sau lưng vang lên. Ba người vội vàng quay đầu, lại thấy Trúc Thanh đang cười rạng rỡ mà nhìn xem bọn họ. "Ngươi, đàng hoàng đi theo chúng ta, có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ." Một người khiếp đảm nói. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng trên trăm tên tu sĩ chết ở trong sơn cốc kia, quả thật làm cho bọn họ sợ hãi. "Không nên hiểu lầm. Tại hạ không cùng theo xúc vật tính toán, hơn nữa." Trúc Thanh giọng điệu cứng rắn nói một nửa, ba người kia lập tức hóa thành lưu quang phân tán trốn đi. Thật là không có lễ phép. Ít nhất phải đem lời của người khác nghe xong. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh hai tay về phía trước đưa ra, ba tấm viết có dẫn chữ bùa chú đột nhiên xuất hiện, cũng có yếu ớt linh quang dọc theo hướng phương xa. Dẫn dắt phủ, nổ. Dứt lời, ba tấm bùa chú ầm ầm nứt toát, nguyên bản yếu ớt linh quang đột nhiên hóa thành ba đầu vàng nóng ánh xiềng xích đem chạy trốn ba người vững vàng buộc chặt. "Trở lại đi." Chỉ thấy ba đạo lưu quang từ đằng xa chạy nhanh đến, qua trong giây lát liền dừng rơi vào Trúc Thanh trước mắt, trên người bọn họ màu vàng xiềng xích cũng theo đó vỡ vụn. "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Một người cầm trong tay bảo kiếm, hoảng sợ hỏi. "Các ngươi đã giúp ta làm xong." "Đa tạ." Trúc Thanh mặt mang nụ cười nói, đối diện ba người thời là trố mắt nhìn nhau, không biết làm sao. "Kia, chúng ta có thể đi rồi chưa?" "Dĩ nhiên." "Không được. Nếu lên tham nghiệm, vậy liền phải bỏ ra giá cao." "Giết hắn." Thanh âm mới vừa vang lên, kiếm quang bén nhọn đã rơi xuống, ba bộ chia ra làm hai nửa thi thể lặng lẽ bay xuống. Chương 246, tiến vào sương mù thấy cung điện. Chương 246, tiến vào sương mù thấy cung điện. Bên kia, xinh đẹp nữ tu tay cầm ngọc phù, mang theo nghi ngờ nói, "Mới vừa có đệ tử chuyển tới tin tức, người chưa đi, Tây Thung Lũng, cấp cứu viện binh." "Không đi." "Tốt, thật là quá tốt." Bên người nam tu vui mừng nhảy cẫng, vốn không có để ý cấp cứu viện binh ba chữ, lập tức liên lạc tất cả mọi người, tiến về phía Tây Âm Phong Thung Lũng. "Là." Nữ tu nhẹ giọng đáp lại nói, đồng thời suy tư chuyện này chỗ kỳ hoặc. Mười ngày không thấy bóng dáng, vì sao hôm nay hiện thân? Hơn nữa còn có tin tức truyền ra. Lấy thủ đoạn của bọn họ hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động đem người giết chết, lại đi nữa rồi thôi. Chẳng lẽ là dẫn dụ, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết? Nghĩ tới đây, nữ tu cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh. Nhưng khi nàng quay đầu thấy được khoan khoái cười to nam từ lúc, nhất thời bình thường trở lại. Chết rồi cũng tốt, liền không cần như vậy mỗi ngày phiền não. Khu vực trung ương, sương mù dày đặc trước, 20 đạo phai mở bóng dáng đứng tại trên mặt đất. Một khối lệnh bài màu đen lặng lẽ bay ra, hướng sương mù dày đặc chỗ sâu phi nhanh mà đi, chỗ đi qua sương mù dày đặc rối rít lượn bộ, nhường ra một cái thông đạo. 20 đạo bóng dáng theo sát phía sau, rất nhanh liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Đầu kia lối đi cũng là nhanh chóng khép lại, cũng nữa không nhìn ra bất cứ dấu vết gì. Ước chừng đi tiếp 100 dặm, trước mắt sương mù dày đặc từ từ mỏng manh, chỉ có một đạo trong suốt bình chướng ngăn ở trước mắt. Xuyên thấu qua bình chướng, miễn cưỡng có thể thấy được một tòa cung điện hùng vĩ, còn có phía sau cao vút trong mây quang hà. Lúc này, tất cả mọi người cũng hiện ra thân hình, Mai Lan cũng rút đi ngụy trang. Trúc Thanh đi tới bình chướng trước, có chút hăng hái nhìn về phía lay động không chỉ lệnh bài màu đen. Cái này Huyền Trúc thượng nhân thật là quỷ kế đa đoan a. Chỉ dựa vào lệnh bài vẫn là không cách nào tiến vào, chỉ có truyền thừa người tự mình tới trước mới có thể mở ra bình chướng. Xem ra phu quân không chỉ có truyền thừa Huyền Trúc thượng nhân công pháp, liền lưu kế cũng là truyền thừa xuống. Bạch Liên vui cười hớn hở nói, "Phải không? Ta mới sẽ không sử dụng như vậy tiểu thủ đoạn." Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh ngón tay chỉ ở trên lệnh bài, cũng thả ra ngầm linh lực. "Nào dám hỏi phu quân nhưng có phương pháp khác?" "Ừm, gia nhập một ít thử thách." "Xin hỏi, lấy phu quân chỉ có kết đan kỳ thực lực có thể hay không thông qua đại thừa kỳ thử thách?" "Ừm." Liên Nhi mau nhìn, bình chướng mở ra. Đối với như vậy không có chút nào tiêu chuẩn nói sang chuyện khác, nữ tu nhóm đều là che miệng cười trộm. Nhìn lại lệnh bài màu đen, quang mang đen kịt bắn ra mà ra, ánh chiếu ở bình chướng bên trên. Rất nhanh, cao khoảng một trượng lỗ thủng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đám người tiến vào, bình chướng khép lại. Nồng nặc cực kỳ linh khí nhào tới trước mặt, để cho đám người gần như nghẹt thở. Vận chuyển ngũ hành thối thể quyết đem linh khí rèn luyện tiến thân xác. Trúc Thanh đội vàng la lên. Đám người lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu thu nạp nơi này linh khí. Năm màu linh quang rối rít nở rộ, lại dung hợp làm một, tạo thành một mảnh rực rỡ đám mây. Mấy canh giờ sau, ba đạo linh khí gợn sóng theo thứ tự nhộn nhạo lên, năm màu đám mây cũng theo đó giải tán. Nhìn lại mặt của mọi người sắc, mặc dù tốt rất nhiều, nhưng vẫn vậy có chút thở không nổi. Lâm Hồng San, Lâm Hồng Nguyệt, Xuân Cơ ba người thời là vui mừng nhẹ cẫng. Đỏ San, Hồng Nguyệt lên cấp đến Kim Đan hậu kỳ, Xuân Cơ thời là tiến cấp tới Kim Đan trung kỳ. Như thế nhanh chóng lên cấp thật để cho Trúc Thanh không ngừng hâm mộ. Nhưng nữ tu nhóm biết, các nàng sở dĩ có thể lên cấp, toàn bằng kia 10 ngày không biết ngày đêm song tu. Được rồi, vào cung trước điện đi, hoặc giả có thể nhẹ nhõm một chút. Dứt lời, Trúc Thanh cất bước về phía trước, lại bị ba người ngăn lại. Các tỷ muội mỗi lần lên cấp, phu quân cũng sẽ cho thưởng thưởng, chúng ta cũng muốn. Đang khi nói chuyện, ba người sống tạm tiến lên, rối rít nâng lên gương mặt, nết lên môi đỏ. Tốt. Phu quân rất công bằng. Trúc Thanh theo thứ tự cùng các nàng ôm hôn, nhiệt tình như lửa, thiêu đốt được những người khác xương mù quần quanh. Lần này bí cảnh hình như là một tháng đi. Diễm Nương nhỏ giọng nói. Đối. Chỉ mới qua ngày 12. Thiến Nương nhỏ giọng trả lời. Người này, nữ tu nhóm trên gương mặt tươi cười nhất thời chiều hồng một mảnh, đưa ra hồng tươi đầu lưỡi chậm rãi liếm láp môi đỏ. Các ngươi a. Nữ tu nhóm thanh âm bị Trúc Thanh nghe rõ ràng, vừa định khiển trách, liền nghe âm thanh kia lần nữa nổ vang. Khốn kiếp. Rốt cuộc biết đến rồi. Đã đến cửa nhà vẫn còn ở đùa bỡn nữ nhân, thật là không có lương tâm vật. Biết chúng ta đợi bao nhiêu năm sao? Nụ cười hiền hòa trong nháy mắt biến mất, quần quần sát khí dâng trào mà ra. Nữ tu nhóm có chút kinh ngạc, lại thấy Trúc Thanh nắm tay bưng bít bên vành thai bên trên, các nàng trong nháy mắt hiểu, lập tức bưng kín lỗ thai. Ngươi mới là khốn kiếp. Bản đại gia trăm tay nghìn đắng, treo non lội suối đi tới nơi này, ngươi không ra nên đón thì thôi, còn dám nói lời ác độc. Chỉ có trăm vạn năm không có giáo huấn ngươi, lại dám như thế phách lối, lá gan thật là càng ngày càng mập. Trúc Thanh chỉ cung điện tức miệng mắng to, một bộ mụ hàng tôm hàng cá chửi đồng bộ dáng, thấy sau lưng nữ tu nhóm cười vui không chỉ. Một khắc đồng hồ sau, Trúc Thanh im tiếng liếc khí, một bộ không chút phí sức địa bộ. Chúng ta vào xem một chút là cái nào lao ra hỏa một mực chờ đợi ta. Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng hắn đã có kết quả. Linh giới có lôi kiếp, tu sĩ không cách nào vĩnh sinh. Chân tiên hạ giới quá lâu, giống vậy sẽ bị tước đoạt tư cách. Duy nhất có thể ở nhân giới sống sót trăm vạn năm, chỉ có cất bước tiến lên. Đám người đánh giá trước mắt cung điện hùng vĩ. Cung điện dài tháng 2 năm 10 dặm, cao 2,000 trượng, từ màu vàng nhạt nham thạch chất đống mà thành, mặc dù không có quá nhiều trang sức, nhưng vẫn vậy mười phần tinh xảo, chút nào khe hở đều tìm không ra. Cung điện cổng từ bạch bằng gỗ làm, trong suốt như tuyết, điêu khắc có long phượng đồ án, cao 100 trượng, chiều rộng 50 trượng. Bất quá cũng được, cầm trong tay lệnh bài, cổng sẽ gặp tự động mở ra, không cần bản thân phí sức. Phu quân, vị này Huyền Trúc thượng nhân là nhân tộc đi. Diễm Nương hỏi. Sư phó báo cho, nên là nhân tộc không thể nghi ngờ. Kia yeah. Tất cả mọi người không tự chủ đánh giá lớn vô cùng cánh cửa, nghi ngờ trên mặt tràn đầy mà ra. Nhưng sau một khắc, nghi ngờ của bọn họ sâu hơn. 200 trượng cao ốc đỉnh, ngàn trượng sâu đại sảnh, trung quanh vách tường mặc dù có trang sức, nhưng toàn bộ đại sảnh cũng là trống không. Không nên quá để ý. Hoặc giả đối phương có yêu tộc bạn bè, thường mời tới làm khách đâu. Bạch Liên nói. Xác thực có thể, dù sao vị kia tiên hồ tiền bối chính là phu quân cùng sư phó của tỷ tỷ. Tô Nguyễn Nguyễn bừng tỉnh ngộ vậy nói. Nàng tâm rất nhỏ, đã chú ý tới Bạch Liên trên mặt chút khác thường. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng nàng biết Bạch Liên là tỷ muội của mình, như vậy liền đủ. Bạch Liên là yêu tộc chuyện không ai biết, Trúc Thanh cũng là suy đoán, Bạch Nguyệt cũng không có chính xác báo cho. Dĩ nhiên, Trúc Thanh cũng không thèm để ý thấy được hoàn cảnh xung quanh, Trúc Thanh vẻ mặt có chút hoảng hốt, không tự chủ được đi về phía trước. Những người khác nhìn ở trong mắt, cũng không có quấy rầy, chẳng qua là theo sát phía sau. Xuyên qua rộng lớn đại sảnh, đi qua thon dài hành lang, bước lên mở tối bậc thang, đám người hướng cung điện phía dưới đi tới. Có lẽ là cảm ứng được có người đi tới, nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón ngầm dưới đất trong nháy mắt sáng lên ánh sáng. Sáng ngời mình quang đá treo ở trên vách tường, đem chung quanh phong cảnh toàn bộ thắp sáng. Nơi này nóc nhà không cao lắm, chỉ có 10 trượng, lối đi cũng chỉ có 5 trượng, trên vách tường điêu khắc có kỳ diệu hoa văn, có sơn hải, có câu sương ngủ, cây trúc nhiều nhất, nhưng đều có bất động. Hai bên lối đi có mấy cái căn phòng, như bảo vật thất, tài liệu giữa. Mặc dù chưa tiến vào, nhưng từ cung điện quy mô đến xem, các bên trong gian phòng nhất định là siêu tầm vô số báu vật. Chương 247, Huyền Dạ Khốc La, cựu sắc bản nguyên chương 247, Huyền Dạ Khốc La, cựu sắc bản nguyên đi theo Trúc Thanh đi về phía trước. Mọi người đi tới một cánh trước cửa đá, mười phần nặng nề dáng vẻ, cửa đá phía trên khắc dấu có luyện khí thất nét chữ. Lúc này, Trúc Thanh tựa hồ khôi phục lý trí, nhẹ nhàng lắc đầu, liền đem tay đè ở trên cửa đá. Ung ung nặng nề cửa đá theo Trúc Thanh thân hình chậm rãi bị đẩy ra, tình hình bên trong cũng là không sót chút nào. Đây là một cái 50 trượng vuông căn phòng, phía sau, hai bên đều có 10 luyện khí lò, cao 10 trượng, vừa lúc vây quanh ở bên trong phòng. Mỗi cái luyện khí bên trong lò đều có ngọn lửa bay lên, màu sắc không giống nhau, nhưng đều là uy năng cực lớn linh hỏa, đang luyện chế pháp khí. Giữa phòng có một đen một trắng hai cái luyện khí lò, ủng hộ hay phản đối mà đứng, không thấy rõ trong đó là vật gì. Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, đi về phía màu đen luyện khí lò, nhất thời trận trận chấn động nộn nhạo lên. Những người khác cũng muốn tiến vào, lại bị Bạch Liên ngăn trở, đợi phu quân giải quyết chính sự lại nói. Ngọn lửa màu đen đang nung khô một thanh màu đen bảo kiếm, kiếm dài 6 thước, lưỡi đao 5 thước, chiều rộng 2 thốn, biểu lộ ra khá là nặng nề, là hơi giải nam tu kiếm. Chỗ chuôi kiếm có hai cái nô ra, thật giống như cây trúc trúc tiết, trên thân kiếm thì có lá trúc hoa văn, hộ thủ chô soạn có khắc Huyền Dạ hai chữ. Trúc Thanh đứng ở luyện khí trước lò xem chuôi này Huyền Dạ kiếm, lúc này, trong óc của hắn đang quanh quẩn lại nhải không ngừng lời nói. Huyền Dạ. Trúc Thanh mắt sáng như đuốc, cặp kia trong mắt màu bạc trong lóe ra vô tận đau thương. Huyền Trúc thượng nhân đã chết. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi không phải ở nơi này sao? Chẳng biết tại sao, đứng ở cửa đám người giống vậy nghe được thanh âm. Ta gọi Trúc Thanh, không phải Trúc Huyền. chủ nhân của ngươi Huyền Trúc thượng nhân đã ở trăm vạn năm trước chết rồi. Gần như giống giận vậy thanh âm xen lẫn thần hồn lực, vang vọng ở nơi này nhỏ hẹp bên trong gian phòng. Ngươi chính là Trúc Huyền, ngươi chính là Trúc Huyền, không phải cái gì Trúc Thanh. Hơi thanh âm run rẩy vang lên, trong đó sợ hãi cùng đau thương cho dù ai cũng có thể nghe ra được. Trúc Thanh không có trả lời nó, nhưng cặp kia kiên định không thay đổi hai trong mắt biểu lộ thái độ của hắn. Ngươi không tiếp, ngươi biết bọn ta bao lâu sao? Ngươi biết những người này đợi bao lâu sao? Ngươi bây giờ không nhận chúng ta sao? Tức giận mắng lời nói không ngừng quen quẩn, hung lệ vô cùng, ngay nghiến cực kỳ, nhưng trong đó đau thương cùng tuyệt vọng đâm thẳng tâm thần, để cho nữ tu nhóm có chút thở không nổi. Mãnh liệt ngầm linh lực như vạn trượng như sóng biển cuốn qua hướng Trúc Thanh, phản phất một đạo không đáy nước xoáy, trong nháy mắt đem hắn cắn nuốt. Đứng ở cửa nữ tu nhóm y muốn tiến lên, lại nghe Bạch Liên nói, ngầm linh lực có thể phong ấn ngũ hành, chúng ta đi qua cũng chỉ là gánh nặng, hơn nữa. Dọc theo Bạch Liên ngón tay nhìn lại, đen nhánh xương mù tròng, một đôi lóng lánh ác liệt hàn mang con ngươi bạc chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Trung quanh luyện khí trong lò, các loại pháp khí giống vậy lóng lánh ánh sáng, tựa hồ đang kể cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện khí thất ánh sáng bắn ra bốn phía, rất là rực rỡ. Nhưng những thứ này đều là đau thương cùng thống khổ quan mang. Người khác không biết, lúc này Trúc Thanh trong đầu đã bị các loại thanh âm lấp đầy, có tiếng chửi rủa, tiếng cầu khẩn, còn có tiếng khóc. Nhưng hắn không nhúc nhích một bước, chưa nói một lời, chẳng qua là nhìn chằm chằm Huyền Dạng. Trắng loa mắt sao phảng phất một thanh lưới sắc cắm thẳng vào buồng tim của nó. Sương mù chập chờn không chỉ, đau thương kéo dài không ngừng, âm thanh run rẩy không ngừng, ánh sáng từ từ tiêu tán. Không biết qua bao lâu, thanh âm từ từ biến mất, ngầm linh lực từ từ bị Huyền Dạng hấp thu, chung quanh pháp khí từ từ khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Trúc Thanh thanh âm vang lên, ta gọi Trúc Thanh, không phải Trúc Huyền. Nếu như các vị mong muốn đi theo ta, mời nhận rõ sự thật này. Một đạo ong long tiếng vang lên, chỉ thấy Huyền Dạ toàn thân run rẩy, tựa hồ như nói cái gì, nhưng những người khác đã nghe không được. Tốt, tùy ngươi. Ngược lại tu vi của ta còn không cách nào đưa ngươi luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Trúc Thanh lộ ra bàn tay, Huyền Dạ lao ra luyện khí lò rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trúc Thanh êm ái vuốt ve Huyền Dạ, trong ánh mắt toát ra vô tận yêu thương. Trăm vạn năm, có ai nguyện ý khổ đợi trăm vạn năm? Mà chờ đến, cũng là bản thân không muốn nhất tiếp nhận sự thật. Lúc này, từng đạo khí đen không có vào Trúc Thanh thân thể, một ít xuất hiện ở đầu góc của hắn hiện lên. Đó là một tên mặt mũi tuấn mỹ nam tử, vóc người to lớn, tám thước có thừa, cùng Trúc Thanh cơ hồ là giống nhau như lúc, một bộ áo bào đen có thêu màu vàng trúc văn, ở trong cuồng phong bay phất phới. Hắn đứng ở đỉnh núi cơ múa một bộ kiếm pháp, chính là Huyền Trúc kiếm quyết. Khi thì êm ái như nước, khi thì cuồng bạo như gió, khi thì tiêu sái phiêu dật, khi thì kiên nghị cố chấp. Nhưng duy nhất không thay đổi, chỉ có cường giả ung dung cùng tự tin. Lấy lại tinh thần, Trúc Thanh giơ ngón tay lên nhẹ nhàng gõ Huyền Dạ thân kiếm, hơi cười khổ nói, ngươi còn rất tặng. Bất quá rất tiếc nuối, ở lần xem Huyền Trúc kiếm quyết lúc, loại này hình ảnh đã ở đầu góc của ta xuất hiện vô số lần. Huyền Dạ ong ong một tiếng, tựa hồ ở vui mừng, nhưng Trúc Thanh không để ý đến, đem hắn đến gần tay trái bao cổ tay, linh quang chớp động sau liền thu vào trong đó. Đã giải quyết, các ngươi cũng tới xem một chút đi. Trúc Thanh nhìn về phía cửa nữ tu nhóm nói. Ừm. Bạch Liên nhẹ giọng đáp lại, bước nhanh đi tới màu trắng luyện khí trước lò. Đó là một thanh trắng như tuyết bảo kiếm, đang bị tinh thuần ngọn lửa năm màu đúng khô. Bề ngoài hình cùng Huyền Dạ rất tương tự, chỉ có năm thước, hơi có vẻ khinh bạc, xen vào nam tu kiếm cùng nữ tu kiếm, mơ hồ tản mát ra cựu sắc quang hà. Bạch Liên giơ tay lên, thanh kiếm kia liền bay đến bàn tay của nàng. Thanh thúy ong ong tiếng vang lên, tựa hồ đang nói vui thích chuyện. Bạch Liên khẽ bước thân kiếm, nhất thời cựu sắc hào quang ở Bạch Liên trên thân nở rộ. Phía sau của nàng hiện ra cựu sắc màu sen hư ảnh. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đều là mặt lộ kinh ngạc, liền luyện khí trong lò pháp khí cũng là long lanh ánh sáng, tựa hồ đang vì nàng hoan hô. Chỉ có Trúc Thanh đấy mắt toát ra chút lo âu. Hắn đã sớm cảm giác được thanh kiếm kia trong hàm chứa tiên linh lực, này cảm giác phảng phất khối kia thẳng tới thiên đạo quan thạch. Cựu sắc đại biểu trong thiên địa chín loại bản nguyên chi lực, trừ ngũ hành, phong lôi, còn có âm cùng linh. Vạn vật có âm, gió nhẹ thổi lất phất sẽ có tiếng gió, lá cây vô vào sẽ có tiếng vang, đi lại ở địa sẽ có tiếng bước chân. Âm thuộc tính có thể khiếp sợ tâm thần, có thể miệng phun chân luôn, giống vậy có thể hóa thành công kích, là một loại cùng ngũ hành tương sinh linh căn, năm màu linh căn cùng cấp bậc truyền thuyết linh căn. Vạn vật có linh, cỏ cây có linh có thể nở rộ sát thái, phóng ra linh khí, núi đá có linh có thể rèn luyện khoáng thạch, tư dưỡng linh hảo, phi cầm tẩu thú giống vậy có linh, hiểu sinh tồn, hiểu kéo dài. Cổ tịch đi lại, có linh thuộc tính người, trời sinh là được thổ nạp linh khí, có thể điều động vạn vật chi linh để bản thân sử dụng, có thể cảm nhận thiên địa biến hóa, có thể thao túng vạn vật sinh trưởng. Linh thuộc tính có thể là linh căn, cũng có thể là thể chất, xa không phải thông linh chi thể có thể so với. Trúc Thanh vẻ mặt phức tạp xem đoàn kia cựu sắc hào quang. Hắn mừng rỡ, hắn ghen ghét, hắn không cam lòng, mà nhiều hơn, thời là không cách nào làm bạn ở bên người nàng đau thương. Chỉ thấy hào quang từ từ nội liễm, Bạch Liên thân hình hiện ra mà ra, nụ cười trên mặt càng là vô cùng rực rỡ. Chương 248, bổn mệnh pháp bảo hạn chế nhiều. Chương 248, bổn mệnh pháp bảo hạn chế nhiều. Liên Nhi, thanh kiếm kia như thế nào? Trúc Thanh hỏi. Rất tốt. Ừm. Nên là phi thường tốt. Hình như là vì ta Donny đóng dạy. Ừm. Trúc Thanh đầy mặt tức giận mà nhìn xem Bạch Liên, giống như đang nói, ta luyện chế pháp bảo không tốt sao? Bạch Liên nhìn ở trong mắt, khanh khách cười không ngừng, mang theo đoán trách nói, thật là tủn bùn. Đang khi nói chuyện, nàng khẽ bước hộ thủ, một thanh tỏa ra năm màu quang hà bảo kiếm cầm ở trong tay. Đây là Trúc Thanh vì nàng luyện chế bổn mạng bảo kiếm, từ Liệt Dương Tông tặng thượng phẩm ngũ hành ngọc luyện chế, trải qua trúc thanh tinh luyện cùng các loại hiếm hoi tài liệu gia trì, kiếm này uy năng đủ để địch nổi nguyên anh hậu kỳ bổn mệnh pháp bảo. Nhưng cùng trôi này trắng như tuyết bảo kiếm vẫn là trên lệch khá xa. Ngươi thanh kiếm này ta sẽ một mực giữ lại, coi như là kỷ niệm. Bạch Liên ha ha cười không ngừng, trúc thanh thời là nổi giận đùng đùng. Được rồi, không lộn xộn. Trôi này bạch kiếm và ta hữu duyên, ta muốn luyện hóa thành bổn mệnh pháp bảo. Liên Nhi không thể xung động. Bổn mệnh pháp bảo là toàn bộ tu sĩ ý trượng, nhưng trong đó cũng có nhiều hạn chế. Bổn mệnh pháp bảo nhờ nuôi ở tu sĩ trong cơ thể, từ tu sĩ chân nguyên không ngừng rèn luyện, đã có thể đạt tới tâm thần liên kết, còn có thể kích thích pháp bảo nhiều hơn uy năng. Kỳ thực kết đan kỳ liền có thể bồi dưỡng bổn mệnh pháp bảo, nhưng rèn luyện pháp bảo sẽ tiêu hao chân nguyên, từ đó ảnh hưởng lên cấp tốc độ, cho nên kim đan kỳ trở xuống gần như không có ai sẽ bồi dưỡng bổn mệnh pháp bảo. Như Diễm Nương các nàng, tuy đã tiến cấp tới kim đan hậu kỳ, nhưng vẫn không có bổn mệnh pháp bảo, chính là bởi vì sẽ ảnh hưởng tu luyện. Còn có một cái nguyên nhân khác, đó chính là luyện chế bổn mệnh pháp bảo tài liệu. Tài liệu ưu khuyết quyết định pháp bảo uy năng, trừ phi có thâm hậu của cái tu sĩ, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ cũng là khó có thể đạt được ưu tú tài liệu. Nếu như là uy năng cực lớn pháp bảo, ở luyện hóa sau, ẩn chứa trong đó pháp lực thất bại đưa cho tu sĩ, từ đó để cho tu sĩ tu vi tinh tiến. Nhưng có hạn độ. Kim đan kỳ tu sĩ luyện hóa nguyên anh kỳ pháp bảo đều là cực kỳ nguy hiểm chuyện, càng không cần phải nói luyện hóa đại thừa kỳ pháp bảo. Hơi không cẩn thận sẽ gặp bạo thể mà chết. Liên Nhi, thanh kiếm kia mặc dù cùng ngươi đồng nguyên, nhưng uy năng quá lớn, tuyệt không thể luyện hóa. Trúc Thanh vội vàng giải thích nói. Tiểu sư đệ quả nhiên quá thông minh, đã biết toàn bộ. Bạch Liên mỉm cười đáp lại, nhưng xinh đẹp trên mặt mũi đều là đau thương. Liên Nhi, những chuyện kia không quan trọng. Ngươi là phu nhân của ta, một điểm này liền đủ. Trúc Thanh ánh mắt sáng rực xem Bạch Liên, kiên định nói. Nghe đến mấy câu này, Bạch Liên đau thương sâu hơn. Không quan trọng. Làm sao có thể? Ngươi là nhân tộc, mình là yêu tộc, lại có thể nào giống như tỷ tỷ như vậy cùng ngươi chung sống? Thu hồi tâm tình, Bạch Liên mỉm cười nói, yên tâm đi. Bảo kiếm có linh, sẽ không đả thương đến ta. Đúng như trôi này một kiếm, đợi ở bên cạnh ta lâu như vậy, cũng chưa từng làm tổn thương ta nửa phần. Trúc Thanh hay là lo âu, lại thấy màu trắng bảo kiếm lóe ra ánh sáng, giống như ở hứa hẹn. Được rồi. Trúc Thanh bất đắc dĩ đáp ứng, cũng dặn dò, nhớ lấy, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Sau đó, hắn cúi người nhìn về phía màu trắng bảo kiếm, hung thần ác sát vậy nói, nếu như Liên Nhi xuất hiện chút nào vấn đề, ta liền gãy ngươi. Màu trắng bảo kiếm phảng phất tức giận bình thường, trực tiếp thả ra mãnh liệt linh khí đem Trúc Thanh đánh bay. Bay ngược hơn 10 trượng sau, Trúc Thanh phủ phù một tiếng ngã ngồi trên đất, liền lăn hai vòng sau mới sắp xỉ dừng lại. Này tư thế thật chật vật, nữ tu nhóm che miệng cười trộm, trung quanh pháp khí giống vậy lóe ra ánh sáng, tựa hồ ở màu trắng bảo kiếm hoan hô. Vụt một tiếng, Trúc Thanh trực tiếp nhảy lên, mắt lộ ra hung quang xem màu trắng bảo kiếm. Được rồi được rồi, đừng làm rộn, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Bạch Liên cười dạng dỡ nói. Trúc Thanh hừ một tiếng, trực tiếp nghiêng đầu, thật giống như bị tức tiểu tức phụ, thấy nữ tu nhóm khoan khoái không dứt. Người sau này không thể lừa gạt phụ phu quân. Bạch Liên khẽ vuốt màu trắng bảo kiếm, ôn nhu nói. Màu trắng bảo kiếm lóe ra ánh sáng, tựa hồ ở đáp ứng. Sau đó đám người bắt đầu đánh giá luyện khí trong lò pháp bảo, phần lớn pháp khí là bảo kiếm, trong đó cũng có pháp bản, ngọc phủ, trường thương, trường mâu. Trúc Thanh trực tiếp nhìn về phía một mặt pháp bản, toàn thân đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được điểm điểm tinh quang. Trúc Thanh giơ tay lên, pháp bản do dự một chút, hay là bay tới. Lúc này, hắn rốt cuộc xác định, này món pháp bảo cũng là tiên giới vật, trong đó tiên linh lực cực kỳ nồng nặc, cũng ẩn chứa có tinh thần lực, không nghi ngờ chút nào là một món cấp tuột cùng pháp bảo. Pháp bản ngay mặt có 108 vòng, khắc dấu có tiên văn, phía sau thời là tinh dạ hai chữ. Tinh dạ rất phù hợp tên. Trúc Thanh tự lẩm bẩm, pháp bản lóe ra chút ánh sáng, tựa hồ ở biểu đạt tâm tình vui sướng. Lúc này, Trúc Thanh trong đan điện, viên kia quả đấm lớn nhỏ ngầm linh căn sao động không dứt, tựa hồ là vui sướng, lại tựa hồ là phẫn nộ. Hắn giống vậy cảm nhận được ngầm linh căn sao động, nhưng không biết nguyên do, liền không để ý đến. Thu hồi tinh dạng, Trúc Thanh thấy được mặt khác pháp bản, đồng dạng là màu đen, nhưng không có ánh sao, nồng nặc ngầm linh lực nhào tới trước mặt. Rất tức giận a. Trúc Thanh cười giả dối, giơ tay lên. Chỉ thấy màu đen pháp bản như mũi tên bay tới, trực tiếp đem hắn đẩy lui hơn một trượng. Tính khí thật là nóng nảy. Bất quá, ta rất thích. Nguyên bản rung động không dứt pháp bản đột nhiên trở nên an tĩnh, phản phất xấu hổ bình thường, mặc cho Trúc Thanh vuốt ve. Pháp bản đồng dạng là 108 vòng, giống vậy khắc dấu có tiên văn, phía sau thời là tân dạ nét chữ. Tân dạ? Đúng là tân dạ. Trúc Thanh vẻ mặt tươi cười tự lẩm bẩm. Tân dạ không sao trời, có thể phong ấn các loại pháp lực, đúng là kiện đáo vật. Nhưng, chỉ có dương thuộc tính là khắc tinh. Một cái màu đen ngọc phù nổi lên hiện ra tiên văn, nhẹ một chút, liền có 108 quả ngọc phù hiện ra mà ra, phía sau viết có phù dạ nét chữ. Dài hơn một trượng đen nhánh trường mâu, 10 phần nặng nghề, trên đó có 10 trúc tiết, 108 phiến lá trúc hoa văn, phần đuôi khắc dấu có mạc huyền nét chữ. Trúc Thanh không khách khí chút nào đem mấy kiện bảo vật này thu hồi, dù sao ám thuộc tính pháp bảo, những người khác cũng là dùng không được. Nhìn khắp bốn phía, Bạch Liên ngược lại có chút hăng hái đánh giá các loại pháp bảo. Chỉ thấy đối phương long lánh ánh sáng, rất có lấy lòng ý vị, tựa hồ kỳ vọng có thể bị nàng mang đi. Một đám vong ân phụ nghĩa món đồ chơi, tốt xấu gì cũng là kiếp trước của mình luyện chế pháp bảo, nói thế nào cũng hẳn là trước lấy lòng bản thân, đợi bản thân lắc đầu, lại nhìn về phía người khác. Bây giờ lại hay, trực tiếp nhào vào người khác trong ngực, bản thân vị này chính chủ liền nhìn thẳng cũng không cho một cái. Dĩ nhiên, Trúc Thanh chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Nếu không, trong đầu của mình gặp nhau lần nữa bị chửi rủa âm thanh tràn ngập. Về phần những người khác, chỉ dám đứng xa nhìn, tuyệt không dám đụng chạm. Nếu như là bản thân, nhất định cũng sẽ như thế. Dù sao pháp bảo uy năng quá lớn, lại có linh tính, đối phương một cái không vui sẽ gặp đem bản thân chém giết. Trúc Thanh theo thứ tự đóng cửa luyện khí lò ngọn lửa, cũng đem toàn bộ pháp bảo lấy ra. Mặc dù có chút ra hỏa mười phần không vui, nhưng vẫn là đàng hoàng hiện ra ở trước mắt mọi người. Bạch Liên lấy đi một cái màu trắng ngọc phù cùng một mặt màu trắng pháp bản, hai người đều có bảy sắc quang hà, hàm chứa ngũ hành, phong lôi lực. Chương 249, đám người đi dạo lấy được pháp bảo. Chương 249, đám người đi dạo lấy được pháp bảo. Trúc Thanh thời là coi trọng một cây trường mâu, dài một trượng, rất là nặng nghề. Cán mâu trong suốt dịch đấu, từ thổ thuộc tính khoáng thạch chế tác, đầu mâu vì màu vàng, từ kim thuộc tính thép dòng luyện chế, dài 2 thước rưỡi, phân 4 lưỡi đao, 4 điều dây mây từ đầu mâu xoay tròn xuống cho đến mâu đôi, đem toàn bộ cán mâu quấn quanh, nhưng nắm ở trong tay lại không có bất kỳ nô ra cảm giác, hơi chuyển vận thổ linh khí liền có thể thấy được kim tinh hai chữ. Khẽ bước trường mâu, Trúc Thanh trên mặt lộ ra vui sướng. Mặc dù có ngũ linh căn, nhưng Trúc Thanh am hiểu nhất hay là thổ thuộc tính, cùng với diễn sinh mà ra kim thuộc tính. Này thanh trường thương thật phù hợp tâm ý của hắn, chẳng qua là quá mức nặng nghề, tạm thời không cách nào sử dụng. Nhìn lại những người khác, vẫn là xa xa ngắm nhìn, nhưng trong ánh mắt nóng rực ngọn lửa gần như phải đem Trúc Thanh cùng Bạch Liên hòa tan. Liên Nhi không chọn mấy món dự phòng vũ khí sao? Trúc Thanh hỏi. Ta cũng không phải là người, mọi thứ tinh thông, kỹ xảo tinh xảo. Bất quá. Bạch Liên nhìn về phía các loại pháp bảo, như có điều suy nghĩ nói, chuẩn bị thêm một ít luôn là tốt. Một cây trường thương màu trắng, dài 9 xích, lộ vẻ cựu sắc linh quang, trải rộng dây mây hoa văn, không có chút tiết, ẩn chứa trong đó ngũ hành, phong lôi, âm, dương 9 loại thuộc tính. Lấy dương thuộc tính là cán thương đem 8 loại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp, rất là tinh diệu. Dương thuộc tính cũng là cực kỳ ôn hòa, phản phất mùa đông ánh nắng, cho dù nữ tu luyện hóa vào thể, cũng sẽ không sinh ra âm dương không điều. Một thanh bảy sắc trường kiếm, kiếm dài 5 thước, thân kiếm dài 4 xích, chiều rộng 2 thốn, rất là khinh bạc, phản phất nữ tu kiếm. Bạch Liên đem hai kiện pháp bảo thu hồi, ôn nhu nói, ta cần chỉ có nhiều như vậy, các vị tiền bối có thể ở chư vị muội muội trong tìm thích hợp chủ nhân. Dứt lời, còn lại pháp bảo nhất thời mất đi ánh sáng, sau đó hơi chuyển động, hướng ra 18 vị mỹ nhân. Chẳng biết tại sao, các nàng đều là cảm nhận được ánh mắt bén nhọn, phản phất đưa các nàng mỗi một tấc xương tủy cũng nhìn thấu. Đột nhiên, một thanh trường kiếm màu trắng xông về Dương Mạn Mạn, trực tiếp kẹp ở song phong của nàng giữa. Năm màu linh quang đem Dương Mạn Mạn chiếu thông suốt, mà bụng của nàng giống vậy lóng lánh năm màu quang hà, hai người hòa lẫn, đem Dương Mạn Mạn hoàn toàn bao phủ. Không bao lâu, năm màu quang hà toàn bộ liễm nhập Dương Mạn Mạn trong cơ thể, tu vi của nàng cũng là tiến cấp tới kim đan kỳ viên mãn. Thông linh chi thể thật để cho người ao ước. Diễm Lương than thở nói, được rồi, mỗi người đều có cơ duyên của mình, chẳng qua là Mạn Mạn cơ duyên ở chỗ này mà thôi. Sau đó, Trúc Thanh xem Dương Mạn Mạn nói, Mạn Mạn, mặc dù tu vi của ngươi có chút tăng lên, nhưng xa không đủ để lên cấp nguyên anh kỳ, còn phải tiếp tục tu luyện. Còn có, thanh kiếm kia uy năng quá mạnh mẽ, có thể sử dụng, nhưng tuyệt không thể luyện hóa thành bổn mệnh pháp bảo. Là, phu quân. Dương Mạn Mạn vui vẻ nói, nàng tự nhiên biết mình cùng Bạch Liên phân biệt, quả quyết không dám lấy chính mình tính mạng đùa giỡn. Trầm trước hồi lâu, Trúc Thanh cầm lên một thanh màu bạc bảo kiếm, kiếm dài 6 thước, rất là nặng nề, cùng huyền dạ có mấy phần tương tự, hộ thủ chỗ khắc dấu có bạc mây nét chữ. Bạc mây sao? Còn rất khế hợp. Bảo kiếm lấy ôn hòa dương thuộc tính là kiếm tâm, dung hợp vũ hành, phong lôi lực, ngoài ra còn có màu bạc sấm sét cùng màu bạc hàn băng, tựa hồ còn có âm thuộc tính. Cho nên, bảo kiếm bên trên phơi bày ra nhiều sắc hoa văn, như đám mây vậy lẫn nhau giao dung. Trúc Thanh đã nhìn ra, toàn bộ mệnh danh pháp bảo đều là huyền trúc thượng nhân vì chính mình chuẩn bị. Nhưng là à, thanh bảo kiếm này ngươi căn bản không dùng đến, vì sao còn phải dung hợp nhiều như vậy thuộc tính? Trúc Thanh than nhẹ, bảo kiếm đã thành, chỉ có thể lấy chân nguyên luyện hóa, đem toàn bộ thuộc tính hoàn toàn dung hợp. Khẽ vuốt bảo kiếm, không có không vui phản ứng, cũng tương tự không có vui sướng. Trúc Thanh đem thu hồi, bắt đầu quan sát những pháp bảo khác. Nghĩ gì thế? Bạch Liên nhìn về phía có chút xuất thần Trúc Thanh hỏi. Ta đang suy nghĩ, Huyền Trúc thượng nhân vì sao phải luyện chế thuộc tính ngũ hành pháp bảo, hơn nữa, so với mình ám thuộc tính pháp bảo còn nhiều hơn. Hẳn không phải là phu nhân, thị thiếp. Từ bảo kiếm ngoại hình nhìn lên, nên là hình thể gầy nhỏ nam tử, chẳng lẽ? Bạch Liên trừng to mắt, đầy mặt kinh ngạc xem Trúc Thanh, phảng phất phát hiện bí mật không thể nói. Liên Nhi, chớ có tự tiện suy nghĩ lung tung. Thấy Trúc Thanh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Liên lập tức thu hồi chơi đùa, xem còn lại pháp bảo nói, những thứ này sẽ để lại cho tỷ tỷ đi. Lấy tỷ tỷ tư chất tất nhiên sẽ được tuyển chọn. Cũng tốt, Suối Nhi còn không có vừa tay pháp bảo, vừa lúc đưa qua. Trúc Thanh bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt yêu thương bị Bạch Liên thấy rõ. Thu hồi pháp bảo, Trúc Thanh nói, chúng ta đi cách vách xem một chút đi. Cách vách? Nữ tu nhóm kinh ngạc, nhất thể quét nhìn một phía. Lúc này, các nàng mới phát hiện, hai bên trên vách tường đều có một cánh cửa đá, bởi vì màu sắc cùng vách tường giống nhau, cho nên không có thể phát giác. Trúc Thanh cất bước tiến lên, đẩy ra một cánh cửa đá. Căn phòng dài 200 trượng, chiều rộng 50 trượng, các loại tài liệu chỉnh tề chất đống, rất là quy chỉnh. Trúc Thanh cầm lên lối vào sách vở, đơn giản lật xem sau liền khép lại. Như thế nào? Bạch Liên hỏi. Đều là không nhận biết vật kiện, hơn nữa cây trúc nhiều nhất. Ai xem ra vị này Huyền Trúc thượng nhân thật thích thu thập cây trúc. Bạch Liên hơi quét nhìn bên trong gian phòng tài liệu, mặt lộ vui vẻ nói, cây trúc chính là linh vật, đúng như thiên địa sơ khai lúc cây kia thanh trúc. Cây trúc cần chứa linh lực tương đối sung túc, rất nhiều tu sĩ luyện chế bổn mệnh pháp bảo lúc đều sẽ đem linh trúc làm trọng đầu. Phu quân, những tài liệu này cần lấy đi sao? Mai Lan hỏi. Không cần. Nếu như ta cảm nhận không có sai, cái này bí cảnh có thể toàn bộ mang đi, bao gồm tòa cung điện này. A Mai Lan cùng nữ tu nhóm mặt lộ kinh ngạc. Bất quá, kiến thức kia 200,000 giảm càn khôn hồ lô, các nàng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đi, đi bên kia nhìn một chút. Có lẽ có các ngươi cần vật phẩm. Trúc Thanh nói. Người này, nữ tu nhóm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nơi này là luyện khí thất, hơn nữa vị kia huyền trúc thượng nhân tựa hồ rất sở thích luyện khí, như vậy. Đẩy ra một cái khác phiến cửa đá, in vào tầm mắt chính là rực rỡ lóa mắt vũ khí, pháp bảo. Có khinh bạc nữ tu kiếm, có ác liệt năm màu trường thương, còn có các loại pháp bản, ngọc phủ. Căn phòng lớn nhỏ cùng một bên kia vậy, đồng dạng là chỉnh tề trưng bày, dạng thức, thuộc tính giống nhau pháp bảo đặt chung một chỗ, rất tốt phân biệt. Phu quân Diễm Nương xem một hàng bảo kiếm do dự, quay đầu lại kêu gọi Trúc Thanh. Đến rồi, không nên gấp gáp. Trúc Thanh bước nhanh đi tới Diễm Nương sau lưng, êm ái ôm nàng eo liễu, nói, vạn vật có linh, nếu như thích hợp nhất định có cảm ứng. Dùng tay của ngươi nhẹ nhàng vuốt ve, bọn nó tự nhiên sẽ cho ngươi trả lời. A. Diễm Nương dựa vào Trúc Thanh trong ngực, chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Ngón tay ngọc êm ái xẹt qua thân kiếm, thứ năm chối lúc, một đạo chói mắt hào quang năm màu đột nhiên sáng lên đem Diễm Nương cái bọc. Trúc Thanh lặng lẽ lui về phía sau, đứng ở một bên vui vẻ xem. Nơi này pháp bảo đều do cực phẩm linh trúc luyện chế, linh lực sung túc, phẩm chất cực cao. Diễm Nương các nàng hoàn toàn có thể đem này luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, không những sẽ không ảnh hưởng tu hành, ngược lại có thể tu luyện nhanh hơn. Không bao lâu, hào quang liễm nhập Diễm Nương thân thể, tu vi của nàng tiến rất nhiều, nhưng chưa đạt tới kim đan kỳ viên mãn. Phu quân, ta có thể đem nó luyện hóa thành bổn mệnh pháp bảo sao? Diễm Nương ôn nhu địa vớt ve trong tay trong suốt bảo kiếm, hỏi hướng Trúc Thanh. Có thể. Nơi này pháp bảo không có trải qua trăm vạn năm rèn luyện, này uy năng đại khái là kim đan hậu kỳ, vừa lúc thích hợp các ngươi. Người này, Diễm Nương vui vẻ nhào vào Trúc Thanh trong ngực, lửa nóng địa ôm hôn lên. Kỳ thực Trúc Thanh nhận nốt một chuyện, đó chính là pháp bảo thông linh. Pháp bảo thông linh liền có linh tính, như huyền dạng, màu trắng bảo kiếm. Pháp bảo thông linh tình huống có rất nhiều, như màu trắng bảo kiếm, trải qua trăm vạn năm rèn luyện, một cách tự nhiên thu được linh tính. Bổn mệnh pháp bảo đạt được linh tính, mới có thể cùng tu sĩ tâm thần liên kết. Luyện hóa bổn mệnh pháp bảo lại được xưng là pháp bảo thông linh. Chương 250, cá lớn nuốt cá bé chiến lợi phẩm. Chương 250, cá lớn nuốt cá bé chiến lợi phẩm. Pháp bảo chưa thông linh, này uy năng đại khái là một thành, thậm chí thấp hơn. Nếu như thông linh, pháp bảo uy năng liền có thể toàn bộ phong ra, lại trải qua từ chân nguyên rèn luyện, pháp bảo uy năng chỉ biết mạnh hơn. Như Diễm Nương trong tay bảo kiếm, chỉ từ mới vừa rồi hào quang nhìn liền có nguyên anh sơ kỳ uy năng, nếu như thành công luyện hóa, này uy năng nên có thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Dĩ nhiên, pháp bảo thông linh cũng có nhiều tai hại. Nếu như tu sĩ vẫn lạc, hắn bổn mệnh pháp bảo chính là vật vô chủ, cho dù bị người khác đạt được, cũng là rất khó phát huy ra vốn có uy năng. Trừ phi pháp bảo hoàn toàn công nhận ngươi, cam tâm tình nguyện trở thành vũ khí của ngươi. Thuận tiện nhắc tới, Trúc Thanh nhặt được mấy lần pháp bản đã bị hắn trận pháp mới có thể thuyết phục, có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Xem nhiệt tình như lửa hai người, cái khác nữ tu rối rít la lên, phu quân người ta không biết như thế nào lựa chọn. Phu quân người ta còn không có tìm được thích hợp pháp bảo. Phu quân, cắt. Tiểu lãng đệ tử thực sẽ giải quyết nhi. Diễm Nương mặt lộ không vui nói. Được rồi, đợi đi về lại nói. Trúc Thanh vỗ một cái Diễm Nương sau lưng nói. Sau, Trúc Thanh giúp nữ tu nhóm lựa chọn bổn mệnh pháp bảo, những người khác rất thuận lợi, duy chỉ có Thủ Du không có tìm được thích hợp vũ khí. Thủ Du thân hình tương đối cao, cần bảo kiếm nhất định cũng phải hơi dài một chút. Nhưng, nơi này bảo kiếm đều là năm thước, thậm chí càng khéo léo hơn. Nơi này vũ khí rất tốt, hay là chọn một món đi. Trúc Thanh nói. Không cần. Có phu quân luyện chế bảo kiếm đủ. Thủ Du lấy ra dài 6 thước kiếm, êm ái bước về, mặt mũi xinh đẹp bên trên tràn đầy đủ cười. Tốt, đợi sau khi trở về, ta vì ngươi lại luyện chế một thanh trường kiếm. Tất nhiên sẽ so nơi này pháp bảo tốt hơn. Ừm, ta tin tưởng phu quân. Thù Du đầy mặt vui sướng địa đáp lại nói. Phu quân, ta cũng muốn. Ta cũng muốn phu quân luyện chế pháp bảo. Chúng ta cũng mong muốn phu quân luyện chế pháp bảo. Được. Phu quân cho các ngươi luyện chế tốt nhất bổn mệnh pháp bảo. Nghe được Trúc Thanh nhưng thuận cam kết, nữ tu nhóm khắp khuôn mặt là nụ cười. Mà các nàng thượng không biết, cái hứa hẹn này bị Trúc Thanh ghi ở trong lòng mấy mươi năm. Rời đi luyện khí thất, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía phòng nào khác. Xem trước kia một gian. Trúc Thanh hỏi. Nữ tu nhóm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước, cũng không dám trả lời. Chỉ là luyện khí thất liền có nhiều như vậy bảo vật, nếu như là bảo vật thất, tài liệu thất, bảo vật trong đó chẳng phải là. Xem trước bảo vật thất đi. Bạch Liên bình tĩnh nói. Nếu không, xem trước tài liệu giữa. Mai Lan chỉ về đằng trước một cánh cửa đã nói. Ngược lại mỗi cái căn phòng đều muốn kiểm tra một phen, có trên lại sao? Có a. Thiếp thân trái tim nhỏ không chịu nổi a. Kia. Phu quân, ngươi để lại Lan Nhi muội trái tim, để phòng nhảy ra. A. Trúc Thanh lúng túng trả lời, sau đó ôm Mai Lan thật chặt đặt tại trước ngực của nàng. Những người khác cao ước, Mai Lan đáp ý, Bạch Liên cất bước về phía trước, trực tiếp đẩy ra bảo vật thất cổng. Khi một hơi lạnh thanh âm đột nhiên băng lên, chỉ thấy 20 đạo bóng người ngây ngốc địa đứng thẳng cửa, không dám về phía trước. Căn phòng dài 2000 trượng, chiều rộng 500 trượng, các loại kệ hàng trưng bày vào trong đó. Chỉ đứng ở cửa liền có thể cảm nhận được pháp bảo phát tán ra chấn động mãnh liệt. Kho bảo vật trong cất giữ tất cả đều là bổn mệnh pháp bảo, cũng chính là huyền trúc thượng nhân chiến lợi phẩm. Cái này có bao nhiêu a? Mai Lan cầm thật chặt Trúc Thanh tay hỏi. Cái này, thật không biết. Trúc Thanh quét nhìn bảo vật thất, cũng không có phát hiện sách vở, quyển chụp loại vật phẩm. Vào xem một chút đi. Dứt lời, Bạch Liên bước nhanh đến phía trước, có chút hăng hái đánh giá kệ hàng. Trúc Thanh theo sát phía sau, hộ vệ tả hữu. Làm Trúc Thanh hiện ra thân hình lúc, toàn bộ pháp bảo nhất thời chuyển ra chấn động kịch liệt, tựa hồ mang theo nồng nặc quán niệm. Gặp tình hình này, nữ tu nhóm cố bất cập sợ hãi, nhất thể lấy ra vũ khí vây lượn ở Trúc Thanh bên người. Phu quân rất để cho người lao ước a, một bên bị người ghi hận, một bên được người yêu mộ. Bạch Liên mỉm cười nói, chớ có đùa giỡn, bọn nó cũng là tên đáng thương. Trúc Thanh vỗ một cái ngăn ở trước người Mai Lan, đi tới hơi trống trải địa phương, cao giọng nói, tại hạ Trúc Thanh, là Huyền Trúc thượng nhân chuyển thế. Hắn đã với trăm vạn năm trước bỏ mình. Thanh âm sen lẫn thần hồn lực vang vọng ở trong bảo vật thất. Cơ hồ là trong nháy mắt, bên trong gian phòng toàn bộ pháp bảo tất cả đều thu hồi hoán niệm, an tĩnh nằm song xoài kệ hàng bên trên. Bọn nó đều đã thông linh, tự nhiên hiểu tu quy tắc tiên giới. Cá lớn nuốt cá bé. Bọn nó không hề oán hận Huyền Trúc thượng nhân giết chết chủ nhân của mình, đó là bởi vì chủ nhân của mình quá yếu. Bọn nó chẳng qua là căm hận, hắn đem bản thân để xuống nơi này, không cách nào triển lộ thần uy. Chỉ nghe Trúc Thanh thanh âm vang lên lần nữa, các vị tiền bối, vãn bối cố ý đem các vị tiền bối tặng cấp đồng môn sư minh đệ. Nếu như các vị tiền bối đồng ý, vãn bối sẽ mời đồng môn tới trước, nếu không nguyện, tiện lợi vãn bối không có đề cập chuyện này. Vừa dứt lời, trong bảo vật thất trong nháy mắt sáng lên các loại linh quang, rực rỡ vô cùng, trận trận chấn động dập dần lên, khoan khoái cực kỳ. Xem ra, Trường Phong môn có may mắn. Mai Lan nhỏ giọng nói. Sau đó, đám người cẩn thận ngó nhìn các loại báu vật, trừ bảo kiếm, pháp bàn, cũng có đao thương khôi giáp, vòng câu biệt âm, các loại ra mắt, chưa thấy qua vũ khí toàn bộ trưng bày ở kệ hàng bên trên. Còn có pháp bảo như thế sao? Lâm Song Chi xem một đôi vòng tròn nói. Chỉ thấy vòng tròn nở rộ ra rực rỡ quang hà, sau đó ngưng kết thành một bóng người, vơ múa song hoàn, uy phong lấm lấm. Cái này giống như rất lợi hại. Phu quân, ta có thể thu hạ sao? Ngươi đã có bổn mệnh pháp bảo, nếu như tiền bối không ngại, vậy liền thu cất đi. Trúc Thanh nói. Tiền bối. Lâm Song Chi mới vừa mở miệng, đôi kia vòng tròn liền hóa thành hai cái vòng tay đeo ở Lâm Song Chi trên cổ tay. Đa tạ tiền bối. Lâm Song Chi hướng về phía vòng tay cười vui nói. Những người khác nhìn ở trong mắt, rối rít lựa chọn hợp ý pháp bảo. Mà yên lặng trăm vạn năm các loại pháp bảo chờ đợi chính là thời khắc này, không đợi nữ tu nhóm nói nhiều liền bám vào trên người các nàng. Trúc Thanh nhìn chúng mấy lần pháp bản, đều bị vô tình cự tuyệt. Mà những thứ kia pháp bản bị Tâu Nguyễn Nguyễn cùng Thiến Nương thu nhập trong túi, thấy hắn không ngừng hâm mộ. Đi dạo một tuần, Trúc Thanh phát hiện nơi này pháp bảo lại có hơn 200,000, hơn nữa uy năng đều ở hóa thần kỳ trở lên. Thật không biết trên chính mình đời giết bao nhiêu người. Vậy mà hắn bây giờ thượng không biết mình đời này chiến lợi phẩm sẽ vượt xa kiếp trước. Đợi nữ tu nhóm chọn xong pháp bảo, bọn họ trực tiếp tiến về tài liệu thất. Trải qua bảo vật thất chuyện, biểu tình của tất cả mọi người mười phần bình tĩnh, đã không có trước kinh ngạc cùng hốt hoảng. Dài 2000 trượng, chiều rộng 500 trượng trong căn phòng giống vậy bày đầy kệ hàng, các loại chưa bao giờ nghe tài liệu chỉnh tề địa đề. Xem xét một tuần, Trúc Thanh lắc đầu thở dài, nếu giữ nhiều tài liệu như vậy, ít nhất đem cách dùng cùng luyện chế phương pháp lưu lại a. Người này, nữ tu nhóm che miệng cười trộm. Nơi này sách vở chỉ ghi chép tài liệu chủng loại và số lượng, về phần cái khác, hoàn toàn không biết. Được rồi, để lại cho tứ sư huynh đi. Hắn không phải ồn ào muốn hiếm hoi tài liệu sao? Bạch Liên nói. Hành, để lại cho hắn từ từ nghiên cứu đi. Dứt lời, Trúc Thanh thẳng rời đi tài liệu thất, tiến về tài liệu giữa. Chương 251, Thông Thiên kho sách linh trúc hiện. Chương 251, Thông Thiên kho sách linh trúc hiện. Tài liệu giữa tương đối hơi nhỏ, chỉ ngàn trượng dài, trăm trượng chiều rộng, giống vậy bày đầy kệ sách, các loại sách, quyển tranh trưng bày trên đó. Bất quá đều là linh giới nhân văn phong tình. Bản thân chỉ là nhân giới tu sĩ, cho mình những thứ đồ này để làm gì? Cũng được, ở kệ sách trong góc tìm được Huyền Trúc thượng nhân luyện chế pháp bảo tâm đắc. Đi tới Bạch Liên bên người, chỉ thấy nàng đang chăm chú lật xem sách, trên giá sách viết có yêu linh giới. Trúc Thanh không có quấy rầy, xoay người đi về phía nơi khác, bắt đầu quan sát chung quanh kệ sách. Cái này nhìn mới biết, yêu linh giới kệ sách lại có trên trăm cái, sách cũng là mấy mươi ngàn, trong đó liên quan tới hồ tộc sách càng là chiếm cứ nửa số. Tên kia, không là bởi vì hồ tộc mỹ nhân mới bị tính toán a? Có lúc, chân tướng đang ở mép. Mà nói lời này người, tương lai cũng lại bởi vì hồ tộc mỹ nhân chọc phải các loại phiền toái. Không bao lâu, Trúc Thanh lần nữa đi tới Bạch Liên bên người, nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai của nàng. Phải đi sao? Bạch Liên hỏi hướng Trúc Thanh, quay đầu nhìn về phía kệ sách lúc, toàn bộ sách đã biến mất không còn tăm hơi. Một khối hệ có dây thừng trắng trắng như tuyết ngọc bội đưa tới, linh quang chớp động, Bạch Liên sách trong tay cũng bị thu vào trong đó. Mang ở trên người, sau này phải dùng tới. Bạch Liên tự nhiên lời rõ ràng trong cùng lời nói với người xa lạ ý tứ, vẻ mặt phức tạp bén lên xanh biết tóc dài, lộ ra trắng như tuyết cổ. Trúc Thanh vì đó đeo lên ngọc bội, cung sâu sắc in lên vừa hôn. Rời đi ngầm dưới đất, đám người đi ở rộng rãi trong đại điện, phảng phất đứa bé đi tới người khổng lồ thành bảo, bất kỳ cái gì sự vật đều là lớn vô cùng. Bằng vào mông lung trực giác, Trúc Thanh dẫn đám người tìm được tàng thư thất. 500 trượng vuông không gian bày đầy kệ sách, cũng cặn kẽ ghi chú công pháp đặc điểm, những thứ này tất cả đều là công pháp. Mai Lan hỏi, "Ngươi cứ nói đi." Trúc Thanh chỉ trên giá sách nữ tu kiếm quyết nét chữ, hỏi, "Bốn chữ này thế nào đọc?" "Phu quân thật là xấu." Mai Lan gồ lên hai gò má, tức giận nói, "Tiếp tục hướng trước." Đột nhiên xuất hiện một mảnh trống trải khu vực, hiện lên hình tròn. Đám người nâng đầu, chỉ thấy cao ngàn trượng nóc phòng phảng phất trên bầu trời mây trắng, mà mình thì là hết ngồi đáy giếng. Mà giếng nước vách tường thời là từ các loại kệ sách tạo thành, phía trên để các loại sách, đơn giản quét nhìn liền có thể thấy được kiếm quyết tâm pháp nét chữ. Những thứ này tất cả đều là công pháp. Mai Lan lần nữa hỏi thăm. Nên là, Trúc Thanh không xác định địa trả lời. Ngây ngốc nhìn qua bầu trời hồi lâu, đám người rốt cuộc thu hồi tầm mắt. "Chúng ta hay là đi cung điện phía sau xem một chút đi." Trúc Thanh nói. "Ừm." "Tốt, đi ra sau." Mai Lan ngơ ngác đáp lại, những người khác cũng là ngay cả liền phụ họa. Nhiều như vậy bí tịch muốn nhìn thấy năm nào tháng nào, hơn nữa, ai có thời gian tu luyện nhiều như vậy công pháp. Bây giờ Trúc Thanh cảm thán, tương lai hắn thời là 10 phần nghiêm túc đem những này bí tịch toàn bộ nhìn xong, hơn nữa còn tu luyện nhiều hơn công pháp. Rời đi đại điện, làm người ta nghẹt thở linh khí lần nữa đánh tới. Luyện hóa một canh giờ, mọi người mới nhìn rõ trước mắt tình hình. Núi non trùng điệp bên trong dãy núi trải rộng các loại linh thảo linh thực, trong suốt dịch đấu, rực rỡ màu sắc, cũng có nồng nặc mùi hoa tung bay, nhẹ ngửi một hớp liền có choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Bên tay trái có liên miên bất tuyệt rừng cây, cao ngàn trượng, cành lá rậm rạp, mơ hồ có thể thấy được tươi đẹp trái cây. Bên tay phải thời là mấy ngàn trượng vách tường, muôn màu muôn vẻ, có tương tự với trúc tiết trạng hoa văn. Lúc này, mọi người mới hiểu cái này làm người ta nghẹt thở linh khí từ chỗ nào mà tới. Lớn lên trăm vạn năm linh thảo linh mục, linh khí trong đó dĩ nhiên là sung túc cực kỳ, từ bọn nó phát ra linh khí tự nhiên cũng là như vậy. Phu quân, những linh thảo này còn có thể dùng sao? Tô Nguyễn Nguyễn hỏi. Dùng, nhất định có thể dùng. Bất quá phải tìm được thích hợp phương pháp luyện chế. Trúc Thanh đáp. Trăm vạn năm phần linh thảo dĩ nhiên là bảo vật, nhưng trong đó dược hiệu quá mạnh mẽ, mong muốn chọn vẹn lợi dụng đúng là việc khó. Những người khác tự nhiên hiểu một điểm này, chỉ có thể tiếp rẻ xem khắp núi đồi linh thảo. Chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Trúc Thanh chỉ bên tay trái rừng tây nói. Ta ngược lại cảm thấy chúng ta nên qua bên kia nhìn một chút. Bạch Liên chỉ bên tay phải vách tường nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phu quân có thể chế tác bánh ngọt. Trúc Thanh nhìn về phía những người khác, đầy mặt định hót nói. Chúng ta cảm thấy. Hay là xem trước Linh Trúc đi. Diễm Lương mặt lộ rào hòa nói. Những thứ kia đã không phải là Linh Trúc. Đó là cái gì? Bạch Liên cười dạng dỡ địa cắt đứt Trúc Thanh vậy, trực tiếp dắt tay hắn, bay về phía vách tường bên kia. Nữ tu nhóm giống vậy cười dạng dỡ địa theo sát phía sau. Không bao lâu, mọi người đi tới vách tường trước. Phía trước nhất là tối đen như mực cây trúc, cao 2,000 trượng, đường 20 trượng, có 10 trúc tiết, còn có thể thấy được một ít lá trúc, đồng dạng là 20-30 trượng to lớn cự vật. Này trúc tên là huyền trúc, là luyện chế huyền dạ chủ yếu tài liệu. Huyền trúc lấy bền bị sưng, cho dù là dung nhập vào kim tinh thạch pháp bảo cũng là không cách nào thương này nửa phần, bình thường biết chế tác thành tấm thuẫn, khôi giáp. Như huyền dạ như vậy chế tác thành vũ khí, thật ít gặp. Đi vòng qua phía sau, đủ mọi màu sắc cây trúc rọi vào đám người tầm mắt. Có ấm áp trắng trẻo cây trúc, tên là Bạch Dương trúc. Ôn nhuận như bạch ngọc, có ôn hòa dương thuộc tính, nữ tu cũng có thể thao túng. Có trong suốt dịch thấu cây trúc, tên là Thiên Âm trúc. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống, ánh xạ ra năm màu quang hạ. Nhẹ nhàng gõ, liền có thanh thúy chuông bạc âm thanh truyền ra, khiến người ý loạn thần mê, thần hồn chấn động. Còn có màu vàng thiên lôi trúc, màu lam nhạt phong ngâm trúc, màu xanh lá thúy huỳnh trúc, toàn thân đỏ rực thiên hỏa trúc, như bảo thạch trong suốt chính là địa tinh trúc. Trúc Thanh không sợ người khác làm phiền vì nữ tu nhóm giảng giải, các nàng cũng là nghe chăm chú. Chẳng qua là cái này cột chống trời vậy vật kiện, thật có thể được gọi là cây trúc sao? Phu quân, đó là loại trúc nào? Dư Mạn Mạn chỉ về đằng trước hỏi. Dọc theo ngón tay của nàng nhìn lại, có thể thấy được hơi có vẻ trong suốt màu bạc cây trúc, cũng có từng kia hàn khí tản ra. Nên là băng xương bạc trúc, là bạc thuộc tính cùng băng thuộc tính kết hợp, có thể phá ma trừ tà, cũng có thể thanh trừ độc tố, nếu như luyện chế thành buồn mệnh pháp bảo, liền có thể có bách độc bất xâm thể chất. Ai đám người hơi kinh ngạc, tựa hồ không hề mơ ước. Phía sau trắng loa chính là thiên lôi ngân trúc, bạc thuộc tính cùng lôi thuộc tính kết hợp, giống vậy có thể luyện chế thành buồn mệnh pháp bảo. A đám người giống vậy kinh ngạc, tựa hồ không để ý xem vẻ mặt của bọn họ, Trúc Thanh thật sự có chút không nói. Những cây trúc này tất cả đều là trong truyền thuyết báu vật, nếu như thả vào buổi đấu giá, tất nhiên sẽ bị tranh đoạt. Bất quá, trăm vạn năm phần linh trúc có thể hay không bị linh hỏa luyện hóa, cũng là chuyện không biết. Nếu như các ngươi không muốn nghe cây trúc chuyện, chúng ta đi liền thảo dược viên xem một chút đi. Thảo dược viên? Nơi vừa nãy không phải thảo dược viên sao? Tô Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm trong mắt to hỏi. Nguyễn Nguyễn, ngươi cũng là luyện đan sư, nên có thể ngửi ra, dãy núi phía sau mùi thuốc càng dày đặc. Hơn nữa, Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, nói, mới vừa rồi những linh thảo kia, ở huyền trúc thượng nhân trong mắt nên chẳng qua là cỏ dại. Ai than thở thanh âm liên miên bất tuyệt. Các nàng đều là kim đan kỳ tu sĩ, tự nhiên biết Trúc Thanh nói đều là sự thật. Những thuốc kia hiệu rồi rào cỏ dại đã là các nàng hy vọng xa vời báu vật. Mà, trong thảo dược viên lại sẽ trồng trọt loại nào nghịch tiên linh vật. Chương 252, đi tới vườn thuốc lấy được linh đan chương 252, đi tới vườn thuốc lấy được linh đan trong rừng cây rậm rạp, 20 đạo bóng dáng xuyên qua không ngừng. Màu sắc khác nhau trái cây tung bay rơi xuống, lại bị hào quang cái bọc thu vào trong hồ lô. Màn đêm buông xuống, mông lung ánh sao xuyên qua trong suốt bình chướng phiêu sái ở một cây đại thụ bên trên. Đại thụ cao 5,000 trượng, cành lá dọc theo giống vậy 5,000 trượng, đứng ngạo nghệ với cánh rừng cây này trong. Đại thụ chóp đỉnh, 20 đạo bóng người còn ngồi ở dài trăm trượng trên lá cây, đầy mặt vui vẻ trò chuyện với nhau. Phu quân, những thứ này trái cây như thế nào dùng? Tô Nguyễn Nguyễn Hoài báo cao cỡ nửa người đỏ tươi trái cây hỏi. Trải qua thượng phẩm linh tuyền luyện hóa, có thể luyện chế thành linh cất. Bất quá, chỉ cái này viên trái cây liền có thể luyện chế ra trăm lọ linh cất. Ai trăm vạn năm linh quả thật bất phàm. Đó là dĩ nhiên. Nay quả dược lực có thể chống đỡ mấy trăm viên linh anh đan. Trúc Thanh quét nhìn 19 vị mỹ nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói, chớ có bởi vì tò mò tự tiện nếm thử, bản phu quân không muốn thấy được chư vị nương tử xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Phu quân thanh âm êm dịu vang vọng với bầu trời đêm, yêu kiểu thân thể đung đưa với bụi cây, ánh sao sáng tỏ thắp sáng liên miên dãy núi, tiếng hát huyền chuyển vang dội nước biết núi xanh. Trúc Thanh vốn là muốn tiến về thảo dược viên, lại bị nữ tu nhóm lôi kéo đi tới rừng cây. Các nàng mong đợi mỹ vị trái cây sắc thực tồn tại, nhưng dược hiệu quá mạnh mẽ, không thể dùng, thật làm cho các nàng đưa đám. Bất quá, bọn họ giống vậy thấy được đáng tiếc một màn. Nguyên bản cây ăn quả có lưu đủ không gian, nhưng trải qua trăm vạn năm trưởng thành, với nhau kẽ hở bị đè ép. Nhánh cây lẫn nhau chồng chéo, tinh khiết trái cây dính vào cái khác màu sắc, thậm chí có thật nhiều trái cây rơi xuống mặt đất, hoặc là tư dưỡng linh hoa dị thảo, hoặc là dài ra mới cây ăn quả. Đám người không đành lòng, quyết định trước đào được linh quả, lại tiến về vườn thuốc. Cho nên mới có dưới ánh sao tuyệt vời phong cảnh. Ngày thứ nhì, một chiếc thuyền bay chạy với phía trên không dãy núi. 19 vị mỹ nhân không mảnh vải che thân địa nằm ở thành thuyền, thưởng thức phía dưới mỹ cảnh. Trúc Thanh Thời là mặc áo mỏng, đứng ở mũi thuyền. Phu quân thật là không được tự nhiên. Tối hôm qua gầm thét như hổ, hôm nay xấu hổ như thỏ. Bạch Liên nói. Xác thực. Tối hôm qua phu quân hung manh vô cùng, thật đem thiếp thân hù dọa. Diễm Nương nói. Ha ha ha. Như chuông bạc tiếng cười vui vang vọng đang tàu cao tốc bên trên, để cho Trúc Thanh có chút xấu hổ. Nhưng nương tử của mình bản thân sủng, chỉ có thể mặc cho các nàng chơi đùa. Không bao lâu, thuyền bay xuyên Việt liên miên dãy núi, thấy được trăm hoa đua nở rực rỡ phong cảnh. Nơi này hiện lên dạng cái bát, đường kính ước là 5,000 dặm, các loại linh thảo linh thực trải rộng, lại dược lực dồi dào cực kỳ. Thảo dược viên ở trung tâm có một chỗ hồ ao, đường kính ngàn trượng, bị hào quang năm màu bao phủ. 20 người cảm nhận được rõ ràng, trong hồ chính là năm màu màu sen. Hồ ao bên cạnh có xây một tòa trúc lâu, trăm trượng vuông, có 3 tầng, bên cạnh còn có một tòa nhà đá. Trúc Thanh thúc giục thuyền bay dừng rơi vào trúc lâu trước, nữ tu nhóm khoan khoái rơi xuống đất, bắt đầu đánh giá xung quanh. Trúc Thanh cùng Tâu Nguyễn Nguyễn đi tới nhà đá, đúng như bọn họ đoán, nơi này chính là phòng luyện đan. Nhà đá căn phòng phân ba, trung gian trưng bày có cao 10 trượng to lớn lò luyện đan, trắng trẻo như ngọc, tản mát ra hào quang năm màu, là đóng lò. Tay phải căn phòng trưng bày có kệ hàng, nhưng vật phẩm đều là các loại hồ lô, có chút ấm áp, có chút lạnh bớt, có chút thanh thúy như cỏ, có chút vàng nhạt như đất. Trúc Thanh cầm lên một cái thanh thúy hồ lô, rút ra nắp bình là được ngửi được thanh đũ đạm nhã cỏ cây thơm. Trong hồ lô thảo dược còn có thể dùng. Trúc Thanh nói. Phu quân Tâu Nguyễn Nguyễn đứng ở bên cạnh, cười khổ nói, những linh thảo này bảo tồn rất tốt, xác thực có thể sử dụng, nhưng chúng ta không biết bọn nó vì vật gì, càng không biết có thể luyện chế loại đan dược nào. Ừm, hình như là. Trúc Thanh lúng túng buông xuống hồ lô, quét nhìn căn này thảo dược kho sau, liền ôm Tâu Nguyễn Nguyễn đi về phía bên tay trái căn phòng. Đúng như suy nghĩ, cuối cùng căn phòng là đan dược thất. Căn phòng một bên là bàn cùng kệ sách, một bên kia thời là bảy đầy chai chai lọ lọ kệ hàng. Đi tới bàn cạnh, Trúc Thanh quét nhìn một vòng, trực tiếp cầm lên một quyển thư tay, hơi có vẻ cũ rách, tờ giấy hơi có so le. Tâu Nguyễn Nguyễn đi tới kệ hàng trước, quan sát tỉ mỉ đủ loại kiểu dáng bình quán, chưa bao giờ nghe đan dược danh xưng ghi chú ở phía trên. Phu quân, cửu huyền thiên linh đan là vật gì? Tâu Nguyễn Nguyễn hỏi. Đột phá đại thừa kỳ lúc dùng đan dược, có thể câu thông thiên địa, cảm ngộ tu hành đại đạo. Trúc Thanh liếc nhìn thư tay hồi đáp. Đại thừa kỳ đan dược a? Ai không biết chúng ta khi nào mới có thể sử dụng lấy được? Tia tử tiêu hóa thiên đan đâu? Đột phá hợp đạo kỳ lúc dùng đan dược, có thể câu thông vạn vật sinh linh, liên thông thiên địa. Chẳng lẽ liền không có chúng ta có thể dùng đan dược sao? Tâu Nguyễn Nguyễn gồ lên hai gò má, thở phì phò đâm một cái đất lọ nói. Ừm. Cái đó hũ bên trên viết chính là cái gì? Thông linh thối cốt đan. Có gì hiệu dụng? Tâu Nguyễn Nguyễn mới vừa nói xong liền sững sờ tại chỗ, khi nhìn đến mặt tươi cười Trúc Thanh sau, lập tức trở về quá mức nhìn về phía đất lọ. Thông linh thối cốt đan có thể thành tựu thông linh chi thể. Mặc dù chỉ có một nửa cơ hội, nhưng đúng là các nàng có thể dùng đan dược. Chỉ năm chữ, Tâu Nguyễn Nguyễn lại nhìn một khắc đồng hồ, nếu như không phải Trúc Thanh vuốt ve thân thể mềm mại của nàng, sợ rằng nàng sẽ một mực nhìn tiếp. Thật là, chân quý như thế đan dược không ngờ dùng đất lọ bảo tồn. Không biết dược hiệu trôi mất không có. Tâu Nguyễn Nguyễn quan sát tỉ mỉ ém miệng, lại bị Trúc Thanh tùy tiện bạch trần. Phu quân đây chính là thông linh thối cốt đan. Bạn nhất, Tâu Nguyễn Nguyễn mang theo đoán trách xem Trúc Thanh nói. Nếu mong muốn, vậy liền nhìn rõ ràng. Phu quân tuyệt sẽ không cho phép đương tử của mình dùng dược hiệu không rõ đan dược. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh tay đã đưa vào đất lọ, sau đó lấy ra một viên màu lam đậm đan dược. Không đúng, thông linh thối cốt đan nên là màu lam nhạt, trong suốt dịch tấu, như nước suối ngưng kết mà thành. Trúc Thanh đánh giá đan dược nói. Tâu Nguyễn Nguyễn giống vậy nhìn chằm chằm đan dược, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Thông linh chi thể quả thật làm cho người khát vọng, nhưng còn không đến mức để cho nàng liều mạng. Nên là dược hiệu chạy mất sinh ra rất nhiều tạp chất, cho nên mới có thể như vậy. Tâu Nguyễn Nguyễn thu tầm mắt lại, mang theo tiếc nuối nói. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, nhất thời lộ ra an tâm mỉm cười. Tham lam sẽ để cho người bị lạc, càng biết để cho người không chừa thủ đoạn nào, nhưng các nàng sẽ không. Trúc Thanh đem nàng kéo vào trong lực, ôn nhu địa an ủi, đợi học xong luyện chế phương pháp, phu quân chắc chắn cho các ngươi luyện chế đan dược tốt nhất. Đa tạ phu quân. Tâu Nguyễn Nguyễn mặt mũi hàm tình mà nhìn xem Trúc Thanh, mềm mại tay ngọc đã đưa vào hắn áo mỏng trong. Ôn tồn chốc lát, Trúc Thanh nói, trước tiên đem những đan dược này bảo tồn, đợi buổi tối, phu quân chắc chắn thỏa mãn ngươi. Phu quân thật sự là không được tự nhiên, trong lòng nhiệt tình như lửa, nhưng ngoài miệng lại nói cự tuyệt. Tâu Nguyễn Nguyễn đưa ra hồng tươi đầu lưỡi, từ một bên khoẹt miệng chậm rãi vạch đến bên kia khoẹt miệng, yêu kiều môi đỏ nhất thời dính vào trong suốt sát thái. Nguyễn Nguyễn mới là quỷ nghịch ngợm. Trúc Thanh nâng lên cằm của nàng, nhiệt tình hôn lên nàng tiểu thần, hồi lâu sau mới lưu luyến không rời địa cách ra. Sau đó, hai người cẩn thận thu hồi đan dược, cũng là xem thư tay không ngừng xác nhận. Những đan dược này trong chỉ có 5 loại có thể cung cấp các nàng dùng. May mắn chính là có 2 loại đan dược nên đối Trúc Thanh hữu hiệu. Chương 253, Bạch Liên Bế Quan Tinh Cầu Hiện. Chương 253, Bạch Liên Bế Quan Tinh Cầu Hiện. Hào quang năm màu bên trong, Bạch Liên vui vẻ nhìn trước mắt phong cảnh. Đường kính ngàn trượng hoa sen năm màu bảy khắp mặt hồ, tinh thuần dồi dào linh khí không ngừng tràn vào thân thể của nàng. Vốn là muốn trở về lại luyện hóa bổn mệnh pháp bảo, xem ra nơi đây thích hợp hơn. Bạch Liên tự lẩm bẩm, tỷ tỷ, thật không có sao sao. Dương Mạn Mạn lo âu nói, kiện pháp bảo kia uy lực bất phàm, nếu như muốn hoàn toàn luyện hóa, sợ rằng cần thời gian rất dài. Nên không sao, vật này có linh, tự có phân tốc. Còn có, Bạch Liên nhìn về phía những người khác nói, các vị muội muội, nơi đây rất tốt, các ngươi cùng nhau đem bổn mệnh pháp bảo luyện hóa, như thế nào? Tỷ tỷ, chúng ta nghĩ phụng bồi phu quân, dù là một khắc đồng hồ cũng tốt. Thiến Nương nói. Bạch Liên hiểu trong lòng các nàng suy nghĩ, bản thân sẽ một mực làm bạn ở Thanh bên người, mà các nàng thì phải ở lại Trường Phong môn, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Được rồi, ở ta trong lúc bế quan, làm phiền các vị muội muội chiếu cố phu quân. Bạch Liên mỉm cười nói, mời tỷ tỷ yên tâm, chúng ta chắc chắn chiếu cố tốt phu quân. Đám người vui vẻ đáp lại. Bạch Liên khẽ gật đầu, nhẹ một chút chân điểm, bay thẳng đến trung tâm nhất hoa sen bên trên. Linh quang chớp động, màu trắng bảo kiếm nổi lên, phảng phất biết chuyện kế tiếp, hơi lóe ra cựu sắc linh quang biểu đạt bản thân vui sướng. Được rồi, chờ một hồi liền bắt đầu luyện hóa. Bạch Liên ngồi xếp bằng, khẽ vuốt bảo kiếm, nói, nhiều nhất 10 ngày, có thể thành công hay không? Chỉ thấy màu trắng bảo kiếm lóe ra hào quang sáng tỏ, thật giống như đang nói, không có vấn đề. Tốt, vậy chúng ta lập tức bắt đầu đi. Dứt lời, một tầng cựu sắc hào quang đem Bạch Liên thân hình bao phủ, đồng thời một đạo cựu sắc màu sen hư ảnh chậm rãi hiện lên. Trung quanh hoa sen năm màu đung đưa thân thể, phảng phất 10 phần vui mừng, năm màu linh quang phiêu sái mà ra, hóa thành từng đạo dòng suối tuôn hướng ở trung tâm cựu sắc màu sen. Như vậy kỳ cảnh, nữ tu nhóm nhìn chăm chú chốc lát liền xoay người đi về phía trúc lâu. Lúc này, Trúc Thanh cùng Tâu Nguyễn Nguyễn mới từ nhà đá đi ra, thấy được xa xa cựu sắc hào quang trong nháy mắt hiểu sự tình nguyên do. Phu quân, tỷ tỷ dặn dò chúng ta chiếu cố tốt phu quân, không biết phu quân nhưng có nhu cầu. Diễm Lương đầy mắt hoa đào nói. Chờ, trước tiên đem chính sự làm xong. Trúc Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Chính sự? Chuyện gì? 18 vị mỹ nhân đầy mặt nghi ngờ, có chút không biết làm sao nhìn về phía hắn. Mở ra bình chứng lúc, ta mơ hồ cảm giác được nơi này bình chứng cũng phi pháp trận, mà là cái nào đó đáo vật, đúng như huyết thiên giáo thiên kính. Là càn khôn hồ lô sao? Mai Lan hỏi. Không phải. Nói như thế nào đây? Trúc Thanh một tay vào ngực, một tay bày ngạc, trắng lóa mắt sao trong hào quang lưu chuyển không ngừng, phảng phất thật ở chăm chú suy tính. 18 vị mỹ nhân dập khuôn theo mà nhìn xem Trúc Thanh, nụ cười trên mặt không ngừng, trong mắt yêu thương liên miên. Kỳ thực loại chuyện nhỏ này hoàn toàn không cần giải thích, chỉ cần mang theo các nàng tìm đáo vật nóng cốt liền có thể. Mà hắn lại nghĩ hết phương pháp vì các nàng giải hoặc, phảng phất đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Không bao lâu, mắt sao trong hào quang nội liễm, Trúc Thanh trên mặt lộ ra chút nét cười. Càn khôn hồ lô thuộc về chữ vật loại pháp khí, là đem vật phẩm thu nạp tiến trong đó, mà nơi này pháp bảo thì giống như thiên kính như vậy, là đem toàn bộ sự vật bao phủ, thuộc về không gian loại pháp khí. Còn có một chút, càn khôn hồ lô nòng cốt ở bên ngoài, nơi này pháp bảo nòng cốt thời là ở bên trong. Nói như vậy, các ngươi có thể thông hiểu sao? Trúc Thanh quét mắt 18 người, thanh âm có chút ngần ngừ, tựa hồ đối với giải thích của mình không phải rất vừa ý dáng vẻ. Phu quân, chúng ta hiểu. Diễm Nương vui vẻ nói, những người khác cũng là rối rít gật đầu, liên tiếp phụ họa, bày tỏ mình đã hoàn toàn hiểu. Kỳ thực các nàng cũng chưa hoàn toàn hiểu, thế nhưng lại làm sao? Như là đã thấy được tuyệt mỹ phong cảnh, vì sao phải bởi vì những chuyện nhỏ nhặt kia nhiễu loạn tâm tình của mình đâu? Các ngươi quả nhiên rất thông minh, phu quân rất an ủi. Người này, nữ tu nhóm ha ha cười không ngừng, lấy che giấu bối rối của mình. Diễm Nương đội vàng hỏi, phu quân, chúng ta phải như thế nào tìm? Quả nhiên còn phải dựa vào nó. Đang khi nói chuyện, viên kia lệnh bài màu đen nổi lên, đội vàng vàng hướng về một phương hướng đội ba đi, Trúc Thanh cùng nữ tu nhóm theo sát phía sau. Bởi vì Trúc Thanh tốc độ bay quá chậm, Mai Lan từ phía sau ôm lồng ngực của hắn, đem mềm mại hai ngọn núi chống đỡ ở cổ của hắn, Tương Dĩnh cùng Tiểu Mị Thời là ôm hai cánh tay của hắn, đem lâm vào trước ngực khe trong. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Trúc Thanh trong lòng cũng là vui mừng vô cùng, mặc cho nữ tu nhóm đối với mình dở trò. Không bao lâu, mọi người đi tới một vùng núi, nơi này là thảo dược viên cùng rừng trúc chỗ giáp giới. Chỉ thấy lệnh bài màu đen đột nhiên hạ xuống, thẳng bay về phía một tảng đá lớn, sau đó không có vào trong đó, biến mất không thấy. Mọi người đi tới cự thạch trước, Trúc Thanh bất đắc dĩ đưa tay ra, ngầm linh khí tôn trào, như mạng nện bao trùm với trên đá lớn. Một lát sau, lỗ thủng xuất hiện, đám người dậm chân mà vào. Lúc này, bọn họ mới phát hiện lộ trình xa không có kết thúc. Một cái xuống phía dưới con đường xuất hiện ở trước mắt mọi người, mờ tối vô cùng, tựa hồ còn có tầng tầng bình chướng ngăn trở. Nữ tu nhóm 10 phần sợ ôm Trúc Thanh, nhưng khỏe miệng cũng là không tự chủ hướng lên nhổ lên. Đột phá 10 tầng bình chướng, trước mắt mọi người rốt cuộc có ánh sáng. Đi ra lối đi, trước mắt mọi người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt hình quang cỏ, còn có ào ào tiếng nước chảy. Nơi này không gian cũng không lớn, chỉ có 500 trượng cao, đã bị hình quang cỏ toàn bộ lấp đầy, chỉ có trung ương chỗ trên đài cao lóe ra rực rỡ hào quang. Nữ tu nhóm hướng tiếng nước chảy phương hướng chém vào mà đi, Trúc Thanh thời là bay về phía đài cao. Đường kính 10 trượng pháp trận phía trên lơ lửng một viên quả đấm lớn nhỏ trong suốt viên cầu, mơ hồ có thể thấy được dãy núi, rừng cây, cung điện hư ảnh, cùng cái này bí cảnh trong 10,000 dặm núi sông là giống nhau như lúc. Trúc Thanh ở pháp trận ngoài quan sát hồi lâu, mới dám cất bước tiến vào. Nơi này pháp trận là không gian pháp trận, nếu như đoán không sai, nên là cả tòa bí cảnh 100,000 dặm thổ địa phòng hộ pháp trận. Cho nên, thu phục nơi này náo vật, liền có thể đạt được toàn bộ bí cảnh. Chuyện tuy tốt, lại làm cho Trúc Thanh thở dài không chỉ. Nếu như pháp bảo thu phục thành công lúc đưa tới động tĩnh quá lớn, bản thân đem rất khó tự chống chế. Thôi, tóm lại nhất định phải đem cái này 10,000 dặm không gian mang đi. Tự lẩm bẩm giữa, Trúc Thanh đã đi tới trong suốt viên cầu trước, lệnh bài màu đen đang nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Trúc Thanh đưa tay, mong muốn cầm lên lệnh bài, nhưng không ngờ, trong suốt viên cầu đột nhiên thả ra ngầm linh khí, đem hắn tay dẫn dắt đến trên người mình. Trong cơ thể ngầm linh khí như hồng thủy chút xuống không ngừng, bất kể Trúc Thanh như thế nào thao túng đều là không có hiệu quả. Theo ngầm linh khí tràn vào, trong suốt viên cầu bên trên từ từ hiện ra thần diệu hoa văn, trong đó còn kèm theo tiên văn. Dưới chân pháp trận giống vậy sáng lên ánh sáng, chậm rãi ngưng tụ, mơ hồ có thể thấy được núi sông cảnh tượng. Trúc Thanh trong nháy mắt hiểu, bản thân nhất định phải kích thích toàn bộ phù văn, trận pháp mới có thể thu được bảo vật. Nhưng là, bản thân chẳng qua là tiểu tiểu kết đan kỳ, như thế nào mới có thể kích thích tiên giới bảo vật? Huyền Trúc thượng nhân a, ngươi có suy nghĩ hay không, qua bản thân chuyển nhân tu vi có thể rất thấp. Chương 254, cố gắng song tu tòa sen hiện. Chương 254, cố gắng song tu tòa sen hiện. Oán trách thì oán trách, nhưng nên nghĩ đối sách vẫn là phải nghĩ. Nếu như pháp lực hao hết, không chỉ cần phải thời gian rất lâu khôi phục, còn có thể tổn thương thân thể. Bản thân bệnh kín chưa chữa khỏi, nếu như lại thêm mới thương, còn lại lựa chọn chỉ có đoạt xá người khác thân xác. Hắn liều mạng suy tư, đồng thời vận chuyển Huyền Trúc tâm quyết để cầu khống chế ngầm linh lực, nhưng không có hiệu quả chút nào. Đang lúc hắn hết đường xoay sở lúc, trong suốt viên cầu đột nhiên bung ra tay của hắn. Chốc lát kinh ngạc, té ngựa về phía sau thân hình, để cho hắn phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, lộn một vòng mới dừng lại. Trúc Thanh không có đứng dậy, thật dài đưa ra một hơi sau, bắt đầu kiểm tra trong cơ thể trạng huống. Thân thể không được gì, pháp lực chỉ còn dư một thành, bên trong đan điền ngầm linh căn lớn mạnh một phần. Ai Huyền Trúc thượng nhân a, ngài chuẩn bị thật đúng là chu toàn mọi mặt. Nghe được ngã nhào thanh âm, hơn nữa Trúc Thanh tự lẩm bẩm, nữ tu nhóm bất chấp tìm linh tuyển, đội đội vàng vàng bay về phía đài cao. Thấy Trúc Thanh pháp lực gần như hao hết, các nàng đội vàng tiến lên hỏi thăm nguyên do. Nếu là như vậy, chúng ta liền cầm không đi nơi này bảo vật. Mai Lan hơi lộ ra tiếc nuối nói, kỳ thực còn có biện pháp. Trúc Thanh nói, biện pháp gì? Còn mời phu quân nói rõ. Diễm Lương đầy mặt chiều hướng nói, những người khác giống như vậy, phản phất thấy được chân tu mỹ vị vậy không ngừng liếm láp đôi môi. Linh khí trao đổi, có thể. Trúc Thanh vậy còn không có kể xong, nữ tu nhóm liền vui vẻ nhào vào trong ngực của hắn, không chút kiêng kỵ đan vào với nhau. Huỳnh quang chập chờn mỹ nhân cười, nước chảy róc rách tiếng hát rượu, núi sông 10,000 dặm phong cảnh nhiều, không đến đây giữa tận tiêu giao. Bấp bên giữa, Trúc Thanh khôi phục toàn bộ pháp lực. Hắn lần nữa đứng ở trong suốt viên cầu trước mặt, mới vừa giơ tay lên liền bị hấp dẫn. Không bao lâu, pháp lực hao hết, hắn lần nữa rơi vào mỹ nhân hoài bão. Một lúc lâu sau, hắn lần nữa khiêu chiến, lại lần nữa ngã nhào, dùng cái này bắt phục. Như vậy, pháp lực tiêu hao cùng thu nạp không ngừng tái diễn. Không chỉ có thể phát triển đan điền cùng kinh mạch, còn có thể rèn luyện trong cơ thể chân nguyên. Hơn nữa, Trúc Thanh có nguyên anh hậu kỳ đan điền, mỗi lần tu luyện ít nhất cần 10 người. Tu vi cao nhất Mai Lan dĩ nhiên là cực khổ nhất, mỗi lần tu luyện đều sẽ bị chèn ép, cho dù mệt mỏi không chịu nổi, vẫn sẽ bị Trúc Thanh kéo vào trong ngực. Vì vậy, tu vi của nàng tinh tiến cũng là nhanh chóng nhất. Nhất lửa nóng vẫn là Diễm Nương, mỗi lần tu luyện đều là nhiệt tình như lửa địa nhào vào Trúc Thanh trong ngực, bất kể gặp loại nào đãi ngộ đều là cười vui ứng đối. Rất nhanh, tu vi của nàng tiến cấp tới Kim Đan kỳ viên mãn. Những người khác đồng dạng là khổ sở chống đỡ, mỗi lần tu luyện đều là kéo mệt mỏi thân thể kiên trì. Không bao lâu, trừ Lâm Hồng San, Lâm Hồng Nguyệt, Xuân Cơ ba người, những người khác đều là tiến cấp tới Kim Đan kỳ viên mãn, Xuân Cơ thời là tiến cấp tới Kim Đan hậu kỳ. Chỉ 10 ngày liền từ Kim Đan trung kỳ lên cấp đến Kim Đan hậu kỳ, vị này đã từng người phạm nữ tử sáng tạo tu tiên giới kỳ tích. Liên Hoa Hồ, cựu sắc hào quang bên trong, bạch liên trong đan điền. Tràn ngập lên cựu thải xương mù tràn đầy phiến tiên địa này, có cây không nhìn thấy thân hình, núi sông trông không đến phong cảnh. Bạch Liên tay cầm màu trắng bảo kiếm đứng ở cao ngàn trượng đại thụ bên trên, mặt mũi xinh đẹp bên trên hiện lộ ra ngần ngừ. Thật chỉ có lên cấp nguyên anh kỳ một loại phương pháp sao? Bạch Liên hỏi hướng bảo kiếm trong tay. Đối. Chủ nhân trong cơ thể chân nguyên đầy đủ, hơn nữa còn có nồng nặc cực kỳ càn khôn bản nguyên, lên cấp nguyên anh kỳ chính là một đĩa đồ ăn. Bạch kiếm tiệm nhấp nháy ánh sáng nói. Ai Bạch Liên thở dài. Chủ nhân vì sao thở dài? Chẳng lẽ không tin tưởng Thanh Liên vậy sao? Không phải. Bạch Liên do dự một chút, chậm rãi nói, phu quân khổ khổ cực cực tu luyện 10 năm, tu vi mới vừa đột phá kết đan trung kỳ. Nếu như ta trực tiếp lên cấp đến nguyên anh kỳ, sợ rằng sẽ đối hắn có ảnh hưởng. A chủ nhân lo lắng cái này nha, Thanh Liên ngược lại cho là sẽ không. Vì sao? Nếu như người nọ là đầu cơ trục lợi hạng người, tất nhiên sẽ thừa nhận mình là Huyền Trúc lão đầu, mà hắn phi phàm không có thừa nhận, còn đem các vị huynh đệ tỷ muội chọc giận, có thể thấy được hắn là phi thường thành thật người. Thành thật sao? Bạch Liên suy tư chốc lát, nhất thời khanh khách cười không ngừng. Chủ nhân giống như thập phần vui vẻ dáng vẻ. Đối. Đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, Thanh sát thực rất thành thật, thậm chí có chút ngu. Ngu? Cũng sẽ không. Người nọ ánh mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, nhìn thế nào đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Người sau này sẽ hiểu. Dứt lời, Bạch Liên quan sát tỉ mỉ cựu thải sương mù, dưới chân nhẹ một chút liền phiêu tới không trung. Trung quanh sương mù hóa thành cựu sắc sóng biển điên cuồng tràn vào Bạch Liên thân thể. Không bao lâu, thân thể của nàng từ từ trở nên trong suốt, đồng thời dưới người hiện ra một cái đài sen, long lánh cựu sắc ánh sáng, đưa nàng chiếu sáng càng thêm trong suốt dị tấu. Không biết qua bao lâu, thân thể của nàng đã trong suốt, mơ hồ nở rộ ra cựu sắc hào quang, mà đài sen lại phảng phất thực thể vậy trôi nổi tại dưới thân thể của nàng. Bạch Liên mở mắt ra, quét nhìn một phía, phát hiện sương mù đã không ở, liền nhìn về phía đỉnh đầu năm màu thái dương. Trong suốt bàn tay lộ ra, thái dương liền hóa thành viên đạn lớn nhỏ phiêu nhiên rơi xuống. Lại nhìn về phía đài sen, trên mặt của nàng hiện lộ ra thần tình phức tạp. Lúc này, bạch kiếm thanh âm vang lên, Đóa này hoa sen là chủ nhân bản thể, đem hoàn toàn dung hợp liền có thể phi thăng linh giới, thậm chí có thể trực tiếp phi thăng tiên giới. Phải không? Vậy liền trước để đi, lên cấp nguyên anh kỳ mới là chuyện quan trọng. Tốt. Chủ nhân yên tâm tu luyện, Thanh Liên giúp chủ nhân dẫn động thiên địa linh khí. Dứt lời, màu trắng bảo kiếm thẳng bay về phía trời cao, trong nháy mắt nở rộ ra rực rỡ cựu sắc hào quang, phản phất một vành mặt trời chiếu sáng nơi này núi sông cỏ cây. Trong liên hoa hồ, toàn bộ năm màu màu sen vui sướng đung đưa thân thể, nhất thể phiêu sái ra tinh thuần nhất năm màu linh khí, hóa thành từng đạo dòng suối, tuôn hướng trung ương chỗ cựu sắc màu sen hư ảnh. Trên bầu trời, một mảnh cựu sắc áng mây từ từ ngưng kết mà thành, cũng nhanh chóng phát triển, chỉ một ngày liền trùng điệp mấy trăm dặm. Bí cảnh ngoài, mênh mông trên mặt biển, toàn bộ tu sĩ nhất thể nâng đầu nhìn về trên bầu trời Thái Dương, chỉ thấy trắng loãng Thái Dương lóng lánh cựu sắc quang hà, ở trung tâm mơ hồ có thể thấy được hoa sen hư ảnh. Đây là yêu thú lên cấp nguyên anh kỳ triệu chứng. Không biết là ai cao giọng la lên, yêu thú nguyên anh chính là thiên địa quà tặng, đều là từ nhật nguyệt bảy xuống. Những chuyện này mọi người đều biết, chẳng qua là đây là loại nào yêu thú, tại sao lại đưa tới như vậy thiên địa dị tượng? Từ hoa văn nhìn, nên là hoa sen, cỏ cây hệ yêu thú. Cỏ cây hệ yêu thú am hiểu bồi dưỡng linh thảo, cực kỳ hiếm hoi. Là bác vực yêu thú sao? Ngu xuẩn, gần như vậy thiên tượng dĩ nhiên là bác vực, hơn nữa cách chúng ta gần vô cùng. A, những tu sĩ khác khí thế ngất trời địa nghị luận, mà Kim Văn cũng là đầy mặt buồn lo. Cẩm phu nhân từng nói cho hắn biết, lên cấp nguyên anh kỳ lúc, nàng nhìn thấy Bạch Liên sau lưng có hoa sen hư ảnh. Bạch Liên rất có thể là yêu tộc. Nghe Tham Lam ngôn ngữ, đại phu nhân không khỏi lắc đầu thở dài, trong lúc lơ đãng thấy được Kim Văn trong tròng mắt lạnh lùng sắc ý, nhất thời kinh hồn bạt vía, đội vàng gọi tới thân tín. Dặn dò đi xuống, nếu như thấy được vị kia yêu tộc tuyệt đối không thể ra tay, nếu không đuổi ra khỏi đại sơn luyện. Là chương 255, bí cảnh biến cố Tham Lam lên chương 255, bí cảnh biến cố Tham Lam lên sau 10 ngày, ngầm dưới đất trong hang động. 18 vị mỹ nhân mồ hôi đầm địa địa té nằm đen trắng trên bồ đoàn, trong suốt mồ hôi hột trải rộng toàn thân, nóng bỏng xương trắng phun ra nuốt vào mà ra, mềm mại hai ngọn núi nương theo lấy nặng nề tiếng hít thở trên dưới phập phồng. Các nàng nửa hí trong mắt nhìn chằm chằm trước mắt to lớn bóng dáng. Nếu như lần này còn không được, bản thân có thể thật không chịu nổi. Chỉ thấy Trúc Thanh mới vừa giơ bàn tay lên liền bị trong suốt viên cầu hấp dẫn, màu đen linh khí từ trên cánh tay tuôn trào ra, không có vào tinh cầu, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn lại tinh cầu bên trên, các loại hoa văn, tiên văn lóe ra tinh khiết bạch quang, tạo thành cực kỳ thần diệu pháp trận. Dưới chân pháp trận giống vậy lóe ra tinh khiết quang mang, lưu chuyển biến hóa giữa, tạo thành một bức dây núi bộ dáng, không có chút nào có cây, tường đổ rào gãy, cùng bí cảnh trong phong cảnh giống nhau như lúc. Pháp trận quang mang bay lên, nhanh chóng chạy hướng trong suốt biên cầu, cũng ở bề ngoài tầng ngưng tụ ra một cái khác biên cầu, đầu lâu lớn nhỏ, trong đó dãy núi cảnh tượng từ từ rõ ràng. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, nhất thời đưa ra một hơi, nhưng chuyện không hề lạc quan. Pháp lực của mình đang nhanh chóng trôi qua, nếu như lần này không thể thành công, còn phải một lần nữa đã tới. Không bao lâu, tầng ngoài biên cầu đã hóa thành thực chất, nhất thời hào quang tỏa sáng, đem Trúc Thanh nhanh chóng được không mở mắt nổi. Các ngươi liền không có hoa văn khác sao? Nhất định phải lóe mù ánh mắt của người khác. Trúc Thanh nhỏ giọng mắng, sau lưng nữ tu nhóm giống vậy híp mắt lại. Ánh sáng nội liễm, trong mắt mở ra, chỉ thấy đầu lâu lớn nhỏ viên cầu đang từ từ thu nhỏ lại, rất nhanh liền cùng trong suốt viên cầu hòa thành một thể. Thiên địa rung đưa, núi sông chấn động, ung ung thanh âm vang vọng dưới đất trong động quật. Trúc Thanh cùng 18 vị mỹ nhân hơi ghé mắt, quét nhìn chung quanh. Dây mây chập chờn, suối nước dâng trào, mắt mẹ nước mưa phiêu sái đến mềm mại trên người, trong nháy mắt để cho đám người tỉnh táo rất nhiều. Trúc Thanh cười khổ một tiếng liền thu hồi ánh mắt. Kinh ngạc lại làm sao? Tò mò lại làm sao? Nếu chuyện đã phát sinh, nên cân nhắc chính là đối sách. Đúng lúc này, tinh cầu bên trên hoa văn chậm chậm lưu động, phản phất vật còn sống vậy không ngừng đi lại. Còn có hết hay không? Nhanh lên một chút đem đồ vật cấp ta không phải tốt. Xem Trúc Thanh mày ủ mặt đê bại mặt, tinh cầu bên trên hoa văn tựa hồ vui mừng nhảy cẫng, dây rùa thân thể chui vào bàn tay của hắn. Cảm giác ấm áp chuyển tới, đồng thời trên cánh tay hiện ra hoa văn, lưu chuyển biến hóa giữa, trên mu bàn tay tạo thành tiên văn khế chữ. Khế chữ ánh sáng lấp lóe, tinh cầu từ từ ảm đạm. Đột nhiên, treo ở không trung tinh cầu đột nhiên tung tích, thật may là Trúc Thanh tay mắt lanh lẹ mới đem tiếp lấy. Lúc này, trong suốt viên cầu đã mất đi tất cả ánh sáng màu, trắng trẻo như tuyết, nhẹ như lông hồng, an tĩnh nằm song xoài Trúc Thanh lòng bàn tay. Thiên địa dừng lại chợt trờn, ầm vang từ từ biến mất, ngầm dưới đất hang động lần nữa khôi phục an tĩnh. Thấy vậy, 18 vị mỹ nhân lộ ra nụ cười sáng lạ, chậm rãi nhắm mắt lại màn, chậm chậm địa đã ngủ. Bên trong dãy núi, tên là Triệu Viễn Đại Sơn huyện nam tử kinh ngạc xem một phía, đồng thời, nhếch miệng lên tham lam nét cười. Trung quanh hơn 100 người hốt hoảng quan sát với mình, trên mặt hoảng sợ đã đầy tràn mà ra. Bụi mù nổi lên bốn phía, cự thạch lăn xuống, ùng ùng thanh âm không ngừng chui vào lỗ tai của bọn họ trong. Tên là Đường Châu nữ tu liếc nhìn tham lam nam tử liền quay đầu lại, bắt đầu suy tư chuyện đã xảy ra. 10 ngày trước, các nàng nhận được cầu cứu tin tức, lập tức chạy tới Âm Phong Tung Lũng, lại không có chút nào thu hoạch. Dù vậy, tất cả mọi người hay là kết luận Trường Phong môn đoàn người cũng không có rời đi, mỗi ngày bồi hồi tại bí cảnh, khổ cực tìm. Người nọ mục đích là cái gì? Vẫn có sao? Hẳn không phải là, nếu như mình là hắn, chuyện muốn làm nhất là cái gì? Giết chết, đem toàn bộ nguy hại người của mình toàn bộ giết chết. Như vậy, lưu lại tin tức ý nghĩa là ở hy vọng. Cấp Triệu Viễn những người này hy vọng, từ đó để bọn họ không muốn rời đi, cho đến bản thân chuẩn bị đâu vào đó. Nghĩ tới đây, nữ tu cái trán chảy xuống mồ hôi hột, toàn thân áo quần từ từ bị mồ hôi lạnh làm ướt. Người kia, quá đáng sợ. Trên mặt biển, Huyên náo tiếng nghị luận nương theo lấy gió biển vang vọng ở tất cả người bên hai. Mới vừa rồi chấn động là chuyện gì xảy ra? Lại có thể nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Mới vừa rồi sương mù chập chờn hồi lâu, tựa hồ là bí cảnh chuyển ra chấn động. Bí cảnh? Chẳng lẽ con kia có cây hệ yêu thú ở bí cảnh trong? Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía trên bầu trời Thái Dương, cựu sắc quang hà rực rỡ vô cùng, đã bao trùm cả bầu trời, trên mặt trời hoa văn đã có thể thấy rõ ràng, chính là một đóa cựu sắc liên hoa. Cựu sắc liên hoa? Chưa từng nghe nói qua. Có lẽ là bí cảnh trong linh dược, trải qua mấy chục ngàn năm trưởng thành thu được linh trí. Bí cảnh trong? Chẳng lẽ là khu trung ương sương mù? Kia, tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía Kim Văn, bọn họ mặc dù muốn đạt được náo vật, nhưng cũng biết tính mạng đáng quý. Chỉ thấy Kim Văn mặt mũi trang nghiêm, trong tròng mắt mơ hồ toát ra sát ý lạnh như băng. Nhẹ giọng thở dài, Kim Văn lấy ra đưa tin kính, linh quang lấp lóe một lát sau, trên mặt kiếm hiện ra chút thành mặt mũi. "Tiểu sư đệ, bí cảnh nhưng có dị thường?" Kim Văn hỏi thăm. Lời nói mặc dù đơn giản, nhưng trong đó hàm nghĩa chút thành tự nhiên hiểu. "Đại sư huynh yên tâm, mặc dù bí cảnh chấn động chốc lát, nhưng sư đệ cùng các vị sư tỷ đều không chuyện." "Vậy thì tốt rồi." Kim Văn cùng Trúc Thanh đối thoại nhìn như đồng môn giữa câu thông, cũng là hắn cố ý như vậy. Nguyên bản thanh âm huyên náo đã biến mất, tất cả mọi người đều là nín thở ngưng thần lắng nghe hai người đối thoại. Nhưng trong đó ý cảnh cáo cũng chỉ có rất ít người có thể nghe ra. Đại sư Minh, nếu như những tông môn khác tiền bối ý muốn thăm dò bí cảnh, xin vui lòng tới trước. Tiểu sư đệ. Kim Văn trợn to hai mắt không biết như thế nào trả lời, những người khác giống vậy không thể nào hiểu được trong giọng nói ý tứ. Đại sư Minh, các vị tiền bối cam tâm tình nguyện tàn sát lẫn nhau, ta Trưởng Phong môn có tư cách gì ngăn trở? Trên mặt tiếng. Tấm kia gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười ấm lãnh, trong tròng mắt lạnh băng sắc ý, cho dù cách nhau mấy chục ngàn dặm, Kim Văn giống vậy cảm nhận được rõ ràng. Bọn ta đã quyết định quy củ, nếu như phá hư, chắc chắn tổn thương với nhau uy tín. Quy củ có thể lần nữa quyết định. Bây giờ bí cảnh phát sinh dị thường, các vị tiền bối nhất định quan tâm nhà mình đệ tử, chỉ cần lần nữa quyết định quy củ liền có thể. Xem Trúc Thanh tự tin vẻ mặt, Kim Văn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không hề lo lắng Trúc Thanh bọn họ sẽ xảy ra chuyện, ngược lại lo Âu Bắc vực thế cục. Nếu như mấy chục tên nguyên anh kỳ đồng thời bất lạc, Bắc vực thực lực chắc chắn diện rộng suy yếu, đến lúc đó khó tránh khỏi có người biết làm trò. Còn có, Trường Phong môn đệ tử nhất định không thể tiến vào bí cảnh, để tránh bị ngộ thương. Người này, Kim Văn được cười. Tiểu sư đệ quả thật phải đem những người này một lưới bắt hết. Tốt. Ta cùng các vị đạo hữu lần nữa thương nghị, sư đệ cũng phải hành sự cẩn thận. Là. Dứt lời, đưa tin kính mất đi hào quang, bị Kim Văn thu hồi. Các vị đạo hữu. Kim Văn cao giọng nói, bây giờ bí cảnh phát sinh biến cố, tại hạ mong muốn lần nữa quyết định quy củ, không biết các vị đạo hữu có nguyện ý hay không lắng nghe. Kim Văn đạo hữu mời nói. Tất cả mọi người đều là mặt mũi nghiêm túc xem Kim Văn. Mới vừa rồi đối thoại bọn họ nghe rõ ràng, mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng càng muốn tiến vào bên trong tầm bảo. Nếu như các vị đạo hữu lo âu đệ tử an nguy, cứ việc tiến vào bí cảnh, nhưng không phải lẫn nhau tàn sát, càng không thể ước hiếp văn bối. Tốt. Ta Bắc Vân Lâu đồng ý Kim Văn đạo hữu đề nghị. Chúng ta Bắc Long Thành cũng đồng ý chương 256, Thiên đạo tặng cho màu sen hiện chương 256, Thiên đạo tặng cho màu sen hiện rất nhanh, 13 cái tông môn đã đồng ý, chỉ có Đại Sơn Huyền cùng Địa Hỏa Tông không có tỏ thái độ. Chúng ta Đại Sơn Huyền đồng ý Kim Văn đạo hữu đề nghị. Đại phu nhân chợt vật tỏ thái độ, nàng rất thông minh, trực giác cũng rất tốt, đã sớm đoán được tiểu sư đệ tính toán. Nhưng vừa nghĩ tới những người ở trước mắt sắp vấn mệnh, trong lòng của nàng hay là nổi lên rung động. Chúng ta Địa Hỏa Tông cũng đồng ý. Diêu Phúc Chân cười khổ nói, bí cảnh mở ra vào đêm đó, trong tay nàng ngọc phù đã hoàn toàn vỡ vụn, điều này đại biểu tiến vào bí cảnh các đệ tử đã toàn bộ ngã xuống. Bây giờ đâu còn có cần lo âu đệ tử? Một kẻ nguyên anh trung kỳ, hai tên nguyên anh sơ kỳ, 60 tên kim đăng kỳ, đối với Địa Hỏa Tông mà nói là cực kỳ trọng yếu sức chiến đấu. Bây giờ. Thật là tham nghiệm hại chết người a. Nếu các vị đạo hữu toàn bộ đồng ý, vậy liền định ra như thế. Kim Văn thanh âm sen lẫn bàng bạc linh lực vang vọng ở bát ngát trên mặt biển, đồng thời chui vào trong thai của mọi người. Đúng lúc này, trên bầu trời cựu sắc hào quang đột nhiên nở rộ ra rực rỡ hào quang, đem toàn bộ mặt biển chiếu sáng rực rỡ vô cùng. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng chú ý tới, hào quang bao trùm 10,000 dặm mặt biển lấy bí cảnh làm trung tâm. Hoặc giả, liên hoa hồ bầu trời, cựu sắc đám mây hiện lên cái phếu trạng, ầm ầm rơi xuống rực rỡ cựu sắc màu trụ. Màu trụ đang phía dưới, Bạch Liên như ngọc điêu khắc ngồi quanh chân tĩnh tọa, rực rỡ màu sắc vòng xoáy linh khí vòng quanh ở bên người của nàng. Từng đạo linh khí dòng suối tràn vào thân thể của nàng, phản phất tiến vào động không đáy bình thường, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Trong đan điền, Bạch Liên ngồi xếp bằng ở đài sen bên trên, đầy mặt cay đắng mà nhìn xem tràn ngập lên cựu thải sương mù. Bây giờ nàng đã thành công luyện hóa kim đan, coi như là tiến cấp tới nguyên anh kỳ, nhưng Thanh Liên kiếm tựa hồ không hài lòng lắm, tiếp tục vì nàng hút vào linh khí. Thanh Liên, có thể. Chủ nhân, Thanh Liên cho là còn không được. Lấy chủ nhân tư chất nhất định có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Thanh Liên. Bạch Liên thanh âm trầm thấp, tựa hồ có chút tức giận. Thời gian của chúng ta chưa đủ, chỉ có thể đến chỗ này. Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta một mực lưu ở nơi đây? Không có không có, Thanh Liên cũng muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Dứt lời, Thanh Liên kiếm thu hồi quang hạ, thẳng bay trở về Bạch Liên trong tay. Xem chung quanh sương mù, Bạch Liên suy tính. Biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là luyện hóa tiến linh căn chi thụ, đã có thể trợ giúp linh căn trưởng thành, còn có thể mở rộng đan điền. Chẳng qua là, cần thời gian tương đối dài. Thu nạp vào nguyên anh, lại luyện hóa, cần thời gian chỉ biết dài hơn. Còn lại phương pháp chỉ có. Bạch Liên nhìn về phía dưới người cựu sắc liên hoa đài, nhẹ giọng thở dài sau liền nhắm hai mắt lại. chỉ thấy Bạch Liên trên thân nở rộ ra cựu sắc quang hà, cùng đài sen hào quang hòa thành một thể, hỗ trợ lẫn nhau, mười phần hài hòa. Cựu thải xương mù lưu chuyển ngưng tụ, hóa thành từng đạo dòng suối tràn vào đài sen. Chỉ thấy đài sen nổi lên hiện ra thần diệu hoa văn, phản phất là rườm rà chữ viết, cũng không phải là tiên văn, mà là càng thêm thần bí chữ viết. Theo linh khí tràn vào, Bạch Liên bóng dáng từ từ trong suốt, phản phất sau một khắc sẽ gặp biến mất không còn tăm tích. Trên mặt biển, rực rỡ hào quang phiêu sái xuống, hóa thành nhiều đóa đám mây trôi lơ lửng ở đám người chung quanh. Có người giơ tay lên đụng chạm, cũng là thẳng xuyên qua, không có bất kỳ xúc cảm. Chỉ thấy không trung thái dương chiếu xuống một đạo trắng loáng của sáng, trực tiếp chui vào trước mắt trong sương mù. Một đóa rực rỡ cựu thải liên hoa dọc theo cột ánh sáng chậm rãi rơi xuống, phản phất thiên đạo cho ban thưởng. Mấy đạo thân ảnh bay thẳng lên, ý muốn cướp lấy màu sen. Khi bọn họ chạm đến cột ánh sáng lúc, trắng loáng ngọn lửa đột nhiên bay lên, trong thời gian ngắn liền đưa bọn họ bàn tay hóa thành cho bụi. Xoắn tim thấu xương đau đớn để bọn họ tiếng kêu rên liên hồi, nhưng trắng loáng ngọn lửa cũng không có dừng tay, dọc theo cánh tay của bọn họ lan tràn tới toàn thân. Có người quả quyết chém dụng cánh tay của mình, tránh thoát một kiếp. Những người khác thời là ở trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành thổi phồng cho bay. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, vẻ mặt khác nhau. Có ít người vẻ mặt nghiêm trọng, có ít người mặt lộ tham lam, có ít người kinh ngạc không thôi, có ít người mặt lộ giễu cợt. Thiên đạo tặng cho như thế nào có thể cắt đoạn? Bất quá, thần diệu như thế nguyên anh, chủ nhân nhất định có bất phàm thần thông. Tham niệm đột nhiên nổi lên, cười gằn lên tiếng. Từng đạo bóng người hóa thành lưu quang thẳng bay vào bí cảnh trong. Bí cảnh trong, Triệu Viễn đám người giống vậy thấy được trắng loáng của sáng, này điểm cuối chính là ở trung tâm sương mù. Đi, đi sương mù. Triệu Viễn quát to một tiếng, những người khác nhất để đi theo. Chỉ có Đường Châu như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ, sau đó nhìn về phía lối vào. Mặc dù cách xa nhau mấy chục ngàn dặm, không cách nào dò xét tu vi của đối phương, nhưng từ tốc độ bay nhìn, chí ít có 5 tên nguyên anh hậu kỳ. Ai thôi, như thế nào đều tốt. Than nhẹ một tiếng, nàng liền theo sát Triệu Viễn đoàn người tiến về trung ương chỗ. Không bao lâu, hơn 100 đạo thân ảnh đứng ở sương mù trước, đầy mặt mong đợi nhìn về phía trước. Lại thấy 50 con động vật biển lắc đầu vẫy đuôi đi ra sương mù, hướng đám người gào thét. Vô dụng xuất sinh. Triệu Viễn bực bội giống một tiếng, ngay sau đó mặt lộ hoảng sợ nhìn về phía người ở ngoài xa ảnh. Ít nhất là người, hơn 50 tên nguyên anh kỳ, 8 tên nguyên anh hậu kỳ, như mũi tên hướng nơi này chạy nhanh đến. Thiếu tông chủ, đem toàn bộ động vật biển toàn bộ thả ra. Tốt. Văn Miên cười rạng rỡ địa đáp ứng, sau đó ném ra 12 cái bạch ngọc hồ lô. Bành, bành, bành. Nắp bình theo thứ tự mở ra, vô số màu xanh da trời lưu quang bay ra, 600 con động vật biển hiện ra thân hình, đem hơn 100 người vây lượn ở trong đó. Chỉ thấy toàn bộ động vật biển cặp mắt đỏ thắm, gầm thét không chỉ, nhưng đều là đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích một bước. Triệu Viễn quét mắt động vật biển một cái, nhất thời đưa ra một hơi. Đã có nguyên anh hậu kỳ tham dự, bản thân tên này nguyên anh trung kỳ liền không có phân lượng. Nhưng nhất định phải cho mình tranh thủ đến đủ nhiều lợi ích. Phi nhanh mà đi hơn 1.000 người tự nhiên thấy được phía trước chiến trận, vậy mà ánh mắt của bọn họ vẫn vậy nhìn về phía chậm rãi rơi xuống màu sen. Làm màu sen rơi vào sương mù sau, không trung trắng loáng cột ánh sáng từ từ giải tán, hóa thành điểm một cái bạch quang phiêu sái ở không trung. Trong sương mù, một chiếc 20 trượng hoàng mục phi thuyền chậm rãi chạy. Trúc Thanh đứng ở mũi thuyền, không chớp mắt nhìn về phía xa xa Liên Hoa Hồ. Phía sau hắn, 18 vị mỹ nhân nằm song xoài đen trắng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt, cũng có nhỏ nhẹ tiếng ngáy truyền ra. Một đóa cựu sắc màu sen chậm rãi rơi xuống, nở rộ ra cựu thải hào quang đem toàn bộ thảo dược viên bao phủ. Toàn bộ linh hoa dị thảo phiên phiên khởi vũ, lóng lánh mỗi người hào quang. Trong lúc nhất thời, trong thảo dược viên linh quang lóng lánh, năm màu rực rỡ, được không rực rỡ. Phản phất bị cảm ứng, một đạo yêu kiều bóng dáng phiêu nhiên bay lên, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ ở nhập định. Cựu sắc màu sen vui mừng vô cùng, không ngừng xoay tròn, sau đó hóa thành một đạo cựu thải lưu quang chui vào bạch liên bụng. Hào quang đột nhiên nổi lên, đem bạch liên cái bọc, lưu chuyển biến đổi giữa, một đóa cao trăm trượng cựu sắc màu sen trôi nổi tại không trung, trên mặt cánh hoa trải rộng thần diệu hoa văn, nhưng không thấy bạch liên bóng dáng. Đó là Kim Diệp Văn. Chẳng lẽ Liên Nhi thân thế so với ta tưởng tượng còn phải phức tạp? Trúc Thanh vẻ mặt phức tạp xem kia đóa màu sen, hai quả đấm nắm chặt, hai chân run rẩy, hắn ở nhẫn mại lấy đường sống tới. Hoặc giả bản thân loại phàm nhân này căn bản không xứng với Liên Nhi. Hắn thở dài, hắn cảm khái, đồng thời hắn cũng kiên định niềm tin. Cho dù không đuổi kịp, cũng phải liều mạng đuổi, nếu không, bản thân đem không xứng với kia một tiếng phu quân. Chương 257, tập nhân hội tụ nói giao dịch. Chương 257, tập nhân hội tụ nói giao dịch. Sau một hồi, cựu sắc màu sen từ từ nhỏ dần, một đạo yêu kiều thân hình hiện ra mà ra. Trúc Thanh ngây ngốc mà nhìn xem, trên mặt vui sướng tràn đầy mà ra. Đột nhiên, một đạo mênh mông linh khí gợn sóng cuốn qua mà ra, chỗ đi qua, bách hoa chập chờn, nở rộ ra hào quang óng ánh. Vang một tiếng, khí lãng mãnh liệt phi nhanh tới. Trúc Thanh dưới chân đạp nhẹ, các loại phù văn hiện ra mà ra, trong thời gian ngắn liền ngưng tụ thành màu lam nhạt bình chướng, đem thuyền bay cái bọc. Cương phong xẹt qua, phản phất đánh ở nước đoàn bên trên, hơi đè ép liền về phía sau phi nhanh. Dù vậy, thuyền bay vẫn vậy bị đánh lui trăm trượng, chập chờn không chỉ. Mới vừa lên cấp liền có nguyên anh hậu kỳ thực lực. Ta Liên Nhi phu nhân quả nhiên là không giống bình thường. Trúc Thanh đầy mặt vui vẻ nói, mắt sao trong quang mang càng thêm rực rỡ màu sắc. Phu quân thật là xấu. Người ta đã không được. Hắc hắc. Quay đầu lại, chỉ thấy 18 vị mỹ nhân đang đầy mặt vui sướng địa nói chuyện hoang đường. Trúc Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không có cái dậy. Sương mù ngoài, hai đội nhân mã gặp nhau. U. Đây không phải là Đại Sơn huyện Triệu Viễn đạo hữu sao? Thế nào, bắt nhiều như vậy động vật biển còn không có đem người bắt được. Người nói chuyện là một vị 25-26 nam tử, khí tức bất phàm, có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Vạn Thành chân nhân, lần này bí cảnh giống như chỉ có nguyên anh sơ kỳ mới có thể đi vào đi. Triệu Viễn đẩy mặt cảnh giác nói, ngươi không phải nguyên anh trung kỳ sao? Chẳng lẽ người bị thương nặng, tu vi rất xuống? Cắt. Chúng ta người ngay không nói lời gian. Kim Văn đâu? Các ngươi tiến vào bí cảnh, Kim Văn không có ngăn cản sao? Kim Văn đề nghị, chúng ta toàn bộ đồng ý còn có. Vạn Thành chân nhân nâng lên ngón cái chỉ hướng phía sau, nói, Trưởng Phong môn, Đại Sơn huyện, Địa Hỏa tông, các ngươi Bắc lĩnh cũng không có tới. Triệu Viễn cắn răng, mở miệng nói ra, các ngươi muốn làm sao phân? Thông quái, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Bớt nói nhảm. Tiểu tử kia chúng ta nhất định phải lưu lại. Về phần bảo vật nào khác, chúng ta phân hai thành. Vạn Thành chân nhân sờ một cái cằm, lại nhìn về phía cái khác bảy tên nguyên anh hậu kỳ, trong lòng thầm than, tiểu tử này thật là tặc. Nơi này vừa lúc có 8 tên nguyên anh hậu kỳ, mỗi người một thành, 10 phần hợp lý, nhiều hơn nữa sẽ gặp phát sinh tranh đấu. Nhưng một mình nguyên anh trung kỳ dựa vào cái gì cầm hai thành? Ta có thể đồng ý. Người nói chuyện cũng là một kẻ nguyên anh hậu kỳ, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, bất quá các ngươi hàng năm cần hướng chúng ta cung cấp 10 khỏa bà đan văn linh anh đan. 10 khỏa? Nhiều lắm đi. Thiếu không biết đủ. Chúng ta sẽ cung cấp thảo dược, sẽ không để cho các ngươi tạo. Thảo dược? Triệu Viễn trên mặt trong nháy mắt hiện ra không vui. Thảo dược, ai không có, vấn đề là linh thạch. Không có linh thạch liền không mua được cao cấp đan dược, cao cấp pháp bảo, mình thực lực cũng không cách nào tăng lên. Bát tiểu tử kêu ý nghĩa liền không có. Ta cảm thấy đề nghị này rất tốt, ta đồng ý. Vạn Thành chân nhân nói. Ta cũng đồng ý. Một vị khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nói. Rất không sai. Ta cũng đồng ý. Rất nhanh, 8 tên nguyên anh hậu kỳ toàn bộ biểu lộ thái độ. Các ngươi. Triệu Viễn bừng bừng lửa giận, hàm răng cắn được kéo kẹt bằng rồi, hai gò má cũng là không ngừng được điệu nhảy lên, nhưng hắn không dám phát tác. Không muốn a. Cũng được, tiểu tử kia chính chúng ta giữ lại thuận tiện. Có thể. Triệu Viễn cắn chặt sau răng cái rãnh, cơ hồ là giống giận lên tiếng. Đây mới là người thông minh mà. Vạn Thành chân nhân đầy mặt nét cười, nhưng trong ánh mắt cũng là xem thường. Chỉ dựa vào hơn 600 chỉ xuất sinh, liền muốn cùng chúng ta trả giá, thật là nằm mộng ban ngày. Lời nói, Triệu Viễn đạo hữu có hay không xem hiểu nơi này trận pháp? Không có. Nếu các vị đã đi tới, không ngại nếm thử một phen. Tốt. Vạn Thành chân nhân 10 phần chê bai nhìn Triệu Viễn một cái, cầm trong tay bảo kiếm, đi thẳng tới sương mù. Trong Liên Hoa Hồ, Trúc Thanh xếp bằng ở Bạch Liên đối diện, một tay chống cằm, ý cười đầy mặt địa thưởng thức trước mắt công chúa ngủ trong rừng. Nhìn đủ rồi sao? Bạch Liên thanh âm đột nhiên vang lên, màu xanh biếc trong mắt chậm rãi mở ra, giống vậy ý cười đầy mặt mà nhìn xem Trúc Thanh. Dĩ nhiên không có. Liên Nhi phu nhân xinh đẹp, phu quân coi trọng ngàn thế vạn thế cũng là nhìn không đủ. Ngàn thế vạn thế sao? Cái kia sinh kiếp này đâu? Hay là như vậy miệng lưỡi chân chu? Sau đó, Bạch Liên nhìn về phía nằm song xoài hoa sen bên trên 18 vị mỹ nhân, đều là mệt mỏi không chịu nổi, ngủ say bất tỉnh. U, phu quân như vậy sủng ái các vị muội muội, không ngờ không chối từ bất và địa hàng đêm sủng hạnh. Không phải hàng đêm, là thời thời khắc khắc. Phi một tiếng, Bạch Liên khanh khách cười không ngừng, mặt mũi xinh đẹp bên trên nở rộ ra nụ cười sáng lạ. Trúc Thanh phi thân về phía trước, trực tiếp đem Bạch Liên té nhào vào dưới người, mang theo tức giận nói, Liên Nhi phu nhân lại dám cười nhạo phu quân, phải trừng phạt. Hoa sen chập chờn sóng gió nổi lên, tiếng hát huyền chuyển tình không ngừng, mưa móc vung vẩy hoa y ấm áp, hết thể ưu sầu giấu tâm màn. Sau một hồi, Trúc Thanh ôm chặt Bạch Liên, trong cơ thể pháp lực đều đã khôi phục. Bạch Liên thời là an tâm địa nằm song xoài trên ngực của hắn, thưởng thức trắng như tuyết biên cầu. Nếu báo vật đã được đến, chúng ta khi nào rời đi? Bạch Liên hỏi. Lại tới một ngày, đợi Mai Lan các nàng hoàn toàn khôi phục, chúng ta mới có thể rời đi. Ừm. Có vấn đề gì không? Bạch Liên mang theo nghi ngờ hỏi. Có, hơn nữa so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh cầm lên viên cầu, tiện tay ném không trung. Sương mù màu trắng từ viên cầu trong sông ra, lưu chuyển biến hóa giữa, tạo thành một vùng núi. Phía trước là sương mù, phía sau là một đạo bóng người, hơn 1,000 người, hơn 600 chỉ động vật biển. Xem ra kế hoạch của ngươi rất thành công, những người kia quả nhiên không có đi, chẳng qua là người nọ nên là Nguyên Anh hậu kỳ đi. Bạch Liên chỉ Vạn Thành chân nhân nói. Đối. Bắc Long thành Vạn Thành chân nhân, 6 năm trước lên cấp Nguyên Anh hậu kỳ. Đây cũng là thú vị nhiều. Lời là nói như vậy, nhưng muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại, hay là cần chuẩn bị một phen? Làm gì? Vậy ông đập lưng ông, như thế nào? Ừm. Cũng tốt. Sương mù ngoài, Vạn Thành chân nhân có chút mỏi mệt thở hổn hển. Hắn đã thử mấy lần, nhưng đều là không rõ nguyên do đi ra. Chứ hắn, cái khác mấy tên Nguyên Anh hậu kỳ đồng dạng là thử mấy lần, kết quả cũng là giống nhau, không có kết quả gì. Xa xa Triệu Viễn ngồi chung một chỗ trên thạch đầu, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong miệng nhỏ giọng nỉ non, khẩu khí rất lớn, thực lực. Đường Châu vỗ một cái bờ vai của hắn, cắt đứt lời kế tiếp. Triệu Viễn cắt một tiếng, không nói nữa. Hai người cũng rất rõ ràng, bây giờ là đồng tâm hiệp lực phá pháp trận thời điểm, tuyệt không thể bởi vì miệng lưỡi nhanh mà bỏ lỡ rất giỏi bảo cơ hội. Lời nói mới rồi, Vạn Thành chân nhân tự nhiên nghe rõ ràng, hắn có chút không cam lòng mà liếc nhìn Triệu Viễn, sau đó ngưng tụ pháp lực với bảo kiếm. Uy, không nên vọng động. Bên người tu sĩ nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết. Dứt lời, Vạn Thành chân nhân đột nhiên xoay người, hướng xương trắng gắng sức vung ra một kiếm. Màu vàng đất cắt đá xoay tròn về phía trước, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo cuồng bạo vòi rồng, phản phất một cái phẫn nộ gầm thét cự long không cố kỵ chút nào địa xông về sương mù. Này uy thế rõ ràng là Nguyên Anh hậu kỳ. Vòi rồng nhanh như tên bắn mà vượt qua, sương mù lui tán, hoa cỏ cây cối đều là thấy rõ. Đám người cảm thán một kích này uy lực, cũng không người tiến lên, bởi vì sớm đã có người nếm thử qua. Một lát sau, sương mù sẽ gặp khép lại, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng đem lần nữa chôn với trong sương mù, toàn bộ trạng huống cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lần này lại bất đồng. Chương 258, Trúc Thanh hiện thân chúng tặc khốn. Chương 258, Trúc Thanh hiện thân chúng tặc khốn. Chỉ thấy một viên cục đá trong lúc vô tình đánh trúng một khối nham thạch, nhặt nhẽo phủ văn hiện ra mà ra, dọi vào tất cả mọi người tầm mắt. Nhanh, đánh nát khối kia thạch đầu. Vạn Thành chân nhân hét lớn, bên người tu sĩ lập tức nâng lên bảo kiếm, gắng sức vung ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang phi nhanh tới, vang một tiếng đem thạch đầu đánh nát, cũng tiếp tục hướng trước, chém vỡ vô số hòn đá cùng cỏ cây. Một khối thạch đầu mà thôi, ngươi. Vạn Thành chân nhân giọng điệu cứng rắn nói một nửa, lại thấy được bị chém vỡ trên thạch đầu hiện ra phù văn, hơi chớp động liền nước toát tiêu tán. Như thế nào, ta một kiếm này không kém ngươi đi. Ha ha ha. Hồng đạo hưu khách khí. Ngươi một kiếm này trên ta xa. Hai người đều là cười ha ha. Nhìn lại sương mù, mặc dù lần nữa tụ tập, nhưng cực kỳ mỏng manh, mấy dặm ngoài phong cảnh cũng là mơ hồ có thể thấy được. Vạn Thành chân nhân, Hồng đạo hưu, các ngươi thật là phúc tinh a. Như vậy như vậy, bọn ta là được tiến vào bí cảnh ở trung tâm. Khách khí. Tất cả mọi người đều là cười ha ha. Theo sát ở tám vị nguyên anh hậu kỳ sau lưng, trùng trùng điệp 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 tiến vào sương mù. Triệu Viễn mặc dù rất là khâm phục, nhưng giống vậy theo sát phía sau, như sợ báo vật bị đoạn. Nhưng Đường Châu cũng là híp lại trong mắt, nghiêm túc suy tư lên. Mới vừa rồi phương pháp, không biết bị dùng qua bao nhiêu lần, vì sao hôm nay có hiệu quả? Trùng hợp, vật khí, không thể nào. Chẳng lẽ là bẫy dập? Đột nhiên, thân thể của nàng khẽ run, toàn thân pháp lực trong nháy mắt ngưng trệ, tê dại lôi điện chi lực chạy toán loạn tới toàn thân. Nếu như không phải nàng dáng chống đỡ, lúc này đã ngã ngồi trên đất. Chớ ngu đứng, nhanh lên một chút theo kịp. Mười phần không vui mắng âm thanh truyền tới, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Triệu Viễn đang đầy mặt chán ghét xem bản thân. Nhẹ giọng thở dài sau, nàng liền thản nhiên đi tiến trong bẫy dập. Ngày thứ nhì, trong Liên Hoa Hồ. Trong suốt mùa hôi mưa theo gió tung bay, huyền chuyển hoàng minh thanh âm lượn lờ dâng lên, không ngừng chập chờn hoa sen nộn nhạo lên tầng tầng rung động, thật lâu không ngừng. Sau một hồi, 20 cỗ trắng loan thân thể rúc vào với nhau, nóng bỏng xương trắng đưa bọn họ cái bọc. Phu quân thật là không biết chán, mỗi ngày đều sẽ bọn ta chơi đùa không được. Diễm Nương nói, chớ có nói bậy. Phu quân đang vì các ngươi khôi phục pháp lực. Trúc Thanh trột dạ nói. Ai 19 vị mỹ nhân mang theo kinh ngạc nhìn về phía Trúc Thanh, yêu kiều trên gương mặt đã bỏ đầy đỏ ửng. Phu quân, người ta pháp lực còn không có khôi phục đâu. Mai Lan đầy mặt thẹn thùng nói. Phu quân, pháp lực của ta cũng không có khôi phục. Phu quân. Được được được, phu quân bây giờ liền giúp các ngươi khôi phục pháp lực. Trúc Thanh đầy mặt vui vẻ ôm trầm các vị mỹ nhân, bắt đầu chăm chú tu hành. Trong sương mù, hơn 1,300 người mặc dù mệt mỏi, nhưng đều là cười vui đi về phía trước. Theo sương mù xâm nhập, trận pháp phá giải cũng là trở nên khó khăn. Cũng may bọn họ nhiều người, tất cả mọi người đều là hưng phấn khó ngăn cản. Bọn họ vui vẻ tràn vào sương mù, cũng đem trước mắt toàn bộ nham thạch toàn bộ đánh nát. Như vậy, sương mù bị bọn họ từng bước xua tan, trước mắt phong cảnh cũng là từ từ trở nên rõ ràng sáng ngời. Một ngày sau, tất cả mọi người đi tới trong suốt bình chứng trước. Nguy nga cung điện, thanh thúy hoa cỏ, còn có phía sau cao vút trong mây phong cảnh, đều bị bọn họ thu vào đáy mắt. Nụ cười vui mừng xông lên gò má, tâm tình hưng phấn khó có thể ức chế, tất cả mọi người đều là nhao nhao muốn thử, lấy ra vũ khí liền muốn chém vào. Sau một khắc, trong suốt bình chứng từ từ trở nên trắng như tuyết, cũng từ từ đi xa. Chỉ mấy tức thời gian, trước mắt phong cảnh toàn bộ biến mất, chỉ để lại rộng rãi thâm thúy hồ to. Hố to diện tích lãnh thổ 10,000 dặm, hiện lên dạng cái bát, màu vàng đất bùn đất nổi lên, không có một tia màu xanh lá. Trung quanh sương mù theo hố to xuất hiện mà tiêu tán, trung quanh phong cảnh cũng là không sót chút nào. Khắp núi hoa có cây cối thả ra tinh khiết linh khí, nhưng không có bất kỳ chân quý linh thảo. Tất cả mọi người ngây ngốc địa đứng tại chỗ, đầy mặt không thể tin đánh giá trung quanh phong cảnh. Chuyện gì xảy ra? Cung điện đâu? Linh thảo đâu? Ta báo vật đâu? Triệu Viễn kinh ngạc lên tiếng. Cùng Triệu Viễn giống nhau, trên mặt mọi người đều là nổi lên không thể tin nổi vẻ mặt. Là ai? Nhanh lên một chút cút ra đây. Vạn Thành chân nhân phẫn nộ điên cuồng hét lên, mênh mông linh lực hóa thành mãnh liệt sóng khí hướng bốn phía cuốn qua mà đi. Tu vi hơi thấp đệ tử bị đẩy lui hơn 10 trượng, có ít người thậm chí trực tiếp ngã quỵ, nhưng không có ai để ý. Đột nhiên, sóng khí xẹt qua hư không, mơ hồ có thể thấy được hơn 10 đạo bóng dáng. Nơi đó là ai? Nhanh lên một chút hiện thân, nếu không đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Đa tạ các vị tiền bối hạ thủ lưu tình. Vui thích thanh âm nương theo lấy 20 đạo bóng dáng hiện lộ đang lúc mọi người trước mắt, cầm đầu tay của nam tử trong thượng thức trắng như tuyết biên cầu, cố ý cười đầy mặt đánh giá phía dưới đám người. Thấy vậy, tất cả mọi người trong nháy mắt biết được, cái đó viên cầu chính là báo vật, mới vừa rồi thấy được toàn bộ phong cảnh đều ở viên cầu bên trong. Tiểu tử, đang hoàng giao ra viên cầu, lại để cho sau lưng mỹ nhân bồi bồi bọn ta, bổ tọa còn có thể để ngươi mạng sống. Vạn Thành chân nhân cười gần nói. Ông xòm. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm nương theo lấy sát ý lạnh như băng trong nháy mắt đâm vào đối phương hơn 1,000 người thần hồn. Nhất thời, kim đan kỳ đệ tử run rẩy không chỉ, nguyên anh kỳ trưởng lao thời là bừng bừng lửa giận. Tiểu tử ngươi rất ngông cuồng, bổ tọa bây giờ liền chém tay chân của ngươi. Vạn Thành chân nhân chợt quát một tiếng, đạp chân xuống liền bay thẳng lên. Chỉ thấy Trúc Thanh giơ cánh tay lên, ngón tay bóp ở chung một chỗ. Ba thanh thúy búng tay dường như sấm sét nổ vang. Mới vừa bay lên, Vạn Thành chân nhân tựa như sao rơi ầm ầm rơi xuống, vành nhập vào mặt đất, nhấc lên trận trận cát đá. Gặp tình hình này, tất cả mọi người lập tức nếm thử có thể hay không bỏ chạy, lấy được kết quả chính là không thể. Mặc dù thân thể không có chút nào khác thường, nhưng dưới chân cũng là không cách nào di động nửa phần, toàn thân pháp lực chỉ có thể trôi nổi tại quanh thân tức hơn, không cách nào thả ra pháp thuật. Chúng kế, tất cả mọi người trong nháy mắt nhận ra được chân tướng. Mà trong đám người Đường Châu cũng là 10 phần bình tĩnh nhìn chỗ không trong 20 người. Nam tử tuấn mỹ vô song, nữ tử xinh đẹp như hoa. Nữ tu nhóm đầy mặt si mê nhìn về phía nam tử, trong mắt yêu thương đã bày khắp khắp đại địa. Mà nam tử thời là sát ý tràn đầy nhìn về phía Vạn Thành chân nhân, tựa hồ đối với hắn vừa rồi nói vậy cực kỳ phẫn nộ. Thật để cho người ao ước, lại có thể gặp phải như vậy che chở nam nhân của mình. Nàng bên người Triệu Viễn thời là đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Trúc Thanh, mồ hôi lạnh trên trán đã chậm rãi chảy xuống, xẹt qua gò má, làm ướt cổ áo. Ngày thứ nhất ban đêm chuyện, hắn còn sờ sờ ở trước mắt. Khắp núi đồi vết máu, phân biệt không rõ cụt tay của chân, biến mất không còn tăm hơi nguyên anh kỳ. Những chuyện này một mực để cho hắn như có gai ở sau lưng. Sau đó, hắn nhìn về phía bên người Văn Miên, chậm rãi thấp kém trong mắt, đem tầm mắt định cách ở trên cổ tay hắn bạch ngọc vòng tay. Đó là một món cao cấp pháp khí chứa đồ, là Trường Phong môn vì biểu hiện hữu nghị tặng cấp đại sơn luyện, này không gian có thể so với hơn ngàn cái chứa vật túi. Nhưng Văn Miên quá ngu, cũng không có thiết trí cấm chế, hơn nữa còn sẽ đem tất cả báu vật toàn bộ để xuống trong đó. Đạo hữu, chúng ta xin từ biệt khỏe không? Họ Hồng Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nói. Các vị tiền bối chờ. Đợi Văn Bối thấy rõ các vị phẩm tính làm tiếp định đoạn. Trúc Thanh Thanh âm vẫn vậy trong trẻo lạnh lùng, không chứa một tia nhiệt độ. Phẩm tính? Phải như thế nào nhìn? Tất cả mọi người mặt lộ nghi ngờ, đều là không rõ nguyên do, chỉ có thể lặng lẽ xem hắn. Chương 259, ánh sao lấp lánh diệt ngàn người. Chương 259, ánh sao lấp lánh diệt ngàn người. Tầm mắt khép lại, lại mở ra lúc, cặp kia trắng lóa hai tròng mắt đã biến thành quỷ dị màu tím. Từ nhãn quét qua, tất cả mọi người đều là cảm giác được, thân hồn của mình đột nhiên rời thân thể, lại nhanh chóng trở về, trong thoáng chốc còn có vô số sao trời lòng lánh. Tất cả mọi người hoảng sợ, đó là loại nào thần thông? Vì sao có thể ảnh hưởng thần hồn? Chỉ nghe thanh âm nhu hòa vang lên, Liên Nhi, mực màu vàng đại biểu loại dục vọng nào? Tham lam. Một vị tuyệt mỹ xinh đẹp thiếu nữ nói, theo đuổi vì màu vàng, lấy sự phấn đấu của mình theo đuổi lý tưởng người, nhưng lóng lánh vàng lóng ánh quá mang, nhưng bị tà niệm xâm nhiễm người thì làm màu mực. A Trúc Thanh quét nhìn phía dưới, lộ ra nụ cười chế nhạo, còn thật nhiều, gần như tất cả mọi người đều có. Ai cái đó là? Màu lam tối đại biểu vật gì? Nghe được câu hỏi, Bạch Liên Thi triển tử nhãn nhìn về phía Đường Châu. Đường Châu nhất thời cảm thấy thần hồn chấn động, lại không có nhận ra được các ý, ngược lại có dòng nước ấm làm dịu thần hồn của mình. U buồn, thậm chí tuyệt vọng. Bạch Liên than nhẹ, ngay sau đó lộ ra giảo hoạt nụ cười nhìn về phía Trúc Thanh, vóc người cũng không tệ lắm, phu quân thu làm thị thiếp, như thế nào? Ta nói phu nhân a. Trúc Thanh mới vừa mở miệng liền bị cắt đứt, chỉ nghe Vạn Thành chân nhân phẫn nộ gầm thét, tiểu tử thối, nhanh lên giải trừ pháp trận, nếu không sẽ có chuyện gì phát sinh. Chúng ta nơi này có 8 vị nguyên anh hậu kỳ, cho dù Kim Văn là nguyên anh kỳ viên mãn, cũng khó địch nổi bọn ta 8 người liên thủ. Đối. Tiểu tử thối, ngươi nhanh lên thả chúng ta ra, nếu không bọn ta chắc chắn hướng Trường Phong môn trả thù. Tiểu tử thối, các vị tiền bối tựa hồ không có thể hiểu bây giờ chẳng huống, vậy liền từ Vãn Bối nói rõ. Một, cho dù 8 vị tiền bối liên thủ giống vậy không địch lại đại sư minh, trong vòng 10 chiêu sẽ gặp toàn bộ vấn mệnh. Thứ hai, các vị tiền bối không có cơ hội khiêu chiến đại sư minh. Chỉ thấy Trúc Thanh chậm rãi giơ cánh tay lên, ba búng tay tái khởi. Trên bầu trời, một mảnh dài hơn một trượng mây đen lặng lẽ xuất hiện, nhanh chóng hướng ra phía ngoài kéo dài tới, chỉ một lát sau liền bao trùm 100 dặm, tất cả mọi người đều ở trong đó, bao gồm Trúc Thanh bọn họ. Hắc ám trong nháy mắt đánh tới, rất nhiều người phát ra thanh âm hoảng sợ, không ngừng ban vọng với đám người. Nếu không phải xa xa ánh nắng, nơi này đã đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng trong mơ hồ tựa hồ có ánh sao lấp lánh. Đây là cái gì? Pháp bảo sao? Còn có cường đại như vậy pháp bảo sao? Hoảng sợ trong, có ít người lộ ra tham lam vẻ mặt, cặp mắt lửa nóng nhìn về phía không trung mây đen. Xem ra tinh dạ còn không có hoàn toàn công nhận ta, chỉ phát huy ra điểm này uy năng. Trúc Thanh tự lẩm bẩm. Phu quân, bọn ta phải làm gì? Mai Lan hỏi. Không cần. Địch nhân lần này khá nhiều, hay là ta tới ứng đối? Trúc Thanh bình thản nói, lại nên đón ánh mắt phẫn nộ. 18 vị mỹ nhân toàn bộ gồ lên hai gò má, đầy mặt tức giận nhìn về phía Trúc Thanh, làm cùng hắn tầm mắt gặp nhau lúc, thử một tiếng nghiêng đầu. Trúc Thanh lung túng, Bạch Liên che miệng cười trộn. Các vị nương tử. Ừm. Lần này kẻ địch tương đối nhiều, phu quân thủ đoạn có lẽ có chưa đủ, còn mời các vị nương tử từ cạnh phụ trợ. Vui mừng thanh âm đột nhiên vang lên, vang vọng vào hư không, bị phía dưới hơn 1,300 người nghe rõ ràng. Có người hoảng sợ, có người phẫn nộ. Đem bọn ta nguyên anh kỳ coi là cái gì? Là một mình ngươi tiểu tiểu kết đan kỳ có thể địch nổi sao? Đợi ngươi pháp trận mất đi uy năng, bọn ta định đưa ngươi hành hạ đến sống không bằng chết, phía sau ngươi mỹ nhân cũng sẽ ở trước mắt của ngươi lên tiếng cười vui. Nhưng, sự thật rất tàn khốc. Chỉ thấy Trúc Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, khẽ nói, ánh sao lấp lánh. Dứt lời, nguyên bản mở tối đại địa đột nhiên sáng lên 5 màu rực rỡ quang mang. Nâng đầu nhìn lại, đen nhánh trong đám mây sáng lên vô số điểm sáng, phản phất trong đêm tối vạn tượng sao trời. Mấy mươi ngàn sao trời lóng lánh mỗi người qua mang, rồi rít vẩy xuống hào quang chói lọi, phản phất từng trôi lưới sắc đâm đầu đánh xuống. Không tốt. Có người kinh hô thành tiếng, đồng thời thả ra phụ lục pháp bảo để cho ngăn cản. Trong lúc nhất thời, các loại linh quang bày khắp đại địa, 10 phần rực rỡ màu sắc. Triệu Viên không do dự nữa, một kiếm vung xuống, trực tiếp đem Văn Miên cánh tay chém gục, trong nháy mắt liền đem bạch ngọc vòng tay cướp đến tay. Bất kể đối phương như thế nào thống khổ gào thét, gan giọng chửi rủa, hắn đều là không nhúc nhích, trong nháy mắt mở ra trong chữ vật, hướng không trung thả ra mấy trăm con động vật biển. Ánh sao rơi xuống, như thần binh như lưỡi dao sỏ xuyên qua động vật biển thân thể, màu xanh thẳm huyết dịch tung bay xuống, tạo thành tanh hôi mưa máu, toàn bộ hắt ở trên người hắn. Trong đám người, các loại linh quang đột nhiên vỡ vụt, các tu sĩ đầy mặt hoảng sợ nhìn về vô cùng lóng lánh ánh sao, không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền bị sỏ xuyên qua đầu lâu. Bành, bành, bành. Vật nặng ngã xuống đất thanh âm bên tai không dứt. Có ít người hơi ghé mắt, khi thấy cặp mắt trợn tròn, đã mất đi khí tức đồng một lúc, bọn họ lập tức đem toàn bộ pháp lực rót vào trước mắt pháp bảo, để tránh cho giống nhau kết cục. Ánh sao kéo dài nửa khắc đồng hồ, đại địa đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nguyên bản hơn 1.300 người, bây giờ chỉ còn dư lại 200, kim đan kỳ pháp lực hao hết, Nguyên Anh kỳ cũng là mệt mỏi không chịu nổi. May mắn chính là, Nguyên Anh kỳ toàn bộ sống sót, bọn họ Nguyên Anh có thể toàn bộ thu về. A, không đúng, có một người chết rồi. Màu xanh thẳm núi nhỏ khe run, sau đó ầm ầm sụp đổ, động vật biển thi thể như mưa rơi bay đi nơi khác. Triệu Viễn thở hổn hển lau chùi trên mặt tanh hôi huyết dịch. Hắn vốn định ẩn nút, nhưng trận pháp uy năng vẫn còn ở, nói rõ đối phương chú ý tới bản thân, núp ở động vật biển dưới thi thể ngược lại sẽ bó tay bó chân. Bên người Văn Miên an tĩnh nằm trên đất, nơi mi tâm có to bằng ngón tay lỗ thủng, đang chậm rãi chảy xuôi máu tươi. Đa tạ thiếu tông chủ quà tặng. Triệu Viễn đầy mặt kinh bị xem Văn Miên, trên tay không ngừng xoay tròn bạch ngọc vòng tay. Hắn biết, Văn Miên mặc dù là Nguyên Anh kỳ, nhưng cũng chưa hoàn thành tâm thần liên kết, cho nên hắn Nguyên Anh là vật chết. Bất quá, làm hắn vui mừng hay là trồng chữa vật trong náo vật. Thật không nghĩ tới Văn Quảng Hạo cùng đại phu nhân lại như thế hào phóng, vì chính mình tặng cho như vậy thần vật. Có những thứ này, bản thân liền có thể hoành hành bắc vực. Ừm. Đường Châu đâu? Nhìn khắp bốn phía, hắn cũng không có phát hiện Đường Châu thi thể, nhất thời sinh lòng nghi ngờ. Trong lúc bất chợt, một đạo sấm rền ở trong bộ ngực của hắn chạy trồm, đang không chút kiêng kỵ đánh ngũ tạng lục phủ của hắn. Có người đang giải trừ Đường Châu cấm chế, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Văng vào yếu ớt cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy Đường Châu bị tên kia nam tử tuấn mỹ ôm vào trong ngực, tay của hắn đang không ngừng đi lại với Đường Châu toàn thân. Màu đen linh khí từ Đường Châu trong thân thể xông ra, cũng đem ba đạo hình tròn bùa chú dính dấp mà ra. Ba đạo bùa chú phân biệt vòng quanh với Đường Châu đầu lâu, ngực cùng eo, phân biệt đại biểu thần hồn, huyết mạch cùng Nguyên Anh. Thật đúng là đủ lâm động, không ngờ đối với mình đạo lữ trồng ba loại nhất âm tổn cấm chế. Bất quá, Trúc Thanh thấp kém trong mắt, đầy mặt kinh bỉ nhìn về phía tay che ngực miệng, thống khổ không chịu nổi Triệu Viễn. Càng là âm tổn cấm chế, cắn trả càng là nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi nếu dám giải trừ nàng cấm chế, hôm nay định để ngươi chết không toàn thây. Mặc dù suy yếu, nhưng Triệu Viễn vẫn vậy hung tợn nhìn chằm chằm Trúc Thanh. Đường Châu, hắn căn bản không quan tâm. Nhưng nếu như cấm chế bị giải trừ, hắn gặp nhau người bị thương nặng, trong tay mình báu vật cũng sẽ bị người khác lấy đi. Chương 260, tiên cơ bố cục giải nguy cơ. Chương 260, tiên cơ bố cục giải nguy cơ. Sấm rền lần nữa dâng trào, hoa một tiếng, hắn nổ ra ngụm lớn máu tươi. Nhìn lại Đường Châu, cái chán cùng ngực đùa chú đang bị ngầm linh khí ăn mòn, bây giờ đã tàn phá không chịu nổi. Ba nhỏ không thể thấy tiếng vang ở Đường Châu bên tai ầm vang. Nàng sững sờ chốc lát, lập tức chảy xuống nóng bỏng nước mắt. Nàng rốt cuộc tự do. Bây giờ khóc, có hay không hơi sớm. Trúc Thanh lấy ra khăn lau vì nàng lau đi nước mắt, đầy mặt nhu tình nói: "Không sao, Nguyên Anh, bỏ qua liền có thể." Đường Châu nhận lấy khăn lau, cũng êm ái vuốt ve mu bàn tay của hắn, không ngần ngại chút nào nói: "Thật đúng là hào phóng." Trúc Thanh cười khổ nói: "Nguyên Anh kỳ là bao nhiêu tu sĩ mơ ước cảnh giới, mà nàng cũng là tùy ý vứt bỏ." Mặc dù hiểu nguyên do trong đó, nhưng Trúc Thanh trong lòng vẫn là có chút nghĩa phẫn khó bình. Hắn ôm thật chặt Đường Châu eo liễu, ngón tay thon dài đưa vào váy của nàng trong, không hề đứt đoạn địa du tẩu. Nặng nề tiếng hít thở chậm rãi truyền ra. Đường Châu dương mắt nhìn về phía đầy mặt rào hoạt Trúc Thanh, nhất thời cởi ra toàn bộ trói buộc. Huyền truyền tiếng hát du dương vang vọng vào hư không, rất vui, cực kỳ hưng phấn. Trung quanh 18 vị mỹ nhân rối rít quăng tới ánh mắt hâm mộ, lại bị Bạch Liên tỏ ý, không nên quấy rầy. Các nàng tự nhiên hiểu, Trúc Thanh động tác nhìn như chơi đùa, cũng là đang trợ giúp người nọ giải trừ cấm chế. Nhưng, đãi ngộ như vậy thật để cho người háo ước. Phía dưới Triệu Viện giống vậy cảm nhận được rõ ràng, bản thân trồng cấm chế đang bị một chút xíu phá, đợi hoàn toàn phá lúc, bản thân đem không có lực phản kháng chút nào. "Tiểu tử!" Triệu Viện cao giọng quát lên. Trong tay đã nắm một thanh kim cương sử, ánh vàng rực rỡ, còn có ánh sao tô điểm trong đó. Tiểu mới phát bảo. Tất cả mọi người tại chỗ đồng thời phát ra thanh âm kinh ngạc, bao gồm Trúc Thanh. "Văn Quảng Hạo a, Văn Quảng Hạo, ngươi thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn." Trúc Thanh vẫn hờn nói. Triệu Viễn cùng Văn Miên tranh đoạt, hắn đã sớm nhìn ở trong mắt, vốn không có để ý lại không nghĩ rằng, Văn Miên thế mà lại có tiểu mới phát bảo. Loại bảo vật này nhất định là Văn Quảng Hạo cấp, mục đích của hắn nên là lợi dụng bảo vật này đưa tới bắc vực các tông môn tranh đấu. Dĩ nhiên, Văn Miên tất nhiên sẽ chết bởi trong tranh đấu. Đại phu nhân mặc dù không thích đứa con trai này, nhưng còn không đến mức đem đưa lên đường chết. "Tiểu tử, nữ nhân kia ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi. Nhưng là, bây giờ liền đem pháp trận giải trừ, nếu không, ngươi chỉ biết chết không toàn thây." Triệu Viễn giơ lên kim cương sử nhắm thẳng vào Trúc Thanh, trên mặt đều là nụ cười đắc ý, hắn có tự tin, chỉ cần pháp trận giải trừ, mấy vị kia Nguyên Anh hậu kỳ tất nhiên sẽ đem tiểu tử này xé nát, bản thân bằng vào món pháp bảo này cũng có thể phân đến nửa số đạo vận. Nhưng, hắn tính sai. Chỉ thấy Trúc Thanh khinh miệt nhìn hắn một cái, tiếp tục vuốt ve Đường Châu thân thể. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai đoán được sẽ là loại kết quả này. Tiểu mới pháp bảo uy năng có thể địch nổi hóa thần kỳ, bọn họ đã sớm nghe nói qua. Vì sao tiểu tử kia không sợ? Chẳng lẽ hắn còn có hậu thủ? Hoặc là nói, hắn đoán chừng Triệu Viễn không dám sử dụng. tiểu mới pháp bảo chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như tiêu hao, Triệu Viễn liền không có thủ đoạn uy hiếp những người khác. Hắn đang do dự, nhưng trong cơ thể chạy trồm sấm rền lại nói cho hắn biết, không có thời gian. Những người khác an tính xem, bọn họ biết, Triệu Viễn quyết định gặp nhau tả hữu vận mạng của bọn họ. Trúc Thanh vẫn vậy không chút kiêng kỵ vớt ve Đường Châu thân thể, thậm chí có chút thô lỗ. Đường Châu nhẫn mại lấy, cho dù là tiếng hít thở cũng là áp chế đến thấp nhất, để tránh bỏ qua người này lựa chọn. Yên lặng chốc lát, quát lên tiếng vang lên lần nữa, "Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi." Dứt lời, Triệu Viễn gắng sức ném ra kim cương sử. Vàng óng ánh ánh sao phiêu sái mà ra, ở kim cương sử trước mặt tạo thành pháp trận, 9 hoàn, 108 điểm. Pháp trận nứt toát, hóa thành ánh sao đầy trời vòng quanh ở kim cương sử trung quanh. Bàng bạc uy thế đột nhiên bay lên, hóa thành tầng tầng sóng khí cuốn qua hướng tất cả mọi người tại chỗ. Mặc dù chưa từng biết qua, nhưng đạo này uy thế sát thực vượt xa nguyên anh hậu kỳ. Lúc này, kim cương sử đã hóa thành to khoảng 10 trượng, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng Trúc Thanh. "Sư đệ cẩn thận." Đường Châu vội vàng hô hoán, lại thấy Trúc Thanh thần tình lạnh nhạt. Đạp chân xuống, nhất thời tầng tầng gợn sóng cuốn qua mà ra, qua trong giây lát, vô số ánh sao tung bay lên, ở trước người của hắn tạo thành đường kính trăm trượng cực lớn phát trận, 9 hoàn, 108 điểm, trong đó xen lẫn phức tạp chữ viết, chính là tiên văn, đem Bạch Liên đám người toàn bộ bảo hộ ở sau lưng. Pháp trận xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt đất tất cả mọi người lập tức nhận ra được, thế bại trên người mình trói buộc biến mất. Chắc là đối phương tụ tập pháp trận toàn bộ uy năng, mà đối kháng tiểu mới pháp bảo. Thật là ý nghĩ hao huyền. Chỉ có kết đan kỳ còn muốn cùng hóa thần kỳ đấu, thật là không biết trời cao đất rộng. Đợi đối phương bỏ mình, bản thân liền có thể thu hoạch náo vật. Đồng thời, Triệu Viễn cũng mất đi pháp bảo, không còn là uy hiếp. Thật là nhất cử lưỡng tiện, hạ lòng hạ dạ a. Đang lúc trong lòng bọn họ vui mừng, mơ ước tương lai tốt đẹp lúc, đã mất đi mạng sống cơ hội. Hay hoặc là, cơ hội căn bản không tồn tại. Dài 10 trượng kim cương sử thẳng bay vào pháp trận, qua trong giây lát liền biến mất không thấy, chỉ để lại từng đạo sóng gợn trên không trung dập dờn. Chuyện gì xảy ra? Đường Châu hỏi tất cả mọi người nghi ngờ. Bên kia, Trúc Thanh hơi ngửa đầu, đám người theo ánh mắt của hắn nhìn. Chỉ thấy phương xa đột nhiên dâng lên nồng nặc bụi mù, phản phất một đóa cực lớn nấm đứng ngạo nghệ với trong dãy núi. Là sơn cốc kia. Đối, ta dưới đất bố trí pháp trận, nếu như phát sinh chuyện khẩn cấp, có thể trực tiếp truyền tống đến nơi đó, không nghĩ tới biết dùng vào lúc này. Ai Đường Châu kinh ngạc được trận to hai mắt, nàng không thể tin được, trước mắt kết đan kỳ tu sĩ lại có thể cân nhắc như vậy chu toàn. Nếu như bị ta phát hiện đâu, ngươi nguyện ý đợi ở máu tươi trải rộng trong sơn cốc sao? Không, không muốn. Bình thường mà nói, đối đãi các ngươi xác nhận không có kẻ địch sau, sẽ gặp rất nhanh rời đi. Hơn nữa, các ngươi sẽ còn cố ý tránh nơi đó, để tránh cho nhớ lại sợ hãi chuyện. Xác thực. Đường Châu kinh ngạc đến không nói nên lời, ngay sau đó lại hỏi, nghe nói trận pháp truyền tống cực kỳ phức tạp, một đêm liền có thể bố trí xong sao? Nếu như là truyền tống 100 triệu 10 ngàn dặm pháp trận xác thực rất phức tạp, nhưng mẹn mẹn mấy vạn dặm trận pháp truyền tống cũng là cực kỳ đơn giản, một khắc đồng hồ liền có thể bố trí xong. A. Tất cả mọi người đều là an tĩnh nghe xong Trúc Thanh giải thích, không ngờ quên đi chạy thoát thân. Ngầm linh khí từ Đường Châu bụng xông ra, trực tiếp đem cuối cùng một đạo cấm chế xé nát. Hoa một tiếng, Triệu Viễn nôn như điên máu tươi, thân hình đột nhiên quỳ xuống, trong ánh mắt đều là vẻ mê mang. Đạo thanh âm này trực tiếp đem mọi người đánh thức, rồi rít lấy ra vũ khí, tham lam nhìn về phía Trúc Thanh. Chỉ thấy hắn từ Đường Châu trong vạt áo rút bàn tay ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía dưới. Nếu các vị tiền bối không muốn chạy trốn, vậy văn bối liền đưa các vị lên đường. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể ngông cuồng đến khi nào? Theo Vạn Thành chân nhân quát lên, toàn bộ nguyên anh kỳ nhất để thả ra uy thế, trong tay các loại vũ khí pháp bảo đều là nở rộ ra rực rỡ hào quang. Các vị tiền bối thật sự là vô tri cực kỳ. Theo tiếng nói rơi xuống, Trúc Thanh lần nữa giơ tay lên cánh tay. Chương 261, chiến đấu kết thúc, thiên cầu trở lại. Chương 261, chiến đấu kết thúc, thiên cầu trở lại. Nhanh, nhanh giết hắn. Vạn Thành chân nhân hoảng sợ giống giận, trung quanh hơn 200 người lập tức huy động vũ khí thả ra công kích. Ba búng tay tái khởi, như cuồng bạo như sấm rung động cả vùng không gian. Các loại phù văn từ mặt đất, hoa cỏ, nham thạch trong sung ra, rồi rít lóng lánh tinh khiết quang mang đem mở tối đại địa ánh chiếu đến vô cùng sáng ngời. Phù văn liên kết, nhanh chóng tạo thành bình chướng, đem Trúc Thanh đoàn người bảo vệ ra. Các loại công kích đánh ở bình chướng bên trên, toàn bộ không có vào vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm hơi. Đám người kinh ngạc lúc, đỉnh đầu của bọn họ đột nhiên xuất hiện từng đạo nước xoáy, các loại công kích chút xuống, toàn bộ hoàn trả đến trên người của bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương mới vừa dâng lên liền bị trận trận tiếng bạo liệt bao phủ. Đường Châu đầy mặt kinh ngạc nhìn phía dưới thảm trạng, hơi nghiêng đầu, lại thấy tấm kia gương mặt tuấn mỹ bên trên không có chút nào sóng lớn, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhìn lại phía trước bình chướng, nhìn như một tầng, kỳ thực ba tầng. Thứ một tầng hơi có vẻ mỏng manh, chắc là mới vừa trận pháp truyền tống tiêu hao quá nhiều linh lực. Nhưng thứ nhì tầng cùng thứ ba tầng cũng là mười phần dày đặc. Rốt cuộc thừa nhận ta rồi. Khinh bạc thanh âm truyền tới, Đường Châu nhìn về phía Trúc Thanh, lại dọc theo tầm mắt của hắn nhìn lên bầu trời. Nguyên bản mây đen đã không ở, thay vào đó chính là bầu trời tối đen cùng đầy trời triệu triệu sao trời. Cũng tốt, ngược lại còn có mấy tên tiểu tốt phải xử lý. Dứt lời, Trúc Thanh cúi đầu nhìn về phía dưới đám người. Trong bụi mù, có thể cảm giác được khí tức có hơn 100 người, nhưng sừng sững không ngã cũng chỉ có 61 người, tất cả đều là nguyên anh kỳ. Những người còn lại đều là thoi thóp thở trọng thương, bao gồm Triệu Viễn. Chỉ thấy hắn nằm tại mặt đất, sau lưng lơ lửng một mặt gần trượng lớn nhỏ tấm thuẫn, đã trải rộng vết rách. Ừm, lần này vận khí thật tốt. Người này, Bạch Liên khanh khách cười không ngừng. Loại này chuyện đương nhiên cũng coi như là vận khí không tệ, thật không biết phu quân vận khí kém đến trình độ nào. Trúc Thanh mặt lộ giảo hoạt xem nàng, khẽ liếm đôi môi, một bộ đang đổ tử bộ dáng. Lúc này, 61 tên nguyên anh kỳ nhanh chóng ném ra phi hành pháp khí, không hề cố kỵ mặt mũi hoảng hốt chạy thủ mạng. Nếu các vị tiền bối muốn đi, ít nhất phải được van bối đồng ý. Thanh âm lạnh băng, phảng phất lấy mạng ú hồn vậy đuổi sát bọn họ không thả. Tiểu tử thúi, chúng ta ngày sau còn dài. Rất tiếc nuối, các vị tiền bối chưa có tới ngày. Người này, tất cả mọi người lập tức tăng nhanh tốc độ bay, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt của bọn họ xuất hiện Trúc Thanh mặt mũi. Ai kinh ngạc tiếng vang lên, sau đó chính là vui mừng tiếng. Tiểu tử, chính ngươi đưa tới cửa, chúng ta liền nhận lấy. Vạn Thành chân nhân lộ ra nét cười gằn, rất là vui vẻ nói. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn liền đọc lại. Người cứng ngắc, ngưng trệ pháp lực, còn có đám người dưới chân to lớn phong chữ, đều ở đây nói cho bọn họ biết, các ngươi bị phong ấn. Đạo hữu, chúng ta Bắc Vân lâu có đông đảo mỹ nhân, toàn bộ tặng cho đạo hữu, còn mời đặt ở tiếp theo đường sống. Họ Hồng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nói. Không cần. Thanh âm lạnh băng, mặt mũi bình tĩnh, phản phất hắn đang làm một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Tiểu tử thối, ngươi có biết giết chúng ta sẽ có loại nào hậu quả? Vạn Thành chân nhân giận dữ hét. Không sao. Rất nhanh liền có những tu sĩ khác thay thế các ngươi. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh giơ bàn tay lên, đẩy trời sao trời bẩy xuống chói lọi đem 61 người hoàn toàn bao phủ. Đúng lúc này, Triệu Viễn ném ra một mặt lớn chừng bàn tay biên kính, qua trong dây lát liền hóa thành hơn một trượng, trên mặt kiếm trải rộng phức tạp hoa văn. Không gian phát trận. Trúc Thanh kinh ngạc lên tiếng, nhanh chóng lộ ra bàn tay, ý muốn ngăn cản. Nhưng hắn trung quy muộn một bước. Chỉ thấy Triệu Viễn tung người nhảy một cái, trực tiếp chui vào mặt kiếm biến mất không còn tăm hơi, đồng thời, gương cũng ở đây cấp tốc thu nhỏ lại, trong thời gian ngắn liền biến mất ở tại chỗ. Đáng ghét. Bản thân không ngờ sơ sót. Trúc Thanh bực bội giống một tiếng, gương mặt tuấn mỹ bên trên đều là không vui vẻ mặt. Được rồi, người nọ chỉ chạy ra khỏi ngàn dặm, ta đi đem hắn chém giết liền có thể. Bạch Liên cười rạng rỡ địa đi tới Trúc Thanh bên người, đưa ngón tay ra, điểm ở mi tâm của hắn nói, nhà ta phu quân hay là cười lên đẹp mắt. Trúc Thanh lộ ra khó coi cười khổ, nhanh chóng lấy ra màu đen ngọc phù, hơi chuyển bận ngầm linh khí liền hiện ra một cái khắc quả màu đen ngọc phù, không có vào Bạch Liên thân thể biến mất không còn tăm hơi. Hay là như vậy cẩn thận. Bạch Liên nói, cẩn thận tổng không hỏng chuyện. Trúc Thanh đáp, dứt lời. Bạch Liên liền hóa thành một đạo lưu quang bay hướng phương xa. Xem Bạch Liên đi xa phương hướng, Trúc Thanh trong lòng có chút lo sợ bất an. Trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết đi. Thấy Trúc Thanh lần nữa nhìn mình, toàn bộ Nguyên Anh kỳ tu sĩ lập tức gầm thét lên tiếng. "Tiểu tử thối, ngươi biết chúng ta cùng Liệt Dương Tông có liên quan sao? Chúng ta tông môn là Bắc vực trụ cột. Đạo hữu, ta nguyện đem tông môn bên trong toàn bộ nữ tu đưa tiễn." Trúc Thanh mười phần bình tĩnh giơ bàn tay lên, đưa ra một chỉ, trên không trung vẽ ra một cái phức tạp phong chữ, chính là tiên văn. Vây lượn bên người ánh sao hóa thành từng đạo dòng suối, vui vẻ tràn vào phủ văn trong. Chỉ một lát sau, phù văn liền nở rộ ra hào quang sáng tỏ, mười phần thần diệu, thấy Đường Châu trợn mắt há mồm. Trúc Thanh đưa ngón tay ra nhẹ một chút, phù văn trong nháy mắt nứt toát, hóa thành hơn 100 đạo linh quang phi nhanh mà đi. Linh quang vào cơ thể, nguyên bản còn kêu la om sòm nguyên anh kỳ tu sĩ từ từ mất đi thanh âm, ánh mắt sắc bén cũng mất đi sát thái. Nhặt nhẽo linh quang nổi lên, không ngừng lưu chuyển, cuối cùng hội tụ ở trán của bọn họ chỗ, ngưng tụ thành phức tạp phong chữ, chui vào đầu lâu của bọn họ. Bành, bành, bành. 61 tên nguyên anh kỳ rối rít ngã xuống đất, mặc dù khí tức vẫn còn ở, nhưng đã không phát hiện được thần hồn của bọn họ chấn động. Nhìn lại xung quanh, những thứ kia thoi thóp thở kim đan kỳ giống vậy bị phong ấn thần hồn. Sư đệ tài hoa quả nhiên không giống bình thường. Đường Châu phiêu nhiên rơi vào Trúc Thanh bên người, trước ngực mở rộng, đem bản thân mỹ cảnh toàn bộ triển lộ cấp nam tử trước mắt. Cũng được. Trúc Thanh mới vừa mở miệng liền chặt che ngực miệng, thật giống như hết sức thống khổ dáng vẻ. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Đường Châu đội vàng tiến lên dịu, lại nghe Trúc Thanh tự lẩm bẩm, loại cảm giác này, chẳng lẽ là? Hắn nâng đầu nhìn lên bầu trời, hét lớn một tiếng, tinh dạng, thu. Nguyên bản bao trùm 100 dặm tinh không trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một mặt trận bàn nhẹ nhàng rớt xuống. Trúc Thanh không có tiếp lấy nó, mà là nhìn chằm chằm trên bầu trời Thái Dương. Lúc này, Thái Dương đã thiếu sót một góc, phản phất bị ai cắn rơi một hớp. Bên kia, Bạch Liên Phi nhanh tới, đã đi tới Triệu Viễn trước người. Triệu Viễn vội vàng giơ tay lên, ý muốn ném ra biên kính, lại thấy một đạo kiếm quang xẹt qua, trực tiếp đem hắn cánh tay chặt đứt. Máu tươi phiêu sái thành mưa phùn, gào thét thảm thiết âm thanh không ngừng vang vọng vào hư không. Biết đâu, ngươi huy kiếm chém về phía thằng ngốc kia tiểu tử thời điểm, hắn cũng là như vậy đâu. Bạch Liên lạnh như băng nói, "Sú bà nương, ngươi, ngươi rất ổn nào?" Bạch Liên không chút do dự cất bước tiến lên, mang kiếm liền đâm vào Triệu Viễn thân thể. Chỉ thấy Triệu Viễn ngông cuồng cười to, toàn thân đã trải rộng vết rách. Hắn chuẩn bị tự bạo, chuẩn bị dùng trọn đời tu vi vì chính mình tranh thủ cuối cùng mặt mũi. Có người mỹ nhân như vậy làm bạn mà đi, cũng không uổng công ta Triệu mẫu người cả đời này tu hành. Vậy mà, Bạch Liên cũng không có liếc hắn một cái, tuyệt mỹ mặt mũi ngửa đầu nhìn trời, nhìn về phía kia vòng đã thiếu sót gần nửa Thái Dương. Thiên cầu thực nhật, thật đúng là âm hồn bất tán. Chương 262, U Minh nước xoáy nuốt Bạch Liên. Chương 262, U Minh nước xoáy nuốt Bạch Liên. Ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ để cho Bạch Liên thu hồi ánh mắt, chỉ thấy mặt mũi vặn vẹo nam tử đang với tay, ý muốn đụng chạm bản thân. Mặt mũi xinh đẹp trong nháy mắt hiện ra phiền não, thân hình lui về phía sau một bước, rút ra bảo kiếm, lần nữa vung xuống, đem Triệu Viễn hai cánh tay từ nơi bả vai chặt đứt. Lần này Triệu Viễn không có rền rĩ kêu thảm thiết, ngược lại cất tiếng cười to, rất là phong điên. Thật là. Bạch Liên giơ lên cao bảo kiếm, lại bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến không cách nào rơi xuống. Vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện ở Triệu Viễn sau lưng, cũng tản mát ra khí tức âm sâm. Bạch Liên biết, đây là u hồn khí tức. Quỷ đạo tu sĩ có thể thông qua pháp trận đem u minh nơi oán quỷ triệu hoán đến hiện thế, để giúp đỡ bản thân chiến đấu. Cái này nước xoáy là cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ u minh giới muốn xâm lấn nhân giới? Cũng sẽ không. Thiên đạo có trật tự, sẽ không cho phép đại lượng sinh linh bất diệt. Mỹ nhân, chúng ta cùng lên đường đi. Mặt mũi dữ tợn xuất hiện ở trước mắt, Bạch Liên trên mặt đã hiện ra sắc khí, cánh tay khẽ nhúc nhích liền muốn huy kiếm. Đúng lúc này, mấy cái màu tím đen xiềng xích từ nước xoáy trong bắn ra, đem Triệu Viễn vững vàng buộc chặt, cũng chậm rãi kéo vào vòng xoáy bên trong. Xiềng xích tựa hồ có sức mạnh huyền diệu, Triệu Viễn trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt pháp lực bị xiềng xích toàn bộ hấp thu, sinh cơ cũng bị tức đoạn, trong thời gian ngắn liền hình như khô cằn, phản phất tử thi. Bạch Liên kinh hãi, liền lùi mấy bước, mà nước xoáy thời là theo sát tới, tựa hồ mục tiêu của nó đúng là mình. Lúc này, bầu trời đã ảm đạm, bí cảnh hơn phân nửa cũng đã bị bóng đen bao trùm. Bạch Liên thấy rõ, nước xoáy chỉ có thể tồn tại ở trong bóng đen. Nhưng bóng đen gặp nhau bao trùm toàn bộ bí cảnh, bản thân không đường có thể trốn. Nếu như đối phương mục tiêu là bản thân, không sao. Nhưng tuyệt không thể ảnh hưởng đến thanh. Lúc này, Bạch Liên trên thân hiện ra đen nhánh dẫn chữ, ngay sau đó nứt toát, hóa thành một cái đen nhánh xiềng xích buộc chặt ở nàng eo liễu bên trên. Đây là thanh dẫn tự quyết. Làm sơ do dự, Bạch Liên hơi nhún chân, ngừng về phía sau thân hình. Đạo hữu không trốn sao? Âm thanh trong trẻo từ nước xoáy trong truyền ra, nên là một vị nữ tử, ngữ khí ôn hòa, tựa hồ không có ác ý mục tiêu của ngươi là ta. Là? Vì sao? Thiếp thân có một chuyện muốn nhờ. Không có thời gian. Tìm người khác. Xin lỗi, thiếp thân không bắt được chân tiên. Ngươi? Chân tiên bố trí phong ấn, ta một tiểu tiểu nguyên anh kỳ làm sao có thể hiểu? A đạo hữu đã đoán được. Thật thông dĩnh. Vạn bối không làm được, còn mời tiền bối tìm người khác. Dứt lời, Bạch Liên nhấc chân liền muốn rời đi. Chờ. Nương theo lấy thanh âm, một cổ vô hình cự lực đem Bạch Liên vững vàng cái bọc, này uy thế vượt xa hóa thần kỳ. Bạch Liên cảm thán, vì sao bản thân tổng hội gặp phải loại này không cách nào phản kháng chuyện. Đạo hữu thần hồn có thiếu sót, chỉ có ở u minh giới mới có thể bù đắp. Nghe nói như thế, Bạch Liên thần hồn rung động, cắn chặt răng ngà, chậm rãi mở miệng, xin tiền bối nói rõ. Trên mặt biển, 16 chiếc thuyền bay bên trên tu sĩ nhất để nhìn về phía bầu trời. Bây giờ thái dương đã biến mất hơn phân nửa, bóng đen đã bao trùm bọn họ chỗ khu vực. Nghe nói, thiên cầu thực nhất lúc, thiên địa mở tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như động vật biển xông tới nên như thế nào ứng đối? Chúng ta hay là rút lui mảnh khu vực này đi. Đối, đợi thiên cầu thực nhật qua, chúng ta trở lại. Giống như chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, nên không có gì đáng ngại. Nghe thanh âm của mọi người, đại phu nhân nhìn về phía Kim Văn. Bởi vì hắn là nơi này tu vi cao nhất tu sĩ, đồng thời cũng là lần này bí cảnh người tổ chức. Chỉ thấy Kim Văn đầy mặt buồn lo, tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Hắn biết, chúc thanh bệnh kín nhân thiên cầu thực nhật mà sinh, không biết lần này lại sẽ phát sinh loại nào biến cố. Kim Văn đạo hữu. Kim Văn. Đại phu nhân kêu gọi đem Kim Văn từ trong suy nghĩ kéo về. Kim Văn thở dài một tiếng, hỏi, xin hỏi đại phu nhân, thiên cầu thực nhật sẽ hay không đối bí cảnh lối vào có ảnh hưởng? Nên sẽ không. Trận pháp đã cùng bí cảnh bình chướng dung hợp, chỉ cần bí cảnh vẫn còn tồn tại, trận pháp liền sẽ không biến mất. Như vậy thuận tiện. Kim Văn cao giọng nói, các vị đạo hữu, mời theo bọn ta tiến về phía tây đi tới, từ trường phong môn mở đường, các vị chớ có tụt lại phía sau. Tốt. Nương theo lấy ngẩng cao tiếng hô hoán, 16 chiếc thuyền bay hướng bóng đen biên giới phi nhanh mà đi. Lúc này, một vị nữ tu đi tới đại phu nhân bên người, lặng lẽ đứng thẳng chốc lát liền rời đi. Chỉ thấy đại phu nhân đầy mặt đau thương đi đến thành thuyền, quay đầu nhìn về phía từ cách xa bí cảnh. Văn Miên chết, còn có đông đảo đệ tử, trưởng lão vẫn lạc để cho nàng thần thương. Nhưng càng nhiều hơn chính là căm hận. Nàng căm hận Văn Quảng Hạo ích kỷ cùng tham lam. Nàng căm hận Văn Quảng Hạo đem mình nhi tử, còn có đông đảo đệ tử làm vật hy sinh. Nàng càng thêm căm hận sự bất lực của mình. Nếu như có thể sớm đi phát hiện Văn Quảng Hạo âm mưu, những đệ tử kia hoặc giả còn có thể được cứu. Hy vọng có người có thể sống sót đi. Bí cảnh trong, Trúc Thanh tay cầm màu đen ngọc phủ, đầy mặt nóng nảy. Bình thường mà nói, Bạch Liên đã sớm trở về, vì sao còn không thấy bóng dáng? Lại nhìn về phía trước chậm rãi đến gần bóng đen, trong lòng của hắn càng là nóng nảy không dứt. Mai Lan, các ngươi lưu lại quét dọn chiến trường, ta đi tìm Liên Nhi. Là. Phu quân cẩn thận. Trúc Thanh khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía trong tay ngọc phủ. Dẫn tự quyết, phản. Dứt lời, dẫn dắt ở ngọc phủ bên trên xiềng xích màu đen đột nhiên đưa dài, vững vàng buộc chặt ở Trúc Thanh năng hồng, dẫn dắt hắn hướng xa xa phi nhanh. Xem đi xa bóng lưng, 18 mỹ nhân trên mặt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Đường Châu quét nhìn đám người, đáy lòng rất là cảm thán. Nếu như mình sớm đi gặp phải sư đệ, sẽ hay không giống như các nàng như vậy lo âu được canh cánh trong lòng. Người là Mai Lan. Đường Châu hỏi hướng Chu Trường Lệ mặt mũi nữ tu. Là. Chu Trường Lệ lập tức thả ra nguyên anh trung kỳ định phong như thế. Ngươi. Ngươi ngươi. Đường Châu kinh ngạc đến không nói nên lời. Mới vừa gọi được như vậy em hay, bây giờ thế nào cả lăng? Không phải. Ngươi là 20 năm trước lên cấp nguyên anh kỳ, vì sao đã có nguyên anh trung kỳ định phong tu vi? Ngạc nhiên. Phong Thanh Yến sư tỷ so với ta trễ hơn một tháng đâu, bây giờ đã là nguyên anh hậu kỳ. Ngươi. Các ngươi trưởng phong môn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kỳ thực nàng muốn hỏi, các ngươi là có phải có lên cấp bí thuật? Nhưng đây là tông môn bí ẩn, tự nhiên không thể nào tiết lộ cho người ngoài. Được rồi, chờ phu quân trở lại hắn nói. Mai Lan tự nhiên hiểu tâm tư của nàng, nhưng có một số việc xác thực không thể tiết lộ. Nàng chỉ thi thể đầy đất nói, ngươi cũng tới quét dọn chiến trường. còn có, nghĩ kỹ giải thích. Giải thích, dĩ nhiên là với bên ngoài các tông môn giải thích. Trường Phong môn toàn bộ sống sót, tự nhiên chỉ có chính mình giải thích mới có thể phục chúng. Nhưng là à, hơn 60 tên nguyên anh kỳ, hơn 1.300 tên kim đăng kỳ, cái này phải như thế nào giải thích mới có thể phục chúng? Bên kia, Trúc Thanh trên không trung phi nhanh. Hắn đã sớm thấy được Bạch Liên trước người nước xoáy, đồng thời cũng cảm nhận được mênh mông vô cùng uy thế. Nhưng, vậy thì như thế nào? Cả gan tổn thương Liên Nhi người, phải chết. Trúc Thanh khẽ bước hộ giáp, linh quang chớp động, Huyền Dạ bị hắn cầm ở trong tay. Huyền Dạ, ta muốn liều mạng, ngươi nếu không nguyện, cứ việc trốn đi. Dứt lời, Huyền Dạ lập tức phát ra trận trận ong ong, rung động dữ dội xuyên thấu qua bàn tay, cánh tay trực tiếp chuyển tới Trúc Thanh thần hồn. Thiếu xem thường người. Bản đại gia là linh giới thứ nhất tu sĩ Huyền Trúc thượng nhân bổn mệnh pháp bảo, chỉ có đại thừa trung kỳ quỷ tu, bản đại gia sẽ còn sợ. Tốt. Nhờ ngươi. Ông Minh Chi thanh rung động thiên địa, mênh mông sát ý như vạn trượng sóng lớn vậy của tới. U. Bên kia tiểu tử có chút ý tứ. Địa bộ này, chắc là muốn cùng ta liều mạng. Tiền bối chớ có càn quấy. Dạ dạ dạ. Đã ngươi đã đồng ý, bản thánh nữ liền sẽ không ra tay. Bạch Liên xoay người, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Trúc Thanh, nhưng cực kỳ cay đắng. Thanh, chúng ta lại gặp nhau. Nàng không có nhiều lời, bởi vì nàng biết, vô luận như thế nào giải thích, Trúc Thanh cũng sẽ thống khổ bản phận. Chẳng như tuyết bảo kiếm gác ở đen nhánh trên ống khóa, hữu sắc hào quang chớp động, xiềng xích vỡ vụn thành từng mảnh. Mất đi xiềng xích dẫn dắt, Trúc Thanh thân hình nhất thời dừng ở tại chỗ. Chỉ thấy vòng xoáy màu đen chậm rãi khép lại, đem Bạch Liên hoàn toàn bao phủ. Liên Nhi, Trúc Thanh cao giọng hô hoán, thân hình cấp tốc về phía trước, nhưng hắn vẫn vậy không có thể đuổi kịp. Nước xoáy khép lại, Bạch Liên biến mất ngay tại chỗ. Chương 263, bàn tay tát tỉnh mộng bên trong người. Chương 263, bàn tay tát tỉnh mộng bên trong người. Trúc Thanh trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Bạch Liên biến mất địa phương. Bất kể hắn nháy mắt mấy lần mắt, bất kể hắn dùng lực như thế nào địa xoa nắn hai mắt của mình, nơi đó không có bất kỳ bóng người nào. Liên Nhi, tan nát cõi lòng tiếng gào thét vang vọng tại hư không, chậm rãi tung bay, bên ngoài 1.000 dặm mai lan các nàng mơ hồ cũng có thể nghe được. Thanh âm thê lương mà bất lực, phản phất là từ một cái ở trong bóng tối thút thít hải đồng phát ra. Trúc Thanh lảo đảo về phía trước chạy như bay, vài một tiếng, vừa ngã vào bên trong dãy núi. Bóng đen xuống tới, đem toàn bộ bí cảnh bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng có một đạo bóng dáng tay vịn mặt đất chậm chạp đứng lên, loạn trà loạn choạng mà đi về phía trước. Vài một tiếng, hắn thụt lùi mấy bước, ngã ngồi trên đất, lại lần nữa đứng lên, đi về phía trước. Sương mù màu đen từ trên người của hắn tản ra, chậm rãi bay lên, tràn ngập với trong bóng đen. Không tốt, đây là oán nghiệm. Huyền Dạ thanh âm vang lên, tinh dạng, tân dạng, phù dạng, các ngươi triển khai pháp trận đem tiểu chủ nhân bảo vệ. Dứt tiếng, một đạo đen nhánh bình chướng đem Trúc Thanh bao phủ, đồng thời vô số tiên văn hiện lên trên đó. Sau đó một đạo khác phủ đầy ánh sao bình chướng dâng lên, giống vậy hiện ra tiên văn. Quần quần khói đen như nước sông quần quần vậy dâng trào tới, lại bị bình chướng toàn bộ chặn. Ánh sao lấp lánh, xua tan khói đen, đồng thời cũng thắp sáng Trúc Thanh con đường đi tới. Lão đảo hành tẩu một khắc đồng hồ, Trúc Thanh rốt cuộc đi tới Bạch Liên biến mất địa phương. Một vũng máu, hai đầu cánh tay, không còn gì khác. Bóng đen chậm rãi thối lui, ánh nắng về xuống, trước mắt phong cảnh không có chút nào biến hóa. Liên Nhi, tan nát cõi lòng tiếng gào thét vang lên lần nữa. Phiêu phiêu đãng đãng địa đi tới Mai Lan bên thai của bọn họ. Bất chấp những thứ khác, 18 vị mỹ nhân hóa thành lưu quang, phi nhanh mà trước, chỉ để lại đầy mặt do dự Đường Châu. Người ta là thị thiếp, tự mình tính cái gì? Nàng nhìn về phía thi thể đầy đất, tự lẩm bẩm, dù sao cũng so như vậy chết không minh bạch tốt hơn. Bạch ngọc hồ lô tung bay lên, vẽ ra trên không trung mấy khúc quẻ nguyệt, trực tiếp đem tất cả thi thể thu vào trong đó. Xem xét một lát sau, nàng liền phi nhanh mà đi, bay đi chúc thanh phương hướng. Liên Nhi, thương tâm bất lực thanh âm phá toái hư không, đâm vào Mai Lan trong lòng của bọn họ. Chỉ thấy Trúc Thanh quỳ sụp xuống đất, hai tay không ngừng đào đạp đất mặt, phản phất Bạch Liên đang phía dưới. Nguyên bản Trúc Thanh, ý khí phong phát, gặp biến không sợ hãi, cho dù đối mặt hơn nghìn người vây công vẫn là không chút phí sức, một bộ nắm chắc phần thắng tư thế. Vậy mà, hắn bây giờ, ánh mắt trống rỗng, bóng lưng thê lương, phản phất cái xác biết đi vậy làm chuyện không có ý nghĩa. 18 vị mỹ nhân nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nơi đây xác thực không có Bạch Liên khí tức. Mai Lan nhanh chóng về phía trước, kéo cánh tay của hắn, muốn đem hắn đỡ dậy. Lại thấy Trúc Thanh huy động cánh tay, trực tiếp đánh vào trên người của nàng. "Đừng làm trở ngại ta tìm Liên Nhi." Thanh âm cao vút, tràn ngập tức giận, phản phất một thanh lưỡi sắc đâm vào Mai Lan trong lòng, đau đến nàng liên tiếp lui về phía sau. Những người khác nhất thời dừng lại tại nguyên chỗ, không dám lên trước, cũng không biết nên như thế nào khuyên. Đắc, tiếng bước chân vang lên. Một đạo bóng dáng lướt qua đám người, đứng ở Trúc Thanh trước mặt. "Đừng." Ba. Tiếng vang lanh lảnh như trong suốt suối nước chậm rãi dập dờn. Trúc Thanh không thể tin nuốt ve trận trận thấy đau má trái, một cái có thể thấy rõ ràng trưởng ấn hiện lên ở phía trên. Tỷ tỷ đã không ở nơi này. Thanh âm ngẩng cao, khẽ run, phản phất oanh lôi vậy ở Trúc Thanh bên tai nổ vang. Dương mắt mắt, chỉ thấy Diễm Nương toàn thân run rẩy đứng ở trước mặt của mình. Tay trái của nàng xít sao bóp lại cổ tay phải của mình, dường như muốn đem bật gãy. Tỷ tỷ, đã. Một hạt nước mắt rơi xuống, ba một tiếng, nhỏ ở Trúc Thanh trên mặt, nóng bỏng vô cùng, phản phất nóng bỏng nham thạch nóng chảy đang không ngừng địa thiêu đốt lấy hắn tâm. Ảm đạm trong mắt sáng lên ánh sáng, lúc này, Trúc Thanh rốt cuộc thấy được Diễm Nương. Mặt mũi xinh đẹp vo thành một nắm, sáng ngời mắt phượng bị xương trắng ngăn che, không ngừng run rẩy thân thể mềm mại, hơi truyền ra tiếng nghẹn nào. Để cho Trúc Thanh biết, thương tâm không chỉ là bản thân. Diễm Nương, Trúc Thanh giơ tay lên, mong muốn nắm chặt Diễm Nương, lại phát hiện hai tay của mình tràn đầy bùn đất. Hắn vội vàng rút về, lại bị Diễm Nương cầm thật chặt. "Sư Minh, chúng ta..." Diễm Nương giọng điệu cứng rắn nói một nửa, liền bị cực lớn chấn động cắt đứt. "Đây là..." "Nên là Thiên Cẩu thực nhật suy nhược bình chướng linh lực, còn có tâm tình của ta tạo thành pháp trận không yên." Trúc Thanh khó khăn đứng lên, quét qua 18 vị mỹ nhân, còn có chạy nhanh đến Đường Châu, mở miệng nói ra, "Bí cảnh sắp chìm vào đáy biển, chúng ta mau mau rời đi đi." "Là..." Thanh âm yếu dịu, có chút hai lạnh. Trúc Thanh nhìn về phía bên chân Huyền Dạ, Tinh Dạ, Tân Dạ cùng Phụ Dạ, giơ tay lên đưa chúng nó thu hồi. "Đa tạ các ngươi." Một chiếc 20 trượng vàng một sắc thuyền bay ở bí cảnh trong phi nhanh. Trúc Thanh sủi lơ địa dựa vào trên vách tường, chậm rãi giảng thuật bản thân thấy. Đám người không có quá nhiều ngôn ngữ, lặng lẽ trở lại thuyền bay các nơi, quan sát bốn phía. "Sư đệ, ta muốn đi Tung Lũng bên kia thu hồi pháp khí." Đường Châu nói. "Có thể, thời gian của chúng ta đủ." "Tốt, ta sẽ mau chóng trở lại." Dứt lời, Đường Châu liền hóa thành lưu quang đi xa. Giá trị 300 triệu linh thạch pháp bảo, bất kể đối loại nào tông môn đều có ý nghĩa. Mặc dù cần hơn 10 năm bổ sung linh lực, nhưng vẫn tác dụng uy hiếp lực. Linh quang chớp động, một chiếc gương xuất hiện ở Trúc Thanh trong tay. Hơi chuyển vận pháp lực, trên mặt kiếng liền hiện ra rất nhiều tên. Bạch Khê, Thủy Vân Nguyệt, Kim Văn, Bảo Thước, Vân Hoa Trần Quân. Chỉ có Bạch Liên tên là màu đen. Tên là màu trắng, đại biểu có thể cảm ứng, có thể liên lạc. Tên vì màu xám cho, đại biểu có thể cảm ứng, không cách nào liên lạc, nếu như bế quan, có thể tự đi thiết trí. Tên là màu đen, đại biểu không cách nào cảm ứng, không cách nào liên lạc, nhưng có thể xác định, đưa tin kính chưa hư mất. Hoặc giả, trên mặt biển, một chiếc màu lam nhạt thuyền bay phi nhanh mà đi. Các đệ tử đứng ở thuyền bay các nơi, điên cuồng chuyển vận pháp lực. Kim Văn đứng ở đầu thuyền, đầy mặt lo lắng nhìn về xa xa đung đưa không ngừng sương mù. Sau lưng của bọn họ, Đại Sơn huyền thuyền bay đi sát đằng sau, cái khác thuyền bay thì bị vãi ra rất xa. Thấy 20 đạo bóng dáng chậm rãi bay ra sương mù, Kim Văn mặt mũi cuối cùng buông lỏng xuống. "Lá Chiết, là sư phó." Lá Chiết chân đạp bông thuyền, hai tay bấm niệm pháp quyết, sáng ngời phù văn đột nhiên xuất hiện, thuyền bay tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần. Một lát sau, thuyền bay đi tới sương mù trước, Kim Văn quét nhìn một cái, kinh ngạc hỏi, "Bạch Liên sư muội đâu?" Những người khác im lặng không lên tiếng, vẻ mặt đau thương, chỉ nghe Trúc Thanh nói, "Liên Nhi cuốn vào không gian nước xoáy." "Không gian nước xoáy?" Kinh ngạc tiếng nương theo lấy gió biển bay đến tất cả mọi người bên hai. Nguyên bản chậm rì rì thuyền bay đột nhiên gia tốc, nhanh chóng đi tới sương mù trước. "Không gian nước xoáy là vật gì? Vì sao bí cảnh trong sẽ có không gian nước xoáy?" một người hỏi. Trúc Thanh vừa định mở miệng, lại bị Đường Châu cắt đứt. "Các vị đạo hữu ở bí cảnh trong tranh đoạt một món náo vật, chợt Thiên Cẩu thực nhận xuống tới, bọn họ không những không tránh né, ngược lại tranh đấu được càng thêm kịch liệt." Chỉ thấy Đường Châu trên mặt mũi hiện ra sắc khí, tiếp tục nói, "Thiếp thân chỉ thấy kịch liệt linh khí chấn động nhấc lên nước xoáy, cho dù 100 dặm ngoài bọn ta cũng bị cuốn vào trong đó, may mắn có trưởng phong môn sư muội dùng hết pháp lực đem bọn ta đẩy ra, mới lấy mạng sống." Nghe đến mấy câu này, những người khác tự nhiên không dám nhiều lời. "Gia trưởng các ngươi lão tướng lẫn nhau tranh đấu, thiếu chút nữa để người ta giết, bọn họ tự nhiên sẽ tức giận. Nhưng là, những thứ kia nguyên anh kỳ đều là tông môn trụ cột, nếu quả thật bỏ mình, tông môn của mình gặp nhau xuống dốc không phanh." Chương 264, gặp nhau chương 264, gặp nhau cái đó. Kim Văn tiền bối, có thể hay không chờ chốc lát? Chốc lát thuận tiện. Một vị kim đan kỳ nói, có thể. Bất quá, bí cảnh bị không gian nước xoáy ảnh hưởng, đã không yên. Tại hạ không cách nào bảo đảm bí cảnh lối vào còn có thể kiên trì đến khi nào. Tốt, xin chờ một chút. Dứt lời, người nọ lập tức lấy ra đưa tin kính, bắt đầu cùng tông môn liên lạc. Nhanh, nhanh đi xác nhận các vị trưởng lão thần hồn bài. Thấy vậy, những tông môn khác giống như vậy. Trúc Thanh lặng lẽ rơi vào thuyền bay góc, thuận thế ngã ngồi trên đất, mười phần dáng vẻ mệt mỏi. Kim Văn nhìn ở trong mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như mình mất đi phu nhân, hoặc giả còn không bằng hắn. Những người khác giống vậy không dám quấy rầy, quay đầu lại, bắt đầu quan sát Mai Lan các nàng. Lúc này, Mai Lan đã đổi về tướng mạo, chậm rãi tản mát ra nguyên anh trùng kỳ đỉnh phong khí tức, những người khác giống vậy triển lộ ra tu vi. Khi một hơi lạnh thanh âm rối rít truyền tới, trên mặt mọi người đều là cười khổ. Chỉ hơn 20 ngày, các nàng mỗi người tu vi đều là tinh tiến 20-30 năm. Đặc biệt là Xuân Cơ, đi vào lúc hay là kim đan sơ kỳ, bây giờ lại đã là kim đan hậu kỳ. Nhưng, giá cao xác thực quá lớn. Bên kia, Đường Châu đi tới đại phu nhân bên người, đưa lên bạch ngọc vòng tay. Chuyện ta đã biết, ngươi có thể trở về chính là tin vui. Đại phu nhân nhận lấy vòng tay, đầy mặt sầu bi nói. Đại trưởng lão, Văn Quảng Hạo nên xử trí như thế nào? Ngươi nọ dụng ý khó dò, nhất định phải diệt trừ. Ai đại phu nhân than thở một tiếng, nói, hắn đã trốn, hơn nữa. Lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên, cái gì? Toàn. Ngươi nọ thanh âm ngừng lại, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, bọn họ tông môn trưởng lão toàn bộ ngã xuống. Rất nhanh, trừ trường phong môn, đại sơn huyện, ngoài địa hỏa tông, cái khác thuyền bay rối rít chuyển ra xôn xao. Kim Văn tiền bối, bọn ta không cần tiến vào bí cảnh dò xét. Ừm. Còn mời các vị chờ, đợi đóng cửa bí cảnh, tại hạ sẽ gặp đi cùng các vị trở về bờ biển. Đa tạ tiền bối. Đám người rối rít chắp tay, tỏ vẻ cảm tạ. Bọn họ đều là kim đan kỳ tu sĩ, nếu như gặp phải động vật biển đại quân tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Kim Văn nguyện ý hộ tống bọn họ, xác thực đáng giá tôn trọng cùng cảm tạ. Đại phu nhân phiêu nhiên đi tới sương mù trước, ngón tay ngọc gảy nhẹ, một đạo linh khí thẳng không có vào bình chướng trong. Linh quang lóng lánh, pháp trận hiện lên. Chỉ thấy đại phu nhân nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bình chướng bên trên pháp trận tùy theo biến hóa, từ từ sáng ngời, chậm rãi chia liệt. Một lát sau, một mặt pháp bàn bay trở về trong tay của nàng, trước mắt sương mù nhanh chóng khép lại, cũng chậm rãi chìm xuống. Xem pháp bàn, lại nhìn về phía ý chí sa sút Trúc Thanh, trong lòng nàng đau thương càng thêm nồng nặng. "Tốt, các vị đạo hữu mời theo tại hạ trở về bờ biển." Kim Văn cao giọng nói. 16 chiếc thuyền bay phi nhanh mà đi, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhanh liền đến bờ biển. "Các vị đạo hữu, bí cảnh quý vị, động vật biển phục hồi. Còn mời các vị đạo hữu tương trợ, cùng nhau bảo vệ Bắc vực an ninh." Kim Văn thanh âm rắn giỏi có lực, như sấm rền truyền vào mỗi người trong hai. Động vật biển phục hồi, chỉ cần phái người trông chừng, không cần chiến đấu, càng không cần quá nhiều nhân thủ. Nhưng câu kia bảo vệ Bắc vực an ninh sát thực nói tiến tất cả mọi người trong lòng. Hoặc giả, bản thân không cách nào đạt được vang dội danh tiếng, cũng không cách nào làm ra kinh thế hai tục cử động, nhưng bảo vệ thân nhân của mình bạn bè, hay là làm được. Tốt. Thanh âm vang dội bờ biển, đồng thời cũng xua tan trong lòng mọi người mê mang. Mai Lan, Chu Trường Lệ đem Trúc Thanh mang tới một chỗ ưu tính nơi, liền lặng lẽ rời đi. Các nàng rất rõ ràng, bản thân không giúp được Trúc Thanh, chỉ có thể dùng thời gian hòa tan hết thảy. Nhưng Trúc Thanh sẽ quên Bạch Liên sao? Sẽ không. Hắn là cố chấp người. Bất kể Bạch Liên người ở chỗ nào, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực tìm. Thật để cho người lao ước. Phản phất cảm nhận được đau thương, nhiều đóa bông tuyết bay xuống, xẹt qua trong trẻo lạnh lùng bầu trời, xuyên qua ưu tính rừng cây, y mắng địa rơi vào Trúc Thanh trên trán. Hắn chậm rãi mở mắt ra, xem đầy trời bông tuyết, lại nhìn về phía trống trải bên người, trong tròng mắt đau thương lần nữa lộ ra mà ra. Liên Nhi, vì sao phải rời đi? Bởi vì ta quá yếu sao? Hay là bởi vì ta căn bản không xứng đợi ở bên cạnh ngươi? Trúc Thanh tự mình lẩm bẩm, trong lòng mềm yếu toàn bộ triển lộ. Lúc này, một đạo cuồng phong thổi tới, lôi cuốn trắng loáng bông tuyết đánh trên mặt của hắn. Thật là lạnh a. Gặp gần bên trong dãy núi, một đạo trắng như tuyết bóng dáng phi nhanh về phía trước, phản phất như sao rơi, xuyên qua tầng tầng chướng ngại, không biết mệt mỏi địa chạy. Tiểu Tuyết, bên kia không thể đi. Ba đạo bóng dáng theo sát phía sau, không hề đứt đoạn địa la lên. Các nàng chính là Minh Nguyệt Hà tỷ muội cùng Tiểu Uyển. Di nương, Tiểu Tuyết tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ, chẳng lẽ bên kia có phụ thân? Tiểu Uyển nói. Phải có. Minh Nguyệt Hà đầy mặt lo âu nói, đáy biển bí cảnh chính là cái hướng kia, nói vậy bí cảnh đã kết thúc, tất cả mọi người đã trở về. Đây chẳng phải là toàn bộ tông môn tề tụ? Muội muội đầy mặt kinh ngạc nói. Đối. Trường Phong môn mặc dù cường thịnh, nhưng cũng đánh không lại đông đảo tông môn vây công. Nhất định phải đem Tiểu Tuyết mang về. Người này, ba người vội vàng hô hoán, Tiểu Tuyết mau trở lại. Tiểu Hồ Ly tựa hồ không có nghe được ba người thanh âm, trắng như tuyết trên gương mặt hiện đầy vui mừng, và nóng ánh trong tròng mắt tràn đầy ánh sáng, thẳng tiến không lùi địa chạy. Tuyết thanh âm rất nhỏ bay vào Trúc Thanh trong lỗ tai. Hơi nghiêng đầu, một đoàn ấm áp nhung cầu thẳng nhào vào trên mặt của hắn. Nhung cầu rất là dính người, Trúc Thanh vỗ nhẹ nhẹ đánh hồi lâu, mới đưa nó gỡ xuống. Trắng như tuyết Tiểu Hồ Ly nhìn chằm chằm vàng nóng ánh mắt xem hắn, ngao ôm một tiếng liền muốn nhào lên. Trúc Thanh vuốt ve bộ lông của nó, Tiểu Hồ Ly trong nháy mắt an tĩnh, mười phần vui vẻ nằm ở trên đùi của hắn hưởng thụ. Tiểu Hồ Ly trên thân có bạch nguyệt khí tức, hơn nữa, cặp kia vàng nóng ánh trong mắt cùng bạch nguyệt là giống nhau như lúc. Ngươi là sư phó Hải Tử sao? Trúc Thanh đem hộ giáp đến gần Tiểu Hồ Ly hỏi. Tiểu Hồ Ly ngao ôm một tiếng, trực tiếp ôm lấy Trúc Thanh cánh tay, ở hộ giáp nung mao chỗ không ngừng cọ. Quả nhiên, ngươi coi ta là thành người kia. Tiểu Hồ Ly nháy mắt một cái, thật giống như không có nghe hiểu Trúc Thanh vậy. Sau đó leo đến bờ vai của hắn, vui vẻ liếm gò má của hắn. Lúc này, Minh Nguyệt Hà ba người đã chạy tới. Thấy được phía trước người chính là Trúc Thanh, Minh Nguyệt Hà trên mặt trong nháy mắt hiện ra vui sướng nụ cười. Khi thấy Trúc Thanh vẻ mặt lúc, nàng lập tức ý thức được có chuyện không tốt phát sinh, vội vàng để lại muội muội cùng Tiểu Uyển, núp ở bụi cỏ sau, lắng nghe. Nếu như ngươi người trọng yếu nhất rời đi, ngươi biết làm gì? Tiểu Hồ Ly vẫn vậy nháy trong mắt to xem hắn, vẫn là nghe không hiểu bộ dáng. Nếu như là bởi vì mình nhỏ yếu, mà để cho đối phương bị buộc rời đi đây này. Tiểu Hồ Ly vẫn là nghe không hiểu bộ dáng. Hơi tiến lên, thân thiết liếm gò má của hắn, hình như là đang an ủi. Mà bụi cỏ sau Minh Nguyệt Hà đã hiểu, Bạch Liên rời đi, có lẽ là bởi vì Trúc Thanh bị uy hiếp mà rời đi. Nhưng nàng nghe nói qua Trúc Thanh sự tích, Nguyên Anh Kỳ cũng có thể đánh bại dễ dàng, hơn nữa còn có Thiên Thông Thương Hội khách khanh trưởng lao thân phận, còn có ai có thể uy hiếp được hắn? Còn có ai dám uy hiếp hắn? Chương 265, thúc thiết chương 265, thúc thiết ta loại người này còn có sống ý nghĩa sao? Lời này vừa nói ra, nguyên bản ôn thuận tiểu hồ ly lập tức nhảy lên, hướng Trúc Thanh gò má thẳng đánh tới, hai mắt trợn tròn. Tựa hồ mười phần bộ dáng phẫn nộ. Ta thật vô cùng phiền não, ngươi đừng quấy rối. Trúc Thanh tựa hồ tức giận, la hét mong muốn đem tiểu hồ ly bắt lại. Nhưng không ngờ, tiểu hồ ly tùy tiện né tránh, dọc theo cánh tay của hắn hướng lên, nâng lên móng trước liền bạch xuống đi. Trắng trẻo trên gương mặt trong nháy mắt nhiều ba đạo vết thương, nhưng Trúc Thanh không có tức giận, ngược lại bình tĩnh lại. Vết thương rất nhỏ, cũng rất cạn, gần như không có đau đớn. Vậy mà, Trúc Thanh lại rơi hạ nước mắt. Hắn thật chặt che bộ ngực mình, phảng phất nơi đó thống khổ khó nhịn. Nước mắt từng viên rơi xuống, rơi vào trên y phục, rơi vào trên mặt đất, rơi vào tiểu hồ ly nhung mao bên trên. Bụi cỏ sau Minh Nguyệt Hà giống vậy rơi xuống nước mắt, muội muội cùng Tiểu Uyển có chút không hiểu, lại bị nàng nắm kéo, rời đi. Từng bức họa ở Trúc Thanh trong đầu thả về. Khi còn bé cười vui đùa giỡn, đi ra ngoài du ngoạn lúc liều mạng một lần, đối kháng Xích Viêm kiếm tông lúc gắng sức chém giết, còn có cùng sư phó học tập lúc tiếng cười nói. Đây hết thảy đều là thật, đây hết thảy cũng từng tồn tại sinh mệnh của mình trong. Bạch Khê, Ngưu Lan, Hành Đào, Tiểu Trì, Huệ Lan, A Thúy, A Liễu, còn có bọn nhỏ, bọn họ xác xác thật thật tồn tại ở cuộc sống của mình trong. Diễm Nương, Thiến Nương, Âu Nguyễn Nguyễn, Thủ Du, Mai Lan, các nàng cũng là nương tử của mình, đã từng ấm áp qua bản thân. Bản thân có tư cách gì buông tha cho? Có tư cách gì nằm sấp dưới đất, không muốn đứng lên? Nhưng, thật vô cùng đau. A, một đạo tiếng khóc vang vọng với rừng cây, nương theo lấy gió nhẹ bay đến bên bờ biển, thanh âm thê lương mà bất lực, đau thương mà đau bờn. Kỳ Văn, Mai Lan, Diễm Nương các nàng nghe được tiếng khóc ngược lại yên tâm trong thạch đầu. Khóc lên đi. Khóc lên, hết thảy sẽ tốt. Trúc Thanh không khóc qua, tại sắp lúc chết đói, hắn không khóc. Đang bị yêu thú cường đại công kích, sắp bỏ mình thời điểm, hắn cũng không khóc. Đối mặt mấy mươi ngàn kẻ địch, gặp hùng mạnh đối thủ ước hiếp thời điểm, hắn cũng không khóc. Sắp mất đi toàn bộ tu vi, biến thành người phàm thời điểm, hắn cũng không khóc. Hắn không dám khóc, hắn sợ hai mất đi, sợ hai bản thân một khi kiếp đảm sẽ gặp mất đi kiếm không dễ vật. Nhưng lần này, hắn khóc, khóc tùy hứng, khóc tùy ý làm sàng. Bởi vì hắn thật mất đi vật quý nhất. Tuyết vẫn vậy rơi xuống, dần dần mãnh liệt, dần dần mãnh liệt, dần dần đem trọn phiến bắc vực chăn đệm bên trên màu trắng, dần dần chôn rơi thê lương đau thương. Chẳng như tuyết bên trong dãy núi, tiểu hồ ly nằm ở Trúc Thanh trên mặt, vì đó liếm láp vết thương, vẻ mặt có chút đau thương, phảng phất làm sai chuyện hải tử. Trúc Thanh xóa sạch nước mắt, ôn nhu đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực. Ngươi gọi tiểu tuyết. Ngao ô, nếu là sư phó hải tử, bản thân nên chiếu cố thỏa đáng. Tiểu tuyết, ngươi nguyện ý đi theo bên cạnh ta sao? Tiểu tuyết vui sướng nhảy đến Trúc Thanh trên mặt, không ngừng liếm gò má của hắn, lông xù cái đuôi nhỏ không ngừng đung đưa, cực kỳ vui sướng. Mấy ngày sau, hình móng ngựa trong sân cốc, cung điện sang trọng cách đó không xa tràn ngập lên một mảnh sương mù, rất nhiều bóng người ra ra vào vào, nối liền không dứt. Huyền Trúc thượng nhân cung điện ngầm dưới đất, kho bảo vật trong. Sư đệ, những bảo vật này quả thật muốn tặng cho chúng ta. Là chiếc xem hơn 200,000 kiện cấp tột cùng pháp bảo, 10 phần khiếp đảm địa hỏi hướng bên người Trúc Thanh. Dĩ nhiên, đem các vị tiền bối mai một ở đây, mới là bất kính. Thế nhưng là, được rồi, ngươi đi chọn đáo vật đi. Kim Văn cắt đứt lá chết vậy, thúc giục. A, là sư phó. Xem cười vui chạy đi lá chết, Trúc Thanh trên mặt lộ ra chút nụ cười. Kim Văn nhìn ở trong mắt, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Những bảo vật này đều là dùng Bạch Liên hy sinh đổi lấy, đám người có chút do dự, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng chuyện đã phát sinh, đường vẫn là phải đi xuống. Thanh sư đệ, sau đó ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn đi du lịch đại lục. Hoặc giả Liên Nhi bị truyền tống đến đại lục mỗi một chỗ, ta nghĩ thứ nhất thời gian tìm được nàng. Kim Văn há mồm lại đóng, cũng không có nói ra lời nói. Tiên Văn đưa tin kính có thể liên thông khắp phía đông đại lục, bây giờ phía trên biểu hiện chính là màu đen, nói rõ Bạch Liên đã không ở nơi này phiến đại lục. Vậy mà Kim Văn cũng không biết, Tiên Văn đưa tin kính thật ra là vượt giới đưa tin pháp bảo, chỉ vì nhân giới tài liệu quá kém, không cách nào đạt tới vượt giới hiệu quả. Nhưng vẫn như liên thông toàn bộ nhân giới. Trúc Thanh biết hết thảy, nhưng hắn vẫn vậy muốn đạp biến đại lục tìm. Đây là hắn cố chấp. Đại sư Minh không cần an bài hộ vệ. Thực lực của ta, đại sư Minh là biết qua. Hơn nữa, ta có che giấu pháp bảo, hoàn toàn có thể bỏ chạy, liền hóa thần kỳ cũng là rất khó phát hiện. Hơn nữa, muốn gia nhập Thiên Thông Thương hội sao? Tạm thời sẽ không. Bất quá, ta sẽ thông qua thương hội tuyên bố tin tức, hoặc giả có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Cũng đúng. Toàn bộ phía Đông Đại Lục tông môn đều là dựa vào Thiên Thông Thương hội mua cao cấp đan dược và cao cấp pháp bảo, tự nhiên có chút cố kỵ. Còn có, ta muốn đem Tiểu Tuyết ở lại tông môn, dù sao thân phận của nó quá đặc thù. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thật tốt coi sóc. Đang khi nói chuyện, hai người tới tài liệu giữa, Cẩm phu nhân đang chỉ huy các vị sư tỷ thác ấn tài liệu. Như thế nào? Kim Văn đi tới Cẩm phu nhân bên người dò hỏi. Hơn phân nửa tài liệu đã thác ấn xong, lại tới một ngày là được hoàn thành. Sư tỷ an tâm, sư đệ còn có rất nhiều chuyện phải làm, tạm thời sẽ không rời đi. Trúc Thanh nói. Sư đệ sự vụ bộn bề, sư tỷ là biết. Cẩm phu nhân quyến rũ cười một tiếng, rất là xinh đẹp. Trúc Thanh biết, đây là sư tỷ an ủi, nhất thời lộ ra nụ cười, để cho đáp lại, chẳng qua là mang theo cay đắng. Khi đó không có thời gian cẩn thận xem xét, linh giới nhưng có thú vị chuyện. Trúc Thanh hỏi. Có rất nhiều. Sau, Cẩm phu nhân giảng thuật rất nhiều chuyện, Kim Văn liên tiếp phụ họa, Trúc Thanh mặt mang dáng tươi cười lắng nghe. Đi tới tài liệu thất, chỉ thấy Tống Bình Sinh vò đầu bứt tai, rất là dáng vẻ khổ não. Thứ sư Minh, đã xảy ra chuyện gì? Sư đệ a, cái đó, những tài liệu này, sư Minh không lưu, có thể hay không lấy thêm chút ngũ thải tinh trúc? A, Kim Văn cùng Trúc Thanh đều là kinh ngạc không thôi. Lấy Tống Bình Sinh tính cách, mong không được đem những tài liệu này toàn bộ lưu lại. Sẽ có phản ứng như thế lý do chỉ có một. Lấy ngũ hành diễm hỏa uy năng cũng không cách nào luyện hóa những tài liệu này sao? Trúc Thanh hỏi. Đối Tống Bình Sinh hữu khí vô lực nói, ta đã nếm thử qua, hơn phân nửa tài liệu không hề động một chút nào, còn lại gần nửa cũng chỉ có thể dung luyện ra lông, nếu nghĩ toàn bộ luyện hóa, ít nhất cần hơn 100 năm. Ừm. Trúc Thanh suy tư chốc lát, nói, ngũ thải tinh trúc dĩ nhiên là không có vấn đề, còn có ngũ thải phong ngâm trúc, ngũ thải kinh lôi trúc, đều có thể ở lâu chút, dù sao tông môn bên trong tu luyện ngũ hành công pháp đệ tử càng ngày càng nhiều, về phần tài liệu nào khác. Sư Minh nhưng bằng sở thích lưu lại mấy cái, vừa lúc có thể nghiệm chứng ngũ hành diễm hỏa uy năng. Tốt. Quả nhiên sư đệ nhất hiểu ta. Chương 266, tặng sinh mạng gặp động vật biển. Chương 266, tặng sinh mạng gặp động vật biển. Huyền Trúc thượng nhân luyện chế pháp bảo nên xử trí như thế nào? Tống Bình Sinh hỏi. Nếu như các vị sư minh sư tỷ hữu duyên, cứ việc cầm đi, còn lại sư đệ nghĩ đưa người. Tốt, ta sẽ triệu tập đệ tử tới trước khảo nghiệm. Làm phiên tứ sư minh đi tới tàng thư lâu. Phùng Thanh Huy, Phong Thanh Yến đang tổ chức các đệ tử thác ấn công pháp, Hoa Giật Luân thời là an bài chuyên trở, rất là bận rộn. Kim Văn cùng Trúc Thanh quét nhìn một cái liền rời đi. Dù sao nơi này công pháp quá nhiều, nếu nghĩ hoàn toàn lật xem, ít nhất phải dùng tới mấy năm. Theo nhị sư đệ hội báo, nơi này trừ công pháp, còn có hiếm hoi toa thuốc, cùng với phương pháp luyện chế. Nói vậy tam sư tỷ sẽ rất vui vẻ. Vậy mà, kết quả lại là ngoài dự đoán. Trong thảo dược viên, Vu Tử Vân cũng là vào đầu bứt tai, mười phần dáng vẻ khổ não. Tam sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Sư đệ, người rốt cuộc đã tới. Vu Tử Vân bước nhanh về phía trước, trực tiếp lấy ra mấy tờ toa thuốc hỏi, những thứ này thảo dược đều ở đây kia. Trong chốc lâu phải có sách. Trúc Thanh chậm rãi lui về phía sau nói, không nhận biết, không tìm được, không nhìn rõ. Vu Tử Vân không nói lời gì địa kéo Trúc Thanh cánh tay, thẳng chạy về phía Trúc Lâu. Trúc Lâu phía trước, đan thảo đường đệ tử đồng dạng là vò đầu bứt tai, đầy mặt khổ não. Kỳ thực, trong Trúc Lâu sách Trúc Thanh đã lật xem một lần. Bởi vì chưa từng thấy qua, cho nên cũng không có chính xác phân biệt phương pháp. Đúng như Kim Ý Di Thảo cùng Kim Mạch Thảo, nếu như chưa từng luyện chế qua Linh Anh Đan, chắc chắn đem Kim Ý Di Thảo nhận định là Kim Mạch Thảo. Mặc dù khổ não, nhưng Trúc Thanh hay là làm bạn ở sư minh sư tỷ bên người, cẩn thận phân biệt các loại linh hoa dị thảo. Trở lại cung điện, Trúc Thanh vì Tiểu Tuyết chế tác chỉnh bàn bánh ngọt, Tiểu Tuyết cũng là ăn cực kỳ vui vẻ. Đưa Tiểu Tuyết nghỉ ngơi sau, Trúc Thanh trở lại gian phòng của mình. Hắn ôm thật chặt Diễm Nương, ôn nhu mà có lực. Cảm ơn ngươi đánh ta một cái tát kia, cảm ơn ngươi để cho ta sống hạ tới. Diễm Nương thật chặt nắm Trúc Thanh quần áo, không ngừng khóc thút thít. Nóng bỏng nước mắt trượt xuống, làm ướt vạt áo của hắn, đồng thời cũng ấm áp hắn tâm. Lòng có cảm xúc, Trúc Thanh ôm chặt hơn nữa, Diễm Nương cũng là khóc càng hùng. Sau một hồi, Diễm Nương dừng lại thút thít, do dự hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, sư minh có thể hay không ban thưởng con cháu? Có thể. Trúc Thanh hôn lên Diễm Nương tiểu thần, nói, sau này tiếp tục gọi là phu quân, không thể quên. Ừm. Diễm Nương nhẹ giọng đáp lại. Nàng biết, bí cảnh trong chuyện là Trúc Thanh đùa giỡn, không thể cẩn thận. Bây giờ, tỷ tỷ bị không gian nước xoáy cắn nuốt, tung tích không rõ. Bản thân thật có thể xưng hô như vậy sao? Còn có một người, ta biết, là Thiên Nương. Nàng từng nhân hai lần đẻ non bị ném bỏ, sư minh nghị ban thưởng con cháu, để cho nàng tìm về tự tin. Đối. Bất quá, mới vừa rồi xưng hô của ngươi lỗi, muốn trừng phạt. Lụa trắng lảo đảo gió mát lượn quanh, tiếng hát dịu rít du dương phiêu, mỹ nhân ấm áp hóa thanh lưu, nước mưa róc rách nhập tâm eo. To lớn trắng như tuyết trên giường hẹp, hai vị yêu kiều mỹ nhân lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Trúc Thanh vì bọn họ đắp lên cái mền, bản thân cũng đi ngủ. Nhỏ nhẹ tiếng ngay truyền ra, hai vị mỹ nhân chậm rãi mở mắt ra. Các nàng cẩn thận đánh giá Trúc Thanh mặt mũi, lại không có giúp vào trong ngực của hắn. Các nàng biết, hắn quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng, trong tròng mắt nước mắt lại không tự chủ tuột xuống, thấm ướt giường hẹp. Các nàng một tay che bản thân tiểu thần, như sợ phát ra âm thanh, một tay khẽ vuốt bản thân bụng, cảm thụ sinh mệnh mới ra đời. Âm dương lực ở trong cơ thể của bọn họ dung hợp, hóa thành một đoàn trong suốt dòng suối, sau đó bắn ra ánh sáng sáng tỏ màu. Đây là mới sinh mạng, là phu quân của bọn họ tặng cho các nàng bảo vật quý giá nhất. Một tháng sau, một chiếc thuyền bay lơ lửng ở bát ngát trên mặt biển. Kỳ Văn, Cẩm Phu Nhân, Phùng Thanh Huy, Phong Thanh Yến, Tống Bình Sinh, Vũ Tử Vân, Hoa Dật Luân, Lanh Ngừng, Mai Lan, Đại Phu Nhân, 10 vị nguyên anh hậu kỳ tề tụ, Đường Châu cũng đi theo. Sư đệ, ngươi xác định là nơi này sao? Cùng trước vị trí cách xa nhau khá xa. Hoa Dật Luân hỏi. Không có sai, trên tay ta phủ văn sát thực cảm ứng được, bí cảnh chính là ở đây. Hơn nữa, còn có một vị bạn cũ cũng ở đây nơi này. Bạn cũ? Đám người nhìn nhau, đều là đầy mặt nghi ngờ, chỉ nghe đại phu nhân lẩy bẩy hỏi, không là con kia hóa thần kỳ động vật biến đi. Chính là, người này, đám người thân hình khẽ run, ngay sau đó cười khổ lắc đầu. Nếu tiểu sư đệ tới đây, nhất định đã có đối sách. Cần gì phải lo âu đâu. Các vị sư minh sư tỷ, chờ một hồi gặp phải vị tiền bối kia, nhất định không thể hiện lộ sát ý. Trúc Thanh dặn dò. Tốt. Trúc Thanh phiêu nhiên như khởi, lăng không đứng ở trên mặt biển, tay phải nâng lên, trên mu bàn tay hiện ra phức tạp khế chữ. Phù văn long lánh, mặt biển nhất thời nhấc lên trận trận sóng cả, một cái điểm trắng đang từ đáy biển chậm rãi dâng lên. Điểm trắng chưa đi tới, một cái dài trăm trượng xúc tu đã lộ ra mặt biển. Thuyền bay bên trên đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng đều là tuân thủ Trúc Thanh dặn dò, cũng không có lấy ra vũ khí. Không bao lâu, một cái bạch tuộc vậy đầu lộ ra mặt biển, chỉ nửa liền có 200 trượng cao, mơ hồ có thể thấy được xúc tu còn có ngàn trượng, một đôi con mắt màu xanh lam quét qua đám người, trực tiếp đưa ánh mắt định ở Trúc Thanh trên thân. Trúc Thanh cong người chắp tay, rất là cung kính. Tiền bối, vãn bối tới trước lấy đi một cái vật kiện, quấy rầy đến tiền bối nghỉ ngơi, đúng là xin lỗi. Cực lớn bạch tuộc đưa ra một con xúc tu sờ một cái đầu, có chút hiểu, cũng có chút u mê. Sóng biển dâng lên, một con khác xúc tu lộ ra, trên đó còn cuốn một đoàn sương mù. Chính là vật này. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh lộ ra bàn tay, trên mu bàn tay phủ văn long lánh hào quang sáng tỏ. Chỉ thấy đoàn kia sương mù từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành quả đấm lớn nhỏ, bay đến Trúc Thanh trong tay. Mới lạ biến hóa để cho bạch tuộc khiếp sợ, đột nhiên tiến lên, đã đi tới Trúc Thanh ngoài trăm trượng. Thuyền bay bên trên mọi người nhất thời kinh hãi, trên tay linh quang vòng quanh, ý muốn lấy ra bổn mạng của mình pháp bảo. Chỉ thấy Trúc Thanh mở ra tay phải, một cái trong suốt viên cầu nằm song xoài trong đó, tay trái ở vào sau lưng, hơi đong đưa, tỏ ý đám người không nên vọng động. Bạch tuộc sờ đầu, vẫn vậy mười phần u mê dáng vẻ. Tiền bối, bọn ta quấy rầy ngài nghỉ ngơi, thật xin lỗi, đặc biệt đưa lên lễ vật, còn mời vui vẻ nhận. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh chậm rãi nâng lên tay trái, linh quang hơi chớp động, một viên cao khoảng một trượng cực lớn trái cây xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bạch tuộc tầm mắt trong nháy mắt bị trái cây hấp dẫn, chăm chú nhìn không thả. Trái cây hiện lên màu xanh thẳm, có một ít màu vàng đất lốm đốm, thuộc về thủy thổ song thuộc tính trái cây, cùng bạch tuộc thuộc tính mười phần xứng đôi. Bạch tuộc nâng lên xúc tu ý muốn đụng chạm, lại trong nháy mắt thu hồi, vang một tiếng, chui vào hải lý. Cực lớn bọt sóng đột nhiên nở rộ, trường cao ngàn trượng. Mặc dù có chút thất thố, nhưng Trúc Thanh hay là hoảng hốt tránh né. "Tiểu sư đệ, vị tiền bối kia đi rồi chưa?" Hoa Giật Luân một tay cong để xuống trước miệng, lớn tiếng lặng lẽ dò hỏi. "Còn không có. Chờ một hồi có thể có ngạc nhiên, đặc biệt là tam sư tỷ cùng tứ sư mình. Chúng ta..." Vũ Tử Vân cùng Tống Bình Sinh chỉ mình chóp mũi, mặt mờ mịt lẫn nhau mắt nhìn mắt. Chương 267, cáo biệt xưa kia đạp mới trình chương 267, cáo biệt xưa kia đạp mới trình không bao lâu, mặt biển lần nữa nhấc lên sóng cả, chừng mấy ngàn trượng, cũng được Trúc Thanh vị trí khá cao, không có bị liên lụy. Bạch tuộc lần nữa thò đầu ra, tám con xúc tu nhất tề lộ ra mặt biển, trên đó bám vào các loại khoáng thạch, do biển, đến không xuể, lớn nhất khoáng thạch chừng cao trăm trượng. Bạch tuộc huy động xúc tu, toàn bộ vật phẩm bị sóng biển cái bọc, đưa đến Trúc Thanh trước người. Trúc Thanh không người chắp tay, ngay sau đó ném ra trong tay trái cây, chậm rãi bay đến Bạch tuộc trước mắt. Bạch tuộc nâng lên xúc tu đem trái cây tiếp lấy, hai mắt nheo lại, rất là vui sướng bộ dáng. Trúc Thanh lộ ra nụ cười ấm áp, giơ cánh tay lên đem tất cả vật phẩm thu hồi. Bạch tuộc giơ xúc tu, ngay sau đó trở về hải lý, Trúc Thanh thời là chắp tay chốc lát, phiêu nhiên trở lại thuyền bay. Như vậy đều có thể. Hoa Giật Luân thở dài nói, cùng động vật biển làm giao dịch, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Vị tiền bối kia không có ác ý, tự nhiên có thể, nhưng không thể mù quáng. Dạ dạ dạ. Ta Hoa Giật Luân vậy còn không có kể xong liền bị Vũ Tử Vân đẩy ra, nàng cùng Tống Bình Sinh xoa xoa tay, chậm rãi đến gần Trúc Thanh. "Đừng nóng đội, bây giờ liền cho các ngươi." Linh quang chớp động, các loại vật phẩm rối rít rơi xuống, bay khắp toàn bộ bông thuyền. Vũ Tử Vân cùng Tống Bình Sinh vội vàng tiến lên xem xét, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. "Cái này là biển sâu tử thủy tinh, tinh khiết cực kỳ, có thể luyện chế cực phẩm thủy thuộc tính pháp bảo. Đây là biển sâu lục cú quả, là có thể rèn luyện huyết mạch hiếm thế chân bảo nha." Xem đầy ám áp náo vật, Trường Phong môn đám người tự nhiên vui vẻ. Đại phu nhân cùng Đường Châu thời là có chút buồn bực, mặt mũi xinh đẹp nhăn thành một đoạn. Ha ha ha. Trúc Thanh dựa vào thành thuyền bên trên, ha ha cười không ngừng. "Tiểu sư đệ, ngươi mời chúng ta tới trước, chẳng lẽ chỉ vì nhìn ta chờ khiếu thái sao?" Đại phu nhân gồ lên hai gò má, thở phì phò nói. "Dĩ nhiên không phải." Hai vị nương tử vẻ mặt quá mức yêu kiều, như sau cơn mưa hồng hạ, diễm lệ rung động lòng người, sư đệ không tìm được. Người này, đại phu nhân cùng Đường Châu gương mặt trong nháy mắt bỏ đầy ửng đỏ. "Tiểu sư đệ có thể a, liền đại phu nhân cũng dám chê bừa." Hoa Giật Luân nói. "Từ ta cũng không xứng bị sư đệ trêu đùa sao?" Đường Châu hung tợn nhìn chằm chằm Hoa Giật Luân nói. "Không phải. Được rồi, nên nói chuyện chính sự." Trúc Thanh mặt mũi nghiêm túc hỏi, "Văn Quảng Hạo như thế nào?" "Trốn. Mang đi bao nhiêu tư sản? Ngươi tại sao lại biết những thứ này?" Đại phu nhân trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin xem Trúc Thanh. "Hắn có thể ở ngươi không biết chuyện dưới tình huống mua được tiểu mới pháp bảo, nhất định có lưu hậu thủ, đồng thời, tông môn chủ sự trưởng lão trong cũng có trợ thủ của hắn. Ta chỗ này có danh sách, ngươi trở về tra một chút." Dứt lời, Trúc Thanh ném ra một cái thẻ tre. Phiêu nhiên rơi vào đại phu nhân trong tay. Xem trên thẻ trúc tên cùng chức vụ, đại phu nhân cùng Đường Châu ánh mắt trừng được lớn hơn, trong miệng gần như có thể nhét xuống trứng gà. Ngươi là khi nào bắt đầu điều tra?" "Ừm." Trúc Thanh suy tư chốc lát, mỉm cười mở miệng, "Chúng ta hay là nói chuyện chính sự đi. Trường Phong môn mọi người đã đoán được, nên là mấy ngày trước, tiến về Đại Sơn huyện mời đại phu nhân thời điểm. Khi đó, Trúc Thanh thái độ khác thường địa khắp nơi đi dạo, thậm chí yêu cầu tiến vào chỗ bí ẩn. Nguyên lai là vì trong điều tra gian một chuyện." Đại phu nhân giống vậy đoán được chân tướng, chỉ có Đường Châu yêu kiều trên mặt vẫn vậy treo đầy kinh ngạc. "Văn Quảng Hạo mang đi Đại Sơn huyện 8 phần tư sản, bây giờ như vậy như thế nào?" "Đại Sơn huyện trợ giúp Trường Phong môn luyện chế đưa tin kính cùng pháp khí chứa đồ. Ngươi không sợ chúng ta học được sau ra riêng?" Đại phu nhân đầy mặt kinh ngạc hỏi. "Không sao." Tống Bình Sinh nói, "Đưa tin kính cùng pháp khí chứa đồ nhu cầu quá thịnh, Trường Phong môn căn bản là không có cách cung ứng, nếu như có người nguyện ý chia sẻ, ngược lại có thể giúp chúng ta giảm bớt gánh nặng. Hoặc là nói, sư đệ ban sơ nhất tính toán chính là truyền thụ Đại Sơn huyện phương pháp luyện chế, làm cho các nàng ra riêng." "Đối. Dù sao tứ sư minh cùng luyện khí đường sư minh sư tỷ đã phải học tập phù văn, còn phải luyện chế pháp khí, đã không có thời gian tu luyện, hoàn toàn là đầu đuôi lẫn lộn. Tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, nếu bị kiếm lấy linh thạch mà buông tha cho tu hành, đúng là đầu đuôi lẫn lộn. Nếu là như vậy, Đại Sơn huyện nguyện ý trợ giúp Trường Phong môn luyện chế pháp khí. Còn có, Đại Sơn huyện ra riêng sau, sẽ thanh toán một thành lợi nhuận, coi như là học tập chi phí. Ngươi thật đúng là tích cực." "Vì sao không thể?" Trúc Thanh cười khổ lắc đầu, Kim Văn thời là hòa giải. "Đã như vậy, vậy liền định ra như thế. Tứ sư đệ nhưng có ý kiến?" "Không có. Chẳng qua là, chúng ta sử dụng chính là linh văn, cùng đệ tử giải thích lúc, cần cứ gọi là văn tự cổ đại." "Linh văn?" Đại phu nhân cùng Đường Châu lần nữa trận to hai mắt. "Sư đệ, ngươi để giải thích đi." "Tốt." Trong cung điện, Trúc Thanh nhìn trước mắt nữ tu nhóm, theo thứ tự dặn dò. Ý đi, phụ thân ra chuyến xa nhà, hoặc giả cần dùng thời gian rất dài, thật tốt nghe mẫu thân vậy, thật tốt tu luyện." "Là, phụ thân." Tiểu, ngươi là thiên linh căn, tốc độ tu luyện tương đối nhanh, nhưng muốn ổn định lại tâm thần, đợi lên cấp kim đăng kỳ lại bắt đầu tu luyện ngũ hành công pháp." "Là, Thanh ca ca." "Diễm nương, Thiến nương, nhớ thật tốt bảo trọng thân thể, đừng quá mức vất vả." "Là, phu quân." Trúc Thanh ôm lấy Tiểu Tuyết, ôn nhu nói, "Ta muốn ra chuyến xa nhà, có thể gặp nguy hiểm, không thể mang theo." Hắn còn không có kể xong, Tiểu Tuyết liền trực tiếp nhảy lên, cắn thật chặt lỗ tai của hắn không thả. Trúc Thanh êm ái vuốt ve Tiểu Tuyết, lại chậm rãi vỗ phía sau lưng của nó. thật vô cùng nguy hiểm, ta không muốn để cho sư phó lo lắng. Tiểu Tuyết miệng vẫn vậy không ngừng, bốn con móng đuốt càng là ôm chặt Trúc Thanh cổ. Quả thật muốn cùng ta đi du lịch sao? Ngao vàng óng ánh hai tròng mắt chiếu sáng rạng rỡ, lông sủ cái đuôi không ngừng vung đẩy, Tiểu Tuyết đầy mặt vui vẻ xem Trúc Thanh. Ai Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, ô nhu điệu vuốt ve Tiểu Tuyết đầu nhỏ. Được rồi, chúng ta cùng đi du lịch. Nhưng tuyệt không thể chạy loạn. Tiểu Tuyết gật đầu một cái, vui vẻ cọ Trúc Thanh gò má. Đi tới bên ngoài, Kim Văn cùng sư huynh sư tỷ đã chờ đợi ở đây. Đại sư huynh, Tiểu Tuyết mong muốn đi theo bên người, ta liền dẫn đi. Đây là chuyện tốt. Ở lại người thân cận bên người, đứa nhỏ này mới có thể an tâm. Ừm, xác thực. Trúc Thanh nhìn trước mắt đám người, lại nhìn về phía ở 20 năm địa phương. Nha, thật để cho người an tâm. Nhưng, đường vẫn là phải đi xuống. Trúc Thanh không người chắp tay, thật sâu thi lễ một cái, coi như là cảm tạ, cũng là cáo biệt. Đám người giống vậy cung kính đáp lễ. Không có hắn cùng Bạch Liên, bọn họ không cách nào đạt được tu vi bây giờ, tông môn cũng sẽ không có bây giờ cường thịnh. Thanh tiểu tử, xong chưa? Nghe được thanh âm, Trúc Thanh mỉm cười xoay người, khi thấy Bảo Thúc cười rạng rỡ mà nhìn mình. Được rồi, làm phiền Bảo Thúc chào đón. Không sao. Vừa lúc nhìn một chút những thứ kia báu vật, Bảo Thúc yên tâm, báu vật đã sớm chuẩn bị xong. Trúc Thanh 46 tuổi, rời đi Trường Phong môn, bắt đầu du lịch nhân giới. Xem đi xa lưu quang, đám người ngơ ngác đứng tại chỗ. Hoa một tiếng, Diễm Nương khóc lên, bên người Thiến Nương ôm chặt nàng, giống vậy nước mắt chảy xuống. Tiếng khóc liên tiếp, vang vọng với mảnh này trong biển hoa. Nhân sinh của bọn họ, nhân Trúc Thanh đến mà bắt đầu. Các nàng không còn là cái xác biết đi, không còn là mặc cho người ước hiếp người yếu, các nàng có thể được người kính ngưỡng, có thể theo đuổi lý tưởng của mình. Những thứ này, toàn bộ từ Trúc Thanh tặng cho, là hắn đem hết toàn lực đưa cho bản thân không gì sánh kịp báu vật. Xem thuốc thiết không chỉ nữ tu nhóm, nam tu nhóm cũng rơi xuống nước mắt. Cẩm phu nhân vì Kim Văn lau sạch khỏe mắt vệt nước mắt, cùng hắn nhìn về phía phương xa. Hy vọng sư đệ cùng sư muội có thể sớm đi trùng phùng. Nhất định sẽ.